Chương 234, Nguyệt Thành chi chiến 3, chương 234, Nguyệt Thành chi chiến 3, Thương mấy người đi tới Lâm Nhất bên cạnh. Tiểu Nhuyễn cũng đi tới. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Thương, lại nhìn một chút Bạch Ti cùng Y Lệ Lạc, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên người Dịch Đông Thăng. Các ca ca tỷ tỷ tốt. Miệng nàng rất ngọt, âm thanh thanh thúy, trên mặt mang theo hồn nhiên nụ cười. Thương mấy người nhìn xem Tiểu Nhuyễn cái này bị Huyễn Ma Vương sáng tạo ra thiếu nữ, là Lâm Nhất muội muội. Vừa mới Thương tới thời điểm, đã cùng Bạch Ti các nàng thuyết minh sơ qua tình huống. Muội muội tốt. Mọi người cũng đều trả lời một câu. Thương đi tới Lâm Nhất bên cạnh, hắn đầu tiên là liếc qua trên bầu trời Huyễn Ma Vương, lại quét mắt trên bầu trời cái kia vô số mở ra cự nhãn. Những con mắt kia, chính giữa lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. "Lão đại, chúng ta có thể vì ngươi làm chút gì?" Thương mở miệng hỏi thăm. Lâm Nhất quay đầu, quét Thương một chút, lại nhìn một chút Bạch Ti, Y Lệ Lạc cùng Dịch Đông Thăng. Tầm mắt tại Tiểu Nhuyễn trên mình dừng lại bất quá 2 giây. Hắn quay đầu lại, nhìn phía trước Huyễn Ma Vương, bình thản phun ra mấy chữ. "Các ngươi chỉ cần chờ tại một bên là được." Thương nhún vai, không có phản ứng gì. "Lão đại nói cái gì chính là cái đó." Bạch Ti trên mặt xẹt qua một chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lãnh đạo. Dịch Đông Thăng thì thật sâu nhìn Lâm Nhất một chút. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Nhất đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin. Tự tin đến chỉ cần chính mình, liền có thể giải quyết vấn đề gì. Tuy là Lâm Nhất chính xác có thực lực này, nhưng hắn tổng cảm thấy, loại Zeus này đúng tự tin, tương lai sẽ để Lâm Nhất gặp khó. Đúng lúc này, trên bầu trời vô số cự nhãn có động tác. Từng đạo đen như mực năng lượng theo trong mắt bắn ra, rơi vào Lâm Nhất đối diện trên đất trống. Năng lượng bặm mẻo, hóa thành từng cái tướng mạo kỳ dị quái vật. Đây đều là huyễn ma, nhưng chúng nó nghị thái cũng không phải là nhân loại, mà là đủ loại cường đại dị ma. Phát tán ra khí tức, so với phía trước những nhân loại kia dáng dấp huyễn ma mạnh mẽ hơn rất nhiều. "Lão đại, những cái này tạm ngư liền giao cho chúng ta a." Thương nhìn xem phiến kia quái vật, chủ động xin đi dễ dàng. "Ngươi cứ chuyên chú đối phó huyễn ma vương là được." Tiểu Nhuyễn cũng đi tới Lâm Nhất bên cạnh, ngẩng lên mặt nhỏ. "Ca, những cái này tiểu quái liền giao cho chúng ta a, trên trời cái kia đại bột liền giao cho ngươi." Nàng vung vẩy trong tay tử thần liêm đao, một bộ kích động dáng dấp. Tiểu quái bột những câu này đều là Lâm Nhất đã từng nói cho chân chính Tiểu Nhuyễn nghe trong chuyện xưa thường xuyên nâng lên. Lâm Nhất nhìn xem nàng, Tiểu Nhuyễn cũng chính giữa nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. Cuối cùng, Lâm Nhất gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía trước cái kia một mảng lớn quái vật, chỉ nói một câu: "Các ngươi cẩn thận." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, thân ảnh của hắn liền theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Thương liền mang theo Tiểu Nhuyễn mấy người xông về phía kia quái vật. "Lũ tiểu gia hỏa, để bản đại gia đến bồi các ngươi chơi đùa." Thương cười lớn, niệm lực bạo phát, xông lên phía trước nhất. Những quái vật kia tuy là đều không yếu, nhưng đối với hắn tới nói, căn bản không tạo thành uy hiếp. Hắn có Lâm Nhất cho cấp S dị năng lượng khôi phục dự thể, dị năng lượng cơ hồ dùng không hết. Những quái vật này trong tay hắn, như là yếu ớt đồ chơi, bị niệm lực tùy tiện xé nát, bóp nát. Y Lệ Lạc cùng Bạch Ti cũng giết đến hưng khởi. Bạch Ti sau lưng tám đầu chân nhện hóa thành sắc bén nhất đao phòng, Y Lệ Lạc trọng lực trưởng cùng năng lượng màu xanh lam bóng càng là phạm vi lớn sắc khí. Nhất là người bất ngờ, là Tiểu Nhuyễn. Nàng thân ảnh nho nhỏ tại quái vật trong đám xuyên qua, tử thần liêm đao trong tay lại vùng vẫy đến uy vũ sinh gió, một đao một cái tiểu bằng hữu, gọn gàng mà linh hoạt. Bên này tại điên cuồng giết chóc, mà một bên khác mới thật sự là chiến trường chính. Lâm Nhất thân ảnh xuất hiện tại một mảnh đất trống bên trên, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng trôi nổi tại không trung Huyễn Ma Vương. Theo sau, hắn nâng lên tay, một cái hoàn toàn do hắc viêm tạo thành cự cung tại không trung chậm chậm ngưng kết. Lâm Nhất kéo ra dây cung, một cái đủ để nối liền trời đất hắc viêm cự tiễn thành hình, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, thẳng đến Huyễn Ma Vương mà đi. Huyễn Ma Vương chỉ là khinh miệt nâng lên tay. Sau một khắc, ở phía trước của hắn, một cái to lớn vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Hắc viêm cự tiễn đâm thẳng đầu vào, không có kích thích nửa điểm gợn sóng, cứ thế biến mất. Mới nói, chúng qua một lần chiêu, bổn vương sẽ không tiếp tục bên trong lần thứ hai. Huyễn Ma Vương đùa cợt mở miệng. Cái này quỷ dị hắc viêm, đồng dạng đối ta vô dụng. Lâm Nhất đối cái này không có bất kỳ phản ứng. Hai tay của hắn trước người đột nhiên vỗ một cái. Một độn mồ cụ gì no rụt. Đại địa vang minh, một đầu dữ tợn to lớn một long gầm thét theo trong lòng đất sinh trưởng mà ra, phóng lên tận trời, đối Huyễn Ma Vương cắn xé mà đi. Hết biện pháp ư? Huyễn Ma Vương nhìn xem một long, khinh thường hỏi một câu. Theo lấy lời của hắn, quanh thân hắn năng lượng màu đen cuộn, đồng dạng ngưng tụ ra một đầu to lớn năng lượng màu đen cự long. Hai cái cự long tại không trung ầm vang va chạm nhau, từ trên trời đánh tới dưới đất, điên cuồng chém giết. Đại địa bị xé rách, kiến trúc bị phá hủy. Cuối cùng, hai cái cự long tại một lần kịch liệt đụng nhau bên trong, song song hóa thành thấu trời điểm sáng, tiêu tán vô tung. Ngay sau đó, Huyễn Ma Vương điều khiển trên trời vô số cự nhãn. Hiu, hiu, hiu. Vô số đạo tính chất hủy diệt năng lượng trùng sáng, như mưa lớn chút xuống. Lâm Nhất trên mặt đất không ngừng né tránh, hắn trước kia đứng yên vị trí, bị vênh ra cái này đến cái khác hố sâu to lớn. Huyễn Ma Vương nhìn xem Lâm Nhất có chút chật vật dáng dấp, trên mặt lộ ra ý cười. Quả nhiên, chính mình phỏng đoán không sai. Loại kia có khả năng lẩn tránh công kích quỷ dị năng lực, hắn đã vô pháp sử dụng. Nhưng mà, một giây sau, đối mặt cái kia vô cùng vô tận công kích, Lâm Nhất không còn tránh né, mà là yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Huyễn Ma Vương nhìn xem Lâm Nhất động tác, hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, Lâm Nhất quanh thân xuất hiện mấy đạo vạn bẹo không gian vòng xoáy. Tất cả năng lượng trùng sáng tại tiếp xúc đến thân thể của hắn mấy mắt, liền bị không gian vòng xoáy toàn bộ hấp thu. Huyễn Ma Vương sững sờ, còn không chờ hắn phản ứng lại, vô số không gian tuyển ổ liền đem quanh hắn cái con kiến chui không lọt. Sau một khắc, mới vừa rồi bị hấp thu những công kích kia, ý nguyên không thay đổi theo trong vòng xoáy bắn ra. điên cuồng đánh vào Huyễn Ma Vương trên mình. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 119999. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 128888. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 133333. Tiếng hệ thống nhắc nhở tại Lâm Nhất trong đầu điên cuồng vang lên. Trên trời cự nhãn công kích không ngừng, Huyễn Ma Vương chịu đến công kích liền sẽ không đoạn tuyệt. Đáng giận. Huyễn Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hủy bỏ trên trời những cự nhãn kia công kích. Trung quanh hắn công kích cũng theo đó đình chỉ. Hắn lúc này, trên mình tuy là hiện đầy vết thương, nhưng bằng mượn cường đại chữa trị năng lực, vết thương ngay tại phi tốc khép lại. Hắn nhìn xem Lâm Nhất, thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương không gian năng lực còn có thể như vậy dùng. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Lâm Nhất thân ảnh, quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái không có bất kỳ lôi cuốn đấm thẳng, chặt chẽ vững vàng đập vào lồng ngực của hắn. Oeng! Huyễn Ma Vương toàn bộ người như là đạn pháo bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Hắn mới từ trong đá vụn đứng lên. Một cỗ khủng bố không gian bặm mẻo lực lượng, đột nhiên tác dụng tại đầu hắn chỗ tồn tại không gian. Huyễn Ma Vương phản ứng cực nhanh, nháy mắt bên cạnh rời. Dù vậy, hắn nửa bên thân thể vẫn là bị không gian chi lực triệt để xoắn nát, hư không tiêu thất. Khỏa kia đen kịt trái tim bạo lộ trong không khí, mạnh mẽ nhảy lên. Lâm Nhất thân ảnh đi tới trước người Huyễn Ma Vương. Đáng tiếc, hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy có thể một kích liền giết ra hỏa này, càng không muốn hiện tại liền giết hắn. Huyễn Ma Vương giá trị còn không có bị trọn vẹn echo. Huyễn Ma Vương nhìn xem Lâm Nhất. Lâm Nhất trên mặt không có bất kỳ biểu tình, một mảnh lạnh nhạt. Cặp kia màu đỏ tươi trong mắt, thậm chí nhìn không tới một tơ một hào sát ý, thật giống như tại nhìn một kiện còn có chút giá trị lợi dụng vật phẩm. Giờ khắc này, Huyễn Ma Vương cảm thấy mình đã bị trước đó chưa từng có vũ đủ. Hắn che lấy chính mình tàn tạ nửa bên thân thể, hắc khí phun trào, biến mất huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa sinh ra. A a a a. Huyễn Ma Vương triệt để phẫn nộ. Hắn giống như điên dại, đối Lâm Nhất dùng ra đủ loại năng lực. Sóng âm, huyễn thuật, năng lượng trùng kích, nhưng cuối cùng đều đối Lâm Nhất không có hiệu quả chút nào. Lâm Nhất chỉ là yên tĩnh xem lấy hắn biểu diễn. Cuối cùng, hắn nâng lên một cước, đem Huyễn Ma Vương lần nữa đá bay ra ngoài. Huyễn Ma Vương va sụp vô số kiến trúc, trên mặt đất quay cuồng hơn 100 mét mới dừng lại. Lâm Nhất thân ảnh lần nữa đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn xuống hắn. Theo sau, một cước đạp xuống. Vành. Huyễn Ma Vương bị Lâm Nhất gắt gao đạp tại dưới chân, hoàn toàn mất đi phía trước cái kia phách lối khí diễm, động đậy không được. Lúc này, Lâm Nhất nâng lên một tay. Vừa vặn, cầm ngươi thử một lần. Theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, tại hắn nâng tay lên bên trong, một khỏa chân chính hấp nhật bắt đầu chậm chậm thành hình. Một cú mạnh mẽ đến cực hạn lực hút đột nhiên xuất hiện, điên cuồng khuấy động không khí xung quanh cùng năng lượng. Mạn Dệ Kỳ Xạ Dìn gẳng năng lực một trong, ạ mạ tệ giả. Có phải hay không tối cường không biết, nhưng tuyệt đối là đắt nhất. Chương 235, Nguyệt Thành chi chiến 4, chương 235, Nguyệt Thành chi chiến 4, theo lấy ạ mạ tệ giả phong thích. Tại hắn nâng tay lên bên trong, cái kia một khỏa chân chính hấp nhật đã triệt để thành hình. Nó giống như một lượt vĩnh hằng yên lặng mini hấp nhật, lại như một cái có thể thôn vệ vạn vật cỡ nhỏ hấp động. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Hắn tiếp tục thu phát lấy dị năng lượng. Sau một khắc, lại một lượt đồng dạng hấp nhật tại Lâm Nhất bên cạnh tạo thành. Ngay sau đó, là vòng thứ 3, vòng thứ 4. Tổng cộng 4 vòng hấp nhật, tiến tính trôi nổi tại Lâm Nhất bên cạnh. Cũng liền tại lúc này, Lâm Nhất đối cái này ạ mạ tệ giật năng lực có hiểu một chút. Cái này mỗi một cái hấp nhật đều sẽ xuất hiện độc lập trọng lực trường. Đồng thời, trọng lực trường tác dụng mục tiêu cùng cường độ đều có thể từ hắn khống chế tinh chuẩn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 4 vòng hấp nhật trọng lực đồng thời tác dụng tại bản thân. Sau một khắc, thân thể của hắn liền chậm chậm bay lên không, cuối cùng trôi nổi ở giữa không trung. Loại này thoát khỏi trói buộc cảm giác rất là kỳ diệu, mà những cái này cũng mẹn mẹn chỉ là hắn hiện tại có thể cảm nhận được bộ phận năng lực. A mạ tệ giặt chân chính năng lực xa không ở đây, còn cần trong chiến đấu không ngừng khảo thí. Lâm Nhất khống chế 4 vòng hấp nhật lên tới chỗ càng cao hơn, bọn chúng thể tích cũng theo đó biến lớn gấp mấy lần, đường kính đạt tới chừng 2 mét. 4 vòng hấp nhật trôi nổi tại bên người, đem Lâm Nhất phụ trợ đến như là hàng thế thần ma. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất giống như chó chết Huyễn Ma Vương. Trọng lực nháy mắt tác dụng tại trên mình Huyễn Ma Vương. Huyễn Ma Vương thân thể trọn vẹn không nhận khống chế, bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy, bay về phía không trung hấp nhật. Cuối cùng, hắn toàn bộ thân thể đều bị chăm chú bám vào trên A Mạ Tệ Già, động đậy không được. Lúc này, bị tỉnh mộng Huyễn Ma Vương từng bước tỉnh táo lại. Hắn phát hiện chính mình bị một cỗ cường đại đến vô pháp kháng cự lực lượng khống chế, hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn nhìn về phía trước mặt Lâm Nhất, nhìn xem bên cạnh hắn cái kia mấy vòng quỷ dị thần bí hấp nhật. Cái này, đây cũng là năng lực gì? Lâm Nhất cho thấy năng lực thực tế quá nhiều, nhiều đến để hắn cảm nhận được sợ hãi. Huyễn Ma Vương đột nhiên có chút hối hận chính mình chọc tới như vậy một cái quái vật. Trước mắt Lâm Nhất, giờ khác này ở hắn nhìn tới liền là một cái cường đại đến làm người tuyệt vọng quái vật. Huyễn Ma Vương không cam tâm liền như vậy thua, trong cơ thể hắn năng lượng màu đen điên cuồng phun trào, tính toán thông qua năng lượng hóa phương thức chạy trốn. Có thể coi là hóa thành thuần túy năng lượng, đồng dạng sẽ phải chịu ảnh hưởng của trọng lực. Hắn căn bản là không có cách đào thoát. Lâm Nhất chỉ là yên tĩnh xem lấy hắn, tựa như tại nhìn một cái thằng hề vụng về biểu diễn. Huyễn Ma Vương cảm nhận được loại này cực hạn miệt thị, phẫn nộ nháy mắt thôn phệ hắn. Hống. Hắn lần nữa khống chế trên bầu trời cái kia vô số cự nhãn, vô số đạo ẩn ngậm lấy khí tức hủy diệt năng lượng trùng sáng, hướng về Lâm Nhất kích xạ mà tới. Lâm Nhất không tránh không né. Sau một khắc, tất cả bắn về phía công kích của hắn, dĩ nhiên tất cả đều bị quanh thân hắn cái kia mấy vòng hấp nhật toàn bộ thôn vệ, không có nổi lên một điểm bọt nước, liền như thế hư không tiêu thất. hấp thu công kích, đây cũng là Á Mã Tệ Giác năng lực một trong. Mạnh có chút không hợp thói thường, nhưng loại này cường đại cũng kèm theo khủng bố tiêu hao. Á Mã Tệ Giác tiêu hao dị năng lượng tốc độ là Lâm Nhất tất cả năng lực bên trong nhanh nhất. Huyễn Ma Vương cũng phát giác được một điểm này, hắn nhìn thấy Lâm Nhất khí tức đang nhanh chóng suy yếu, một chút hy vọng trong lòng hắn dấy lên. Gia hỏa này dị năng lượng nhanh tới đấy, nhưng mà Lâm Nhất chỉ là mặt không thay đổi theo hệ thống trong thương thành đổi một phần cấp S dị năng lượng khôi phục dược tề. Hắn ngay trước Huyễn Ma Vương trước mặt, ngửa đầu đem dược tề uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, Lâm Nhất thể nội khô kiệt dị năng lượng nháy mắt tràn đầy. Huyễn Ma Vương, trên mặt Huyễn Ma Vương biểu tình nháy mắt ngưng kết. Cái kia vừa mới dâng lên một chút hy vọng, bị Lâm Nhất một động tác này triệt để đánh đến vỡ nát. Vô tận tuyệt vọng xông lên đầu. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 155555. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 166666. Lâm Nhất tâm tình không tệ. Hắn nhìn xem bị gắt gao bám vào hắc nhật bên trên, động đậy không được Huyễn Ma Vương. Màu đỏ tươi quạt gió đồ án tại trong mắt chậm chậm chuyển động. A Mã Tệ Giác, ngọn lửa đen kịt tự nhiên tại Huyễn Ma Vương trên mình dấy lên. Bị trọng lực khống chế lại Huyễn Ma Vương, căn bản là không có cách lẩn tránh A Mã Tệ Giác công kích. Loại kia thiêu đốt thân thể cùng linh hồn hai tầng thống khổ, điên cuồng xâm nhập hắn. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 188888. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 199999. Điểm tâm tình tiếng nhắc nhở tại Lâm Nhất trong đầu điên cuồng vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, Huyễn Ma Vương tựa hồ bị triệt để ép khô, không còn cung cấp bất kỳ tâm tình gì giá trị. Lâm Nhất thấy thế, trực tiếp gia tăng A Mã Tệ Giác suy lực. Ngọn lửa đen kịt đột nhiên tăng gọn, đem Huyễn Ma Vương triệt để thôn phệ. Huyễn Ma Vương thân thể tại hắc viêm bên trong từng bước hóa thành cho tàn. Tại hóa thành cho tàn phía trước một khắc, Huyễn Ma Vương cái kia bán độc mà lại mang theo một chút ủy dị giải thoát ánh mắt, xuyên thấu hắc diễm, nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Hết thể trở nên yên lặng. Lâm Nhất chậm chậm rơi xuống từ trên không, bốn vòng hắc nhật cũng theo đó biến mất. Nhưng vào lúc này, lông mày của hắn lại hơi nhíu đến. Không thích hợp. Huyễn Ma Vương chết, thế nhưng mai vốn có cấp S dị ma hải tâm chưa từng xuất hiện. Trên bầu trời những cái kia huyết sắc cự nhãn cũng chưa tiêu tan. Xa xa cùng thương đám người chém giết huyễn ma quái vật cũng vẫn như cũ cuồng bạo. Thậm chí, thuộc về Huyễn Ma Vương cố kia sinh mệnh khí tức, không chỉ không có biến mất, ngược lại đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng trèo lên. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, lần đầu tiên tại Lâm Nhất trong lòng nổ tung. Một giây sau, toàn bộ thế giới phản phất bị đè xuống xì dùn phím. Tiếng chém giết, tiếng gào thét, năng lượng tiếng nổ đùng đoàng, toàn bộ biến mất. Xa xa, Thương, Tiểu Nhuyễn Bạch Ti đám người động tác cứng tại chỗ. Những cái kia hình thù kỳ quái huyễn ma quái vật càng là nháy mắt bất động. Ngay sau đó, những quái vật kia bắt đầu sụp đổ, hóa thành thuần túy nhất năng lượng màu đen dòng thác, phóng lên tận trời, chuyển vào tầng mây. Trên bầu trời, cái kia vô số chỉ cự nhãn màu đỏ tươi, vào giờ khắc này chậm chậm khép lại. Khi chúng nó lần nữa mở ra lúc, đã dung hợp thành một cái to lớn đến phảng phất có thể thôn vệ thiên địa độc nhãn. Lạnh nhạt, vô tình, quan sát chúng sinh. Một cỗ siêu việt cấp S khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, như ức vạn tấn đại dương chảy ngược, bao phủ toàn bộ đại địa. Mạnh Như Thương, tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng cảm thấy một trận ngạt thở. Tại cái kia to lớn đôi mắt con ngươi chính giữa, tất cả năng lượng màu đen hội tụ ở một điểm, hào quang bật mèo, thời không rối loạn. Một đạo thân ảnh chậm chậm từ đó đi ra. Thân hình cùng lúc trước Huyễn Ma Vương không khác chút nào, thế nhưng cô khí tức cũng đã cách biệt một trời. Không còn là chuẩn S, mà là chân chính áp đảo cấp S bên trên. Cấp S. Huyễn Ma Vương thành công. Tại trải qua một tràng từ Lâm Nhất chính tay đạo diễn sinh tử tẩy lễ sau, hắn phá kén thành bướm. Hắn trôi nổi tại không trung, giang hai cánh tay, ngây ngất cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng. Loại cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt xuyên thấu ngàn mét khoảng cách, rơi trên mặt đất cái kia để hắn thưởng thức cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng sâu kiến trên mình. Trên mặt của hắn mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười. Nhân loại, còn muốn đa tạ ngươi giúp bốn vương tấn thăng. Nếu không phải cái kia kéo dài thiêu đốt linh hồn thống khổ, nếu không phải ngươi tại thời khắc cuối cùng ban cho tử vong bốn vương còn vô pháp chân chính nhìn thấy sinh cùng tử biên giới. Hiện tại, hắn dừng một chút, khoe miệng ý cười bộc phát uy nghiêm đáng sợ. Để báo đáp lại, liền để ngươi tự thể nghiệm một thoáng thần lực lượng a. Chương 236, Nguyệt Thành chi chiến, nam. Chương 236, Nguyệt Thành chi chiến, nam. Huyễn Ma Vương trôi nổi tại không trung, giang hai cánh tay. Vô cùng vô tận năng lượng màu đen tại quanh thân hắn phun trào, lực lượng kia cường đại đến đủ để vặn bẻo không gian. Đây là độc thuộc tại cấp SS lực lượng Huyễn Ma Vương hiển hóa. Sau lưng hắn cái kia cực lớn đến làm người tuyệt vọng cự nhãn, lạnh lùng quan sát đại địa, cho tất cả người mang đến ngạt thở cảm giác các bách. Huyễn Ma Vương quan sát trên mặt đất cái kia nhỏ bé thân ảnh, trên mặt mang theo nghiền ngẫm ý cười. Cảm nhận được ư? Hắn vừa nói ra, một đạo không thể kháng cự ý chí nháy mắt khóa chặt Lâm Nhất. Lâm Nhất thân thể lại không tự giác bắt đầu run rẩy. Bên hai vang lên ong ong, hết thảy trước mắt từng bước biến đến mơ hồ. Hắn ngu giác, ngay tại bị một loại càng cao chiều không gian lực lượng thô bạo can thiệp. Xa xa Thương chỉ cảm thấy đến hít thở trì trệ, trái tim như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, đột nhiên co rụt lại. Toàn thân đều cực không thoải mái. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại vị này vừa mới thăng cấp thần linh dưới chân rên rỉ. Huyễn Ma Vương giang hai cánh tay, ánh mắt miệt thị vặn vật, cái này liền là thần lực lượng. Lâm Nhất còn không mở miệng. Xa xa Thương lại đột nhiên chợt quát một tiếng, cảm thụ mẹ ngươi. Hai tay của hắn đột nhiên hướng mặt đất một chảo, thoáng nhấc. Ầm ầm. Một tòa trăm mét lầu cao bị hắn dùng niệm lực nổ tận gốc, mang theo thế như bàn tấn, mạnh mẽ đánh tới hướng không trung Huyễn Ma Vương. Đi chết đi. Ngu ngốc. Huyễn Ma Vương gặp cái này, chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tòa kia đánh tới hướng hắn lầu cao, ở giữa không trung liền ầm vang phá toái, tan rã thành vô số bụi. Cùng lúc đó, phốc, Thương Như là bị vô hình trọng kích, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Ý Liệt Lạc liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Thương lau đi khỏe miệng máu, sắc mặt nghiêm trọng. Và nó, gia hỏa này, thật thành cấp SS. Loại này khủng bố cảm giác các bách, cùng hắn đã từng cách xa trông thấy qua vị kia liên bang thất vương một trong, cơ hồ không khác chút nào. Đều là không giảng đạo lý cường đại, thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, chỉ là thuần túy dị năng lượng uy áp, cũng đủ để nghiền ép hết thảy. Cũng liền tại lúc này, Huyễn Ma Vương độc lên. Không, chuẩn xác mà nói, là sau lưng hắn cái kia cự nhãn độc lên. Trong con mắt lớn, một đạo đỏ tươi ánh sáng đảo qua trên mặt đất mỗi người. Huyễn Ma Vương âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một loại trêu đùa thú săn lười biếng. Tiếp xuống, các ngươi có thể đến thật tốt bồi bổn vương chơi một chút. Vừa dứt lời, Lâm Nhất, Thương, Bạch Tỷ, Y Địa Lạc, Dịch Đông Thăng đám người trên mình, đột nhiên bộc phát ra nồng đậm năng lượng màu đen. Những năng lượng này xông ra thân thể của bọn hắn, tại mỗi người phía trước hội tụ, nhúc nhích, thành hình. Cuối cùng, lại biến thành từng cái cùng bọn hắn chính mình giống nhau như lúc sao chép người. Những cái này sao chép người, trên mặt đều mang quỷ dị hoa văn màu đen, hai mắt hiện ra kinh người màu đỏ tươi. Chỉ có Tiểu Nhuyễn bên cạnh trống rỗng, nàng vốn là Huyễn Ma Vương sáng tạo ra, vô pháp bị lần nữa sao chép. Mà Lâm Nhất trước mặt, đoàn kia vốn nên ngưng kết thành hình năng lượng màu đen, lại chậm chạp vô pháp ổn định lại. Nó không ngừng quay cuồng, và mèo, cuối cùng ba một tiếng, tán loạn trong không khí. Ân. Huyễn Ma Vương phát ra một tiếng nhẹ tê. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Nhất. Tên nhân loại này, đến giờ này khắc này, lại còn tại cấp hắn sáng tạo kinh hỉ. Chính mình thăng cấp SS sau lấy được năng lực mới, dĩ nhiên đối với hắn vô hiệu. Có ý tứ. Huyễn Ma Vương nói nhỏ một câu, tựa hồ đối với Lâm Nhất hứng thú càng dày đặc. Nhưng lúc này, phía dưới chiến đấu đã bạo phát. Giết. Dịch Đông Thăng sao chép thể phát ra một tiếng gào thét, dùng không kém hơn bản thể cực tốc phóng tới Dịch Đông Thăng. Bạch Ti cùng Ý Lìa Lạc sao chép thể cũng đồng thời động lên. Các nàng hoàn mỹ kế thừa bản thể năng lực, thơ nện cùng trọng lực trường nháy mắt bạo phát, cùng Bạch Ti cùng Ý Lìa Lạc chiến đấu tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, trang diện biến đến hỗn loạn vô cùng. Làm người kinh ngạc chính là Bạch Ti, Ý Lìa Lạc, Dịch Đông Thăng ba người tại cùng chính mình sao chép thể trong giao chiến, dĩ nhiên đều mơ hồ rơi vào hạ phong. Nên chết. Gia hỏa này thế nào so ta còn hiểu hơn chính ta. Dịch Đông Thăng giống giận, hắn mỗi một lần công kích, mỗi một cái biến chiêu, tựa hồ cũng bị đối phương sớm dự phán. Đối phương không chỉ phục chế năng lực của hắn, thậm chí ngay cả hắn tất cả kinh nghiệm chiến đấu cùng thói quen đều hoàn mỹ phục khắc đi qua. Đây quả thực là cùng một cái hiểu rõ nhất địch nhân của mình tại chiến đấu, vô cùng mất ức. Một bên khác, Thương chiến trường lại lộ ra thành thạo. Hắn sao chép thể đồng dạng cường đại, niệm lực phô thiên cái địa. Nhưng Thương phong cách chiến đấu vốn là thiên mã hành không, không có kết cấu gì, xông ra một cái đánh lung tung. Ha ha ha, tốt tử, học ra ngươi ta, ngươi còn non điểm. Thương một bên cười lớn, một bên khống chế vô số cốt thép xi măng đánh tới hướng đối phương. Sao chép thể hoàn mỹ phòng vệ tất cả công kích. Nhưng vào lúc này, Thương nết miệng lên một vòng quỷ dị độ cong. Hắn đột nhiên buông tha tất cả phòng ngự, mặc cho sao chép thể một đạo niệm lực trùng kích đánh vào bộ ngực mình. Phúc. Thương phun ra một búng máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, tên kia sao chép thể cũng làm ra trọn vẹn giống nhau động tác, đồng dạng vị trí, đồng dạng góc độ, cũng không giải thích được phun ra một búng máu bay ngược. Quả là thế. Thương ổn định thân hình, cười đến càng vui vẻ hơn. Gia hỏa này, liền nhược điểm đều một chỗ phục chế đi qua. Sau một khắc, Thương không còn bảo lưu, cường đại niệm lực triệt để bạo phát. Hắn trọn vẹn buông tha phòng ngự, lấy thương đổi thương, dùng cuồng bạo nhất phương thức, cứ thế mà đem chính mình sao chép thể đánh nổ thành một đoàn xương đen. Cũng không có gì đặc biệt. Thương nhíu môi, tao thoại liên thiên. Theo sau, thân hình hắn lóe lên, xông về ngay tại khổ chiến Dịch Đông Thăng. Mà Tiểu Nhuyễn cũng vung vây tử thần liêm đao, gia nhập chiến cuộc. Nàng không có cố định mục tiêu, chỉ là không ngừng du tẩu tại biên giới chiến trường, tùy thời xông đi vào trợ giúp bọn hắn. Nhưng lực chú ý của nàng, thủy chung đều đặt ở Lâm Nhất trên mình. Một bên khác Lâm Nhất, giờ phút này cũng không có nhàn rỗi. Hắn trực tiếp coi thường Huyễn Ma Vương nhìn chăm chú, lần nữa phóng xuất ra ả mạ tệ giả. Bốn vòng đen kịt mini hấp nhật tại bên cạnh hắn chậm chậm thành hình, khủng bố trọng lực nháy mắt bao phủ tại không trung Huyễn Ma Vương trên mình. Huyễn Ma Vương cảm thụ được cố kia lực lượng quen thuộc, khinh thường cười. Còn muốn đến chiêu này? Buồn Vương nói, bây giờ ta đã không sợ bất kỳ thủ đoạn nào. Ngươi làm hết thảy đều bất quá là phí công. Quả nhiên, như hắn nói, cái kia đủ để ép vỡ núi cao trọng lực, đối với hắn đúng là không hề có tác dụng. Lực lượng chỗ mạnh, nhưng đối với lúc này chân chính bước vào cấp SS Huyễn Ma Vương tới nói, kém quá nhiều. Huyễn Ma Vương lắc đầu, tựa hồ có chút mất hết cả hứng. Đã vô pháp đem ngươi sao chép, như thế, liên để nó đến bồi ngươi chơi đùa a. Nói xong, Lâm Nhất phía trước mặt đất đột nhiên sụp đổ. Một cái cao tới mấy chục mét khủng bố cự thú, theo lòng đất leo ra. Trên người nó hiện đầy phức tạp hoa văn màu đen, hai mắt đỏ tươi, tản ra viễn siêu phổ thông cấp S khí tức khủng bố. Cấp S, quả nhiên khủng bố. Thiện tay liền có thể tạo ra cường đại như thế thân thuộc. Lâm Nhất lúc này có hai lựa chọn, hoặc lợi dụng cả mù ái mang theo đại gia chạy trốn, hoặc chiến đấu đến cùng. Trong cơ thể hắn huyết dịch tựa hồ tại giờ khắc này bắt đầu sôi trào. Hắn muốn đi con đường vốn là không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Thăng cấp con đường tràn ngập đùi gai cùng khiêu chiến. Thời khắc sinh tử chiến đấu không chỉ có thể để Huyễn Ma Vương mạnh lên, cũng có thể khiến cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Điểm tâm tình không phải bản năng, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho hắn chân chính mạnh lên. Mà Huyễn Ma Vương trước mắt liền là trước mắt hắn tốt nhất đá mài đao. Chiến. Cự thú phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, to lớn móng nhọn mang theo xé rách không khí gào thét, mạnh mẽ chụp về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất không lùi mà tiến tới. Hắn nắm chặt nắm đấm, đen kịt tạ mạ tệ giật hỏa diễm nháy mắt bao trùm trên đó. Đấm ra một quyền, khủng bố hắc viêm dòng thác bạo phát, nháy mắt đem con cự thú kia thôn vệ. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Trong mắt cái này cường đại quái vật, tạ mạ tệ giật hắc viêm bên trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Ân. Huyễn Ma Vương nhíu mày. Giờ này khắc này, tên nhân loại này rõ ràng còn có thể dễ dàng như thế chém giết chính mình triệu hoán thân thuộc. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Lâm Nhất khí tức trong chiến đấu chẳng những không có yếu đi, ngược lại còn tại dùng một loại mỏng manh nhưng kiên định biên độ, không ngừng mạnh lên. Không thể lại chơi xuống dưới. Gia hỏa này trên mình tràn ngập biến số. Cho dù chính mình đã thành cấp SS, trong lòng lại còn mơ hồ có chút bất an. Sau một khắc, Huyễn Ma Vương đích thân xuất thủ. Hắn hai mắt ngưng lại. Lâm Nhất chỗ cổ không có dấu hiệu nào cuốn lên một vòng ngưng thực năng lượng màu đen. Tốc độ quá nhanh. Nhanh đến Lâm Nhất liền mở ra hư hóa thời gian đều không có. Một giây sau, Lâm Nhất liền cảm giác trong cơ thể mình dị năng lượng bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng triệt để áp chế, vô pháp điều động mảy may. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố áp lực từ đỉnh đầu ầm vang hạ xuống. Ầm. Lâm Nhất một gối đập ầm ầm trên mặt đất, đem đại địa đập ra một cái hố to. Huyễn Ma Vương thân ảnh chậm chậm đáp xuống Lâm Nhất trước mặt, trong mắt hắn tơ kia nghiền ngẫm đã triệt để thu lại. Nhân loại, trên người ngươi tràn ngập bí mật cùng biến số. Bổn vương quyết định không chơi với ngươi nữa. Nói xong, hắn một tay đưa ra, đem động đậy không được Lâm Nhất nhấc lên. Vô cùng vô tận năng lượng màu đen điên cuồng mà tràn vào Lâm Nhất thể nội. Lâm Nhất nguyên bản liền bị ảnh hưởng đến ngũ giác, giờ phút này ngay tại nhanh chóng biến mất. Hỗn đản, buông ra ca ta. Một đạo thanh thúy vừa lo lắng âm thanh từ một bên chuyển đến. Tiểu Nhuyễn cầm trong tay to lớn tử thần liêm đao, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc vào tới. Huyễn Ma Vương nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là tùy ý rôi ra một cái tay khác. Tiểu Nhuyễn trên mình tất cả năng lực nháy mắt biến mất, đồng dạng bị hắn dễ như trở bàn tay nắm ở trong tay. Huyễn Ma Vương liếc qua cái mình này sáng tạo ra tác phẩm. Ngươi bất quá là bổn vương tiện tay sáng tạo ra chúng tử, dĩ nhiên là một cái nhân loại ngỗ nghịch bổn vương. Như thế, liền để ngươi trước biến mất ta. Sau một khắc, tiểu nhuyễn thân thể theo chân bắt đầu nhanh chóng hóa thành điểm điểm quang hạt, tiêu tán trong không khí. Lâm Nhất nhìn xem tiểu nhuyễn trong lòng đột nhiên chấn động. Rõ ràng trước mắt tiểu nhuyễn là giả, nhưng vì cái gì? Tại Lâm Nhất ngũ giác hoàn toàn biến mất phía trước cuối cùng một màn, hắn nhìn thấy tiểu nhuyễn dùng nàng cặp kia trong suốt con ngươi nhìn xem chính mình, trong mắt tràn ngập nồng đậm không bỏ. Nàng há to miệng, hình như muốn nói cái gì, nhưng không còn kịp rồi. Một giây sau, tất cả hình ảnh, âm thanh, cảm giác, tư tưởng, toàn bộ biến mất. Lâm Nhất lâm vào bóng tối vô tận. Mảnh này hắc ám, có thể nói là chân chính không tựa như là lâm vào ngủ say, càng giống là tử vong phía sau. Lâm Nhất không cảm giác được chính mình tồn tại. Không biết qua bao lâu, một đạo mơ hồ mà lại thanh âm lo lắng ghé vào lỗ tai hắn khó khăn vang lên. Lão đại, lão đại, lão đại. Chương 237, Nguyệt Thành Chi Chiến 6. Chương 237, Nguyệt Thành Chi Chiến 6. Cái kia mơ hồ mà lo lắng kêu gọi, như là xuyên thấu bóng đêm vô tận một tia ánh sáng nhạt, từng bước biến đến rõ ràng. Lâm Nhất ý thức từng bước trở về, hắn chậm chậm mở ra nặng nề mí mắt. Đập vào mi mắt là thương trương kia viết đầy lo lắng mặt. Tầm mắt khó khăn hướng về sau di chuyển, hắn nhìn thấy xa xa cảnh tượng. Bạch Ti sau lưng tám cái bạch ngọc chu chân gắt gao đính tại mặt đất, vô số thô chắc tơ nện tầng tầng lớp lớp, đem Huyễn Ma Vương trói buộc thành một cái to lớn màu trắng kén lớn. Một bên Y Địa Lạc, hai tay lăng không ấn xuống, khủng bố trọng lực trường đem cái kia kén lớn áp chế gắt gao tại chỗ, mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệ. Dịch Đông Thăng thì đứng ở một bên, toàn thân đẫm máu, khí tức bề bài, lại vẫn như cũ duy trì tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế. Mà trước mặt mình, Thương Chính giữa lo lắng nhìn xem chính mình. Bốn người bọn họ, trên mình đều mang khác biệt trình độ thương. Thương gặp Lâm Nhất tỉnh lại, đội vã thỏ tay muốn đem hắn đỡ dậy. "Lão đại, người không sao chứ?" Lâm Nhất há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Vũ Giác cũng không chọn vẹn khôi phục, hắn có thể trông thấy, có thể nghe được, lại không cách nào lời nói. Hắn theo bản năng nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm đạo kia quen thuộc lại xa lạ nhỏ nhắn thân ảnh. "Tiểu Nhuyễn?" Biến mất. Biến mất phía trước cuối cùng một màn hình ảnh, nàng nhìn hắn không bỏ, cái kia không tiếng động cầu hình, phảng phất còn ở trước mắt. Rõ ràng là giả. Có thể Lâm Nhất Tâm vẫn là không bị khống chế co rụt lại một hồi. Đúng lúc này, xa xa chiến cuộc đột biến, bị tơ nện cùng trọng lực hai tầng áp chế Huyễn Ma Vương phát ra một tiếng khinh miệt chế nhạo. Không tệ phối hợp, đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Tiếng nói vừa ra, một cỗ không thể địch nổi khủng bố năng lượng từ trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát. Và anh, Y Lệ Lạc trọng lực trường nháy mắt bị phá tan, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Cuốn quanh ở Huyễn Ma Vương trên mình vô số tơ nện cũng tại trong khoảnh khắc bị toàn bộ đánh gãy. Bạch Ti đồng dạng bị phản vệ, bị cuồng bạo năng lượng hất bay, trói buộc, bị nháy mắt tránh thoát. Một bên Dịch Đông Thăng thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, nhanh đến cực hạn. Hắn nháy mắt xuất hiện tại trước người Huyễn Ma Vương, hội tụ lực lượng toàn thân một quyền, mạnh mẽ đánh ra. Nhưng mà cái này sẽ rách không khí một quyền, tại trong mắt Huyễn Ma Vương, lại như là động tác chậm chiếu lại. Hắn tùy ý nâng lên tay, tinh chuẩn bắt được Dịch Đông Thăng nắm đấm. Không tệ tốc độ, không tệ lực lượng. Nhưng mà Huyễn Ma Vương chuyển đề tài, không nghe lời hài tử, nhất định cần chịu lấy đến trừng phạt. Hắn bắt được Dịch Đông Thăng nắm đấm tay, đột nhiên dùng sức kéo một cái. Tê lạc, kèm theo rợn người huyết nhục xé rách thanh âm, Dịch Đông Thăng toàn bộ cánh tay lại bị Huyễn Ma Vương cứ thế mà kéo xuống. Máu tươi cuồn phong. Huyễn Ma Vương tiện tay đem cái kia cụt tay ném xuống đất, tiếp đó tùy ý nâng lên chân, một cái chính giữa đá, đá vào ngực Dịch Đông Thăng. Giang rắc. Khung xương tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, lồng ngực Dịch Đông Thăng toàn bộ lom xuống xuống dưới, thân thể đạn pháo bay ngược mà ra. Xa xa Bạch Ti cố nén thương thế, bắn ra tơ nhện, ở giữa không trung đem hấp hối Dịch Đông Thăng cuốn trở về. Y Lệ Lạc cùng Bạch Ti nhìn xem trước mặt thiếu đi một cánh tay, ngực trọn vẹn lom xuống, sinh mệnh khí tức mỏng manh đến cực hạn Dịch Đông Thăng, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Huyễn Ma Vương mở miệng: "Nếu không phải xem ở ngươi là bổn vương kiệt xuất nhất tác phẩm phân thượng, và ngươi phản địch, đã sớm cái kia bị xử tử. Hiện tại, nên bay về rồi." Vừa mới nói xong, một cỗ cùng Huyễn Ma Vương đồng nguyên năng lượng màu xám, theo Dịch Đông Thăng thể nội điên cuồng tuôn ra. Hắn bị kéo đứt cánh tay, tại năng lượng màu xám bao vây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa mọc ra. Ngực cái kia khủng bố lõm xuống, cũng nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Thân thể của hắn chậm chậm nhếch lên, trên mình đại biểu Huyễn Ma hoa văn màu xám biến đến càng thâm thúy hơn, yêu dị. Nguyên bản hơn 30 tuổi khuôn mặt, lại năng lượng cọ rửa phía dưới, biến đến trẻ lại rất nhiều, về tới hơn 20 tuổi rằng rớp. Mái tóc màu đen không gió mà bay, phi tốc sinh trưởng, rủ xuống tới bên hông. Khí tức của hắn, giờ phút này chính giữa dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Một cái như là đệ nhị Huyễn Ma Vương tồn tại, sinh ra. Bạch Ti cùng Ý Lìa Lạc chấn động xem lấy một màn này. Nguyên lai, Dịch Đông Thăng, thật là Huyễn Ma. Giữa không trung, Dịch Đông Thăng chậm chậm mở mắt ra. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình trẻ tuổi mà lại xa lạ hai tay, cảm thụ được thể nội cô kia bành trướng mà lại tà ác lực lượng, cô kia thuộc về Huyễn Ma lực lượng. Không dám tin. Không, ta là nhân loại, ta là Dịch Đông Thăng, ta là Nguyệt Thành quân trưởng, là Tiểu Vân phụ thân. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Hắn rơi xuống từ trên không, hai tay ôm đầu, thống khổ quỳ dưới đất, tinh thần triệt để sụp đổ. Huyễn Ma Vương nhìn xem hắn bộ dáng này, thất vọng lắc đầu. Gia hỏa này, xem như phế. Chờ có thời gian, một lần nữa luyện một cái a. Hắn không tiếp tục để ý sụp đổ Dịch Đông Thăng, mà là đem tầm mắt nhìn về phía đã miễn cưỡng đứng lên Lâm Nhất. Gia hỏa này mới là trọng điểm. Bạch Ti cùng Y Lìa Lạc phát giác được Huyễn Ma Vương ý đồ, không tự giác động đậy thân thể, ngăn tại Lâm Nhất cùng thương trước người. Huyễn Ma Vương nhìn xem ngăn tại Lâm Nhất trước người ba người, trong lòng từng cái đánh giá. Thương, người thiên phú cực cao loại. Y Lìa Lạc, đủ cả nhân loại cùng dị ma khí tức, thiên phú đồng dạng sâu không lường được. Bạch Ti, thân là dị ma, thiên phú không tầm thường, lại cũng nguyện đi theo một cái nhân loại. Cuối cùng là Lâm Nhất, tên nhân loại này quá mức không hợp thói thường. Nếu là để hắn trưởng thành đến cấp S, cái kia hình ảnh hắn không dám tưởng tượng. Cho nên bọn gia hỏa này hôm nay nhất định cần toàn bộ chết ở chỗ này. Huyễn Ma Vương trực tiếp động thủ. Lần này hắn lấy ra chân chính thuộc về cấp SS thực lực. Hắn chỉ là nâng lên tay. Sau một khắc, vô cùng vô tận xương mù màu đen từ dưới chân hắn lan tràn ra, nháy mắt đem Lâm Nhất mấy người trọn vẹn bao vây. Thương biến sắc mặt, lập tức phóng xuất ra bàng bạc niệm lực, tính toán cấu tạo bình chướng, ngăn cản xương đen ăn mòn. Có thể lực vừa mới tiếp xúc xương đen, tựa như cùng băng tuyết gặp nắng gắt, tiêu trừ trong vô hình. Bạch Ti tơ nhện bắn vào xương đen, liền một chút gợn sóng cũng không kích thích, liền bị triệt để chôn vùi. Y Lệ Lạc muốn phát động dịch chuyển không gian, mang theo mấy người rời khỏi. Nhưng nàng hoảng sợ phát hiện, mảnh không gian này như là bị triệt để khóa chặt, không gian năng lực của nàng trọn vẹn mất đi hiệu lực. Bên ngoài hắc vụ, Huyễn Ma Vương nhìn xem một màn này, một tay chậm chậm nắm khép, bao quanh mọi người xương đen, nháy mắt nắm chặt. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vèo, xương đen tạo thành thành lũy, lại bị một đạo thân ảnh cứ thế mà đánh bỡ. Lâm Nhất, hắn nháy mắt xông tới trước người Huyễn Ma Vương, một cái hung hãn đấm móc, trực kích nó cằm. Huyễn Ma Vương trên mình tuôn ra lượng lớn năng lượng màu đen, khó khăn lắm ngăn lại cái này trọng quyền. Tuy là một kích này cũng không có hiệu quả, lại thành công cắt ngang Huyễn Ma Vương đối xương đen khống chế. Thương đám người nhất thời áp lực nhẹ đi, thoát khốn mà ra. Thời khắc này Lâm Nhất trên mình bị xương đen nghiêm trọng ăn mòn, vết thương trải rộng toàn thân, quần áo rách tả tơi, chính lại miệng thở hổn hển. Đạo kia ức chế hắn dị năng lượng màu đen vòng, ý nguyên cuốn chặt lại tại trên cổ của hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào thuần túy nhục thân chiến đấu. Huyễn Ma Vương bị Lâm Nhất động tác kinh đến. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể tái chiến. Cực hạn của ngươi, đến cùng ở đâu? Lời con chưa dứt, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cự lực ầm vang nện ở Lâm Nhất phần bụng. Lâm Nhất thân thể như là đạn pháo bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng thủng mười mấy tòa tàn tạ cao ốc, cuối cùng hung hăng đụng dừng ở trên mặt đất, kích thích thấu trời bụi đất. Tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Không chờ Lâm Nhất làm ra bất kỳ phản ứng nào, Huyễn Ma Vương thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện tại hắn rơi xuống trên không, tiếp đó, một cước đạp xuống. Ầm ầm. Đại địa băng liệt, một cái đường kính vài trăm mét khủng bố hố sâu bất ngờ thành hình. Lâm Nhất nằm tại hố sâu dưới đáy, trên mình quần áo đã hoàn toàn biến mất, khung xương rạn nứt âm thanh rõ ràng có thể nghe, toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo. Hắn hết thảy phản kháng, tại tuyệt đối đẳng cấp áp chế trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Huyễn Ma Vương nâng lên tay, ngưng tụ ra một quả đủ để hủy diệt hết thảy năng lượng cầu màu đen. Hắn chuẩn bị kết thúc trận này nhảm chán nháo kịch. Theo sau, tay hất lên, quả kia uy thế khủng bố năng lượng cầu màu đen hướng về Lâm Nhất đột nhiên đập tới. Ngay tại lúc này, ba đạo thân ảnh liều linh từ đằng xa vào tới, ngăn tại mép hố sâu, ngăn tại Lâm Nhất trước người. Thương nghiệp lực điên cuồng tuôn ra, trước người cấu tạo đến tầng tầng lớp lớp nghiệp lực bình chướng. Bạch Ti sau lưng tám cái chân nhện mạnh mẽ đâm vào đại địa, điên cuồng phóng thích tơ nhện, tại trước mặt kết thành một trường to lớn màu trắng mạng nhện. Y Lệ Lạc trọng lực trường không giữ lại chút nào toàn bộ triển khai, tính toán chỉ hoán khỏa kia năng lượng cầu rơi xuống tốc độ. Mà đúng lúc này, một đạo bóng người màu xám cũng lao đến, là Dịch Đông Thăng. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, thể nội tuôn ra lượng lớn năng lượng màu xám, lại cũng phóng tới quả kia năng lượng cầu, tính toán đem nó ăn mòn. Hắn đã nhận rõ chính mình là huyễn ma sự thật, nhưng trong đầu, những cái kia cùng nữ nhi ở chung, cùng bộ hạ kể vai chiến đấu ký ức là chân thật như vậy. Hắn là nhân loại dịch đông thăng, cũng chỉ có thể là nhân loại dịch đông thăng. Dưới đáy hồ sâu, hấp hối lâm nhất, nhìn xem ngăn tại trước người mình cái kia mấy đạo bóng lưng. Đạo kia quen thuộc nhất, cũng nhất đau nhói hắn thần kinh nhỏ nhắn thân ảnh, tại trước mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ vô pháp nói rõ nhiệt nóng tâm tình, từ ý thức chỗ sâu nhất, điên cuồng cuộn cuộn. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, tại trong đầu đối hệ thống hạ đạt mệnh lệnh. Hệ thống, đổi cấp S tiến hóa dược tề. Đinh. Ký chủ tiêu hao 1000 vạn điểm tâm tình, đổi thành công. Sau một khắc, một chi tản ra thất thải lưu quang dược tề xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, khóa kia tại dưới đất cung điện lấy được, bị Huyễn Ma Vương xưng là nguyên hạch thần bí hình tròn vật thể, cũng bị hắn theo hệ thống trong không gian lấy ra. Hắn không có chút gì do dự. Đầu tiên là một cái đem mai kia nguyên hạch nhét vào trong miệng. Theo sau, bóp nát ống nghiệm, đem cái kia thất thải dược tề, một cái buồn bực phía dưới. Dược tề cuốn theo lấy nguyên hạch chậm chậm chảy vào trong cơ thể của hắn. Chương 238, Nguyệt Thành chi chiến 7, chương 238, Nguyệt Thành chi chiến 7, khóa kia to lớn năng lượng cầu màu đen, mang theo vô biên uy thế, cuối cùng phụ xuống. Thương cấu tạo tầng tầng niệm lực bình chướng, bị nháy mắt đột phá. Ý liệt lạc trọng lực trường bị nháy mắt ép vỡ, cả vùng không gian đều tại gào thét. Bốn người liên hợp chống lên phòng ngự, tại cấp SS lực lượng tuyệt đối trước mặt, mỏng manh đến không chịu nổi một kích. Phúc. Khủng bố lực phản vệ đánh tới, Thương, Bạch Đi, Ý liệt lạc ba người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Chỉ có Dịch Đông Thăng, băng vào huyễn ma thể chất, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng cũng sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Xong. Thương trong đầu lóe lên ý nghĩ này, lần này thật muốn nằm tại chỗ này. Bất quá, đây đều là chính hắn lựa chọn, không có gì thật hối hận. Với bạn, có thể xuống dưới bồi tiểu kỳ. Y Lệ Lạc ý thức có chút mơ hồ, nàng phảng phất nhìn thấy phụ thân Y Lệ Thần Phong tại đối với nàng mỉm cười. Thật xin lỗi. Bạch Ti giãy giụa lấy muốn từ trên mặt đất bò lên, nhưng thân thể lại không nghe sai sự. Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm cái kia gần hủy diệt hết thể năng lượng cầu, trong mắt lóe lên một chút dứt khoát. Đúng lúc này, không được. Một đạo khàn giọng gào thét vang lên. Ta tuyệt không thể chết ở chỗ này. Là Dịch Đông Thăng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu xám bên trong giấy lên cuối cùng điên cuồng. Tiểu Vân còn ở bên ngoài chờ ta. Hống. Vô cùng vô tận năng lượng màu xám từ trong cơ thể hắn ầm vang bạo phát. Cả người hắn bị nồng đậm sương mù màu xám bao khỏa, thân hình tăng gọn, khí tức liên tục tăng lên, lại mơ hồ có mấy phần phía trước Huyễn Ma Vương như thế. Sau một khắc, hắn hội tụ lực lượng toàn thân, đồng dạng ngưng tụ ra một quả to lớn năng lượng màu xám bóng. Cho lão tử đi chết. Năng lượng màu xám bóng rời khỏi tay, mang theo Dịch Đông Thăng cuối cùng chấp niệm cùng không cam lòng, hung hãn nên hướng Huyễn Ma Vương công kích. Trên bầu trời Huyễn Ma Vương, đối cái này chỉ là đáp lại một tiếng khinh miệt chế nhạo. Oanh! Hai quả năng lượng cầu hung hãn va chạm nhau, không như trong tưởng tượng rằng co. Huyễn Ma Vương quả kia đen kịt năng lượng cầu, chỉ là có chút dừng lại, liền lấy thế tồi khô là hủ, đem Dịch Đông Thăng năng lượng màu xám bóng triệt để thôn vệ. Năng lượng kinh khủng phản vệ, nháy mắt quét sạch Dịch Đông Thăng. Trên người hắn tăng vọt năng lượng màu xám trong khoảnh khắc tiêu tán, thân thể như là bị rút khô tất cả khí lực, biến trở về nguyên lai bộ kia trung niên nam nhân dáng dấp. Hắn lắc lư, cuối cùng nhìn một chút phương xa. Nơi đó, là nữ nhi rời đi phương hướng. Theo sau, thân thể của hắn trùng điệp đổ xuống, ý thức lâm vào hắc ám. Huyễn Ma Vương công kích, uy thế không giảm, tiếp tục hướng về trong hố sâu lâm nhất, cùng trước người hắn ba người đè xuống. Tê, một tiếng sắc bén tê minh. Bạch Ti độc lên. Nàng biến thành một cái cao hơn 10 mét khổng lồ bạch ngọc chi chu. Tám đầu thon dài mà sắc bén chân nện, lóe ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang, toàn bộ thân hình óng ánh long lanh, phảng phất một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nàng hé miệng, điên cuồng hướng lấy quả kia năng lượng cầu phun ra lượng lớn tơ nện. Cứng gọi tơ nện tầng tầng lớp lớp, rất nhanh liền đem quả kia năng lượng to lớn bóng bọc thành một cái thật dày màu trắng cái lớn. Làm xong tất cả những thứ này, nàng không chút do dự, thân thể cao lớn tại chỗ bật lên, tám đầu chân nện gắt gao chế trụ cái lớn, dùng chính mình toàn bộ thân thể đem nó gắt gao ôm lấy. Nhưng mà trong đó lực lượng quá mức khủng bố, cứng gọi tơ nện tại trong vòng mấy cái hít thở liền bị triệt để ăn mòn. Năng lượng màu đen bắt đầu điên cuồng ăn mòn thân thể của nàng. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, Bạch Ti cái kia xinh đẹp bạch ngọc chu khu bên trên liền biến đến mình đầy thương tích, máu thịt bé bét. Trở về, Thương thấy thế muốn rách cả mí mắt, cưỡng ép điều động niệm lực đem nàng theo năng lượng cầu bên trên cứ thế mà kéo lại. Bạch Ti ngã rầm trên mặt đất, khôi phục nhân hình. Nàng máu me khắp người, hấp hối, đem cuối cùng một tia tầm mắt nhìn về phía hậu phương đạo nhân ảnh kia. Nhưng mà sau một khắc, nàng suy yếu đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Và anh, một cỗ so với Huyễn Ma Vương thăng cấp lúc càng cuồng bạo, càng nguyên thủy, càng làm người sợ hãi năng lượng phong bạo, dùng hố sâu làm trung tâm, ở bang bạo phát. Toàn bộ Nguyệt Thành, không, là phương viên trăm dặm đại địa, đều tại cỗ lực lượng này phía dưới run rẩy kịch liệt. Lâm Nhất chậm chậm đứng lên, cuốn quanh ở hắn trên cổ, đạo kia áp chế hắn thể nội dị năng lượng màu đen vòng, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, liền một giây đều không thể kiên trì, liền nháy mắt bị đánh tan. Ầm ầm, vô cùng vô tận hỏa diễm màu đen từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cặp mắt của hắn hiện ra một loại so trước đó càng yêu dị, càng thâm thúy hơn màu đỏ tươi. Khí tức quanh người cuộn, cùng phong gào thét, đỉnh đầu phiến kia bị Huyễn Ma Vương lực lượng nhuộm thành bầu trời màu xám, lại cỗ lực lượng này phía dưới bị cứ thế mà xé rách. Lâm Nhất chậm chậm ngẩng đầu. Hắn nhìn hướng khỏa kia gần rơi xuống năng lượng cầu màu đen. Sau một khắc, vô biên hắc viêm từ trong cơ thể hắn triệt để bạo phát, hóa thành một đạo quét sạch thiên địa màu đen làn sóng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán. Hắc viêm những nơi đi qua, vô luận là tàn tạ kiến trúc, vẫn là cứng rắn đại địa, toàn bộ chôn bụi. Một cái đường kính mấy ngàn thước tử vong biệt vực, nháy mắt thành hình. Quỷ dị chính là, cái này đủ để đốt diệt vạn vật hắc viêm, sắp đến đem chạm đến thương, Bạch Đi, Y Lìa Lạc ba người lúc, nhưng lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn lách đi qua, không có thương đến bọn hắn mảy may. Theo sau, vô biên hắc viêm phóng lên tận trời, đem quả kia đủ để hủy diệt hết thể năng lượng cầu màu đen, triệt để thôn phệ. Trên bầu trời Nguyễn Ma Vương, thần tình chỉ trệ. Hắn cảm nhận được rõ ràng Lâm Nhất tản ra, cô kia liền hắn vị này tần tấn cấp SS, cũng vì đó hoảng sợ khí tức khủng bố. Hắn nhìn chăm chú trong hố sâu đạo thân ảnh kia, lông mày chăm chú khóa lại với nhau. Vì sao? Vì sao những cái này đáng chết nhân loại, dù sao vẫn có thể tại thời khắc nguy cấp nhất, bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Trải qua đã từng trận đại chiến kia hắn, gặp quá nhiều dạng này nhân loại. Tại thời khắc sinh tử, đột phá cực hạn, lâm trận thăng cấp. Đối bọn hắn dị ma một phương, tạo thành khó có thể tưởng tượng ngăn cản. Mà bây giờ, hắn lại gặp được một cái. Thân là cấp SS Nguyễn Ma Vương, có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Nhất thời khắc này trạng thái. Dị năng trong cơ thể hắn lượng đẳng cấp, theo nguyên bản cấp S, một lần hành động đột phá đến chuẩn SS cấp bậc. Đạt tới cấp S dị năng giả có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng Nguyễn Ma Vương không hiểu, vẹn vẹn chỉ là đem dị năng lượng tăng lên tới chuẩn cấp SS mà thôi, lại không có chân chính tấn thăng đến cấp SS. Vì sao? Vì sao chiến lược tăng lên sẽ như cái này không hợp thói thường? Trong hồ sơ, Lâm Nhất cảm thụ được thể nội cố kia trước đó chưa từng có tràn đầy lực lượng. Cấp S tiến hóa dược tề cực thất bại. Dị năng của hắn cũng không có thể như mong muốn tiến hóa đến cấp SS. Nhưng mà, Mai kia nguyên hạch lại cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Nó dĩ nhiên trực tiếp đem dị năng của mình lượng cưỡng ép đẩy lên cấp bậc. Đây cũng không phải là đơn thuần lượng biến, mà là biến chất. Lâm Nhất cảm giác, coi như mình không có đạt tới cấp SS, nhưng bằng mượn giờ phút này S dị năng lượng, phối hợp chính mình mạn dễ kỳ xạ dịn gặm cùng một độ năng lực, cũng tuyệt đối có cùng Huyễn Ma Vương sức đánh một trận. Lão đại, ngươi lại thăng cấp. Thương mang theo Bạch Ti cùng Y Lìa Lạc, lão đạo vây tới, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Loại này tùy tiện liền có thể đột phá đẳng cấp thể chất, quả thực để hắn thèm muốn đến chất tường tách rời. Lâm Nhất nhìn một chút trên mình rách rách dưới dưới, khí tức suy yếu Bạch Ti, lại nhìn một chút hai người khác. Một đạo vặn vẹo không gian vòng xoáy xuất hiện tại mấy người bên cạnh. Các ngươi đi vào trước, còn lại giao cho các ngươi lão đại. Lời của hắn trước sau như một điên lặng, lại mang theo một cỗ tuyệt cường tự tin. Yên tâm, hôm nay chúng ta ai cũng không chết được. Lâm Nhất ngẩng đầu, đôi mắt đỏ tươi, tầm mắt rút ngắn trăm mét, gắt gao khóa chặt trên bầu trời Nguyễn Ma Vương. Gia hỏa này, lão tử quyết định. Chương 239, Nguyệt Thành chi chiến 8, chương 239, Nguyệt Thành chi chiến 8, nghe được Lâm Nhất lời nói, Thương chỉ là dặn dò một câu. Lão đại, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, hắn liền cũng không bay đầu lại chỉ bắt xì gì vào đạo kia vặn bèo không gian vòng xoáy. Y Lìa Lạc cùng gánh trọng Thương Dịch Đông Thăng, cũng theo sát phía sau. Bạch Ti tại tiến vào phía trước do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là đi vào. Các nàng trạng thái rất kém cỏi, lưu tại nơi này chỉ sẽ trở thành phiền toái. Lâm Nhất thần bí không gian là các nàng duy nhất an toàn lựa chọn. Tất cả người sau khi tiến vào, đạo không gian kia vòng xoáy biến mất theo vô tung. Huyễn Ma Vương nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không ngăn cản. Trong mắt hắn, những người này bất quá là tiện tay có thể dùng bóp chết sâu kiến. Trước mắt, duy nhất có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp, chỉ có Lâm Nhất. Chỉ cần giết hắn, người khác không quan trọng. Lúc này, Huyễn Ma Vương trông thấy phía dưới Lâm Nhất, chậm chậm đối chính mình vươn một tay. Tiếp đó, giơ lên ngón tay giữa. Huyễn Ma Vương kế thừa Nguyệt Thành thành chủ ký ức hắn, tự nhiên rõ ràng cái này thủ thế đại biểu lấy cái gì. Một cơn lửa giận từ đáy lòng của hắn ầm vang dâng lên. Hắn đường đường cấp SS dị ma chi vương, lại bị một cái nhân loại ở trước mặt khiêu khích. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Nhất thân ảnh đột nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Huyễn Ma Vương khẽ giật mình, ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc. Phốc phốc, một cỗ đau nhức kịch liệt theo phần bụng truyền đến. Hắn cúi đầu xuống, một nắm đấm đã xuyên thủng thân thể của hắn. Tốc độ thật nhanh. Huyễn Ma Vương thậm chí đều không thấy rõ Lâm Nhất động tác. Không kịp nghĩ nhiều, một cỗ cường tuyệt lực lượng đột nhiên bạo phát. Bành! Cuồng bạo năng lượng trùng kích, đem Lâm Nhất đẩy lùi trăm thước. Huyễn Ma Vương phần bụng khủng bố vết thương, tại năng lượng đen kịt phun trào phía dưới, trong chớp mắt liền khôi phục như ban đầu. Hắn quay người, nhìn về phía xa xa Lâm Nhất. Chỉ thấy Lâm Nhất bên cạnh, chính giữa lơ lửng năm vòng đen như mực mini hạt nhật. Cặp kia con mắt màu đỏ tươi, tản ra so trước đó càng kia sáng yêu dị. Chỉ là đem dị năng lượng đẳng cấp đột phá đến chuẩn cấp SS. Huyễn Ma Vương cảm thụ được Lâm Nhất tản ra khí tức, trong lòng kinh nghi bất định. Vậy mà liền giống như cái này to lớn tăng lên. Nhưng đối với chân chính cấp SS tới nói, vẫn là kém đến quá xa. Người làm hết thảy đều chỉ bất quá là phí công. Vừa dứt lời, một cỗ so trước đó Y Lìa Lạc thi triển trọng lực trường cường đại gấp 10 lần không chỉ tuyệt cường trọng lực, ầm vang phủ xuống. Ầm ầm. Huyễn Ma Vương thân thể bị cỗ này khủng bố trọng lực nháy mắt từ không trung ép xuống. Hắn trùng điệp nện ở trên đại địa. Đại địa băng liệt, giống mạng nện vết nước điên cuồng lan tràn, đại địa đều tại kịch liệt chấn động. Lâm Nhất trôi nổi tại không, hờ hững nhìn phía dưới trong hố sâu Huyễn Ma Vương. Nói nhảm nhiều quá. Trong hố sâu, Huyễn Ma Vương quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí, tại cỗ này khủng bố trọng áp phía dưới, hắn lại chậm chậm đứng thẳng người. Hắn chẳng những không có cảm thấy thống khổ, ngược lại lộ ra một chút hưởng thụ. So trước đó cường đại gấp 10 lần không thôi. Bất quá, còn không quá đủ. Tiếng nói vừa ra, hống, một đạo chấn thiên động địa gào thét theo trong miệng hắn phát ra, vô cùng vô tận năng lượng đen kịt từ bốn phương tám hướng phía dưới mặt đất điên cuồng tuôn ra, giống như thủy triều hội tụ ở trên người hắn. Trong bầu trời, cái kia che lấp bầu trời độc nhãn cũng tại lúc này chậm chậm tiêu tán, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng rót vào trong cơ thể của hắn. Thân hình của hắn bắt đầu kịch liệt tăng gọn, lân giáp, gai xương, bắp thịt, vẹn vẹn mấy hơi thở, một tôn thân cao vượt qua 100 mét, giống như núi cao khủng bố cự thú xuất hiện tại mảnh này phá toái trên đại địa. Cự thú toàn thân bao trùm lấy dày nặng mà giữ tận vảy giáp màu đen, bốn đầu thô chắc chân thú mỗi một lần giẫm đạp đều để đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng mênh mình. Sau lưng của nó, chín đầu như là cự mãng dài mảnh đuôi tùy ý vũ động, phần đuôi gai nhọn lóe ra tính chất hủy diệt hàn quang. Mà nó trên đầu chỉ có một con mắt to lớn mà trống rỗng, tản ra làm người sợ hãi tính mịch khí tức. Chỉ là đứng ở nơi đó, cô kia nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh tuyệt đối cảm giác các bách, tâm thái hơi yếu người sợ là ngay tại chỗ liền đến bị dọa ngất đi qua. Khỏa kia độc nhãn chuyển động, cuối cùng gắt gao khóa chặt không trung nhỏ bé Lâm Nhất. Rít gào chầm chậm, hóa thành thực chất song âm, chấn người tâm thần muốn nức. Lâm Nhất nhìn xem núi này, núi cao cự thú, vẫn như cũ không có chút rung động nào. Hống. Cự thú đối Lâm Nhất mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng rung khắp thiên địa gào thét. Cương đại song âm, lại trực tiếp đem chân trời sót lại hắc vân đều xé mở một cái to lớn lỗ thủng. Lâm Nhất khống chế năm vòng hắc nhật trọng lực, làm chính mình tại cuồng bạo khí lưu bên trong bảo trì lấy cân bằng. Sau một khắc, sau lưng cự thú chín cái đuôi, phần đuôi đồng thời sáng lên hủy diệt hào quang. Hiu, 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 chí đạo đủ để tùy tiện san bằng sơn mạch hủy diệt xạ tuyến, xé rách trường không, hướng về Lâm Nhất bắn mạnh mà tới. Lâm Nhất không tránh không né. Ngay tại cái kia chín đạo công kích gần chạm đến thân thể của hắn mấy mắt, bên cạnh hắn năm vòng hắc nhật đột nhiên bộc phát ra lực hút cường đại. Chín đạo hủy diệt xạ tuyến quỹ tích nháy mắt và mèo đều bị cái kia năm vòng nho nhỏ hắc nhật thôn vệ, không có nhấc lên một chút gần sóng. Đúng lúc này, núi kia núi cao cự thú đột nhiên theo trên mặt đất biến mất. Lâm Nhất sau lưng, một khỏa cảm giác gáp bách 10 phần to lớn độc nhãn chậm chậm mở ra. Lâm Nhất thân ảnh tại con mắt này trước mặt lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Sau một khắc, một cái che khuất bầu trời cự trảo mang theo xé rách hết thể lực lượng, nhanh như thiểm điện chụp về phía Lâm Nhất. Tốc độ nhanh chóng, Lâm Nhất liền mở ra cả mù hư hóa thời gian đều không có. Ầm, cả người hắn như là bị đánh bay bóng chảy, nháy mắt bị đánh trúng, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh từ trên cao bên trong nghiêng lấy đánh tới hướng phương xa mặt đất. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, đại địa bị đập ra một cái sâu không thấy đáy hố. Cự thú chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhưng lại tại lúc này, thân thể của nó đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao dừng ở trên không. Nó thân thể cao lớn, càng không có cách nào động đậy mảy may. Chỉ thấy cái kia năm vòng hấp nhật, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nó bốn phía, đem nó một mực bao vây, xoay chậm chậm. Cự thú độc nhãn bên trong hiện lên một chút nghi hoặc. Một giây sau, năm vòng hấp nhật nháy mắt bắt đầu bành trướng. Theo nguyên bản đường kính nửa mét, tại trong nháy mắt biến thành đường kính vượt qua 5 mét khối cầu cực lớn. Theo sau, một cái tiếp một cái, lực lượng hủy thiên diệt địa, tự đen ngày bên trong ở vang tuôn ra. Và anh, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố bạo tạc phát sinh. Năm vòng hắc nhật đồng thời dẫn bạo, cỗ lực lượng kia đã siêu việt đơn thuần năng lượng phạm chủ, hóa thành thuần túy cho bụi. Bạo tạc dòng thác không chỉ nháy mắt quét sạch cự thú thân thể cao lớn, càng dùng một loại không thể ngăn cản tư thế, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Trong vòng phương viên trăm dặm, vô luận là tàn tạ kiến trúc, vẫn là vững chắc đại địa, hoặc là cái khác vật hữu hình, hết thảy tất cả đều tại cỗ lực lượng này phía dưới bị triệt để cho bụi. Toàn bộ đại địa bị cứ thế mà phá đi tầng một. Bạo tạc sau đó liền là vắng lặng một cách chết chóc, thỉnh thoảng có thể nghe được cự vật tàn cốt từ không trung rơi xuống âm thanh. Vô biên bụi mù bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong bụi mù, loan thoáng có thể nhìn thấy cự thú kia thân ảnh. Nó thân thể cao lớn, giờ phút này đã tàn tạ không chịu nổi, ngã vào trên đất, không còn động tĩnh. Cắt, cắt, cắt. Một đạo dẫm lấy bụi trần tiếng bước chân theo mặt đất chuyển đến. Một bóng người chính giữa không đội không chậm hướng về cự thú ngã xuống phương hướng đi đến. Theo lấy cước bộ của hắn, từng đạo đen như mực năng lượng tự nhiên xuất hiện, quấn quanh ở hắn quanh thân, xương sườn, cẳng tay, xương sống lưng, năng lượng màu đen cấu tạo thành một bộ to lớn cung xương. Theo sau là kinh mạch, là huyết đục năng lượng thể, cuối cùng là một bộ đen kịt khải giáp dữ tợn. Thân hình của hắn tại hành tẩu bên trong càng rút càng cao, mỗi một bước bước ra, đại địa cũng vì đó chấn động một thoáng, làm hắn đi đến cái kia tàn tạ cự thú trước mặt thời gian, đã biến thành một tôn thân cao vượt qua 150 mét khủng bố hắc cự nhân. Một đôi màu đỏ tươi to lớn đôi mắt tại mờ tối trong bụi mù tàn mát ra làm người sợ hãi hào quang. Người mặc đen kịt khải giáp, sau lưng còn có sinh một đôi cánh khổng lồ, cánh cuối cùng lại cũng là một cái đại thủ. Mà đại thủ kia bên trong nắm lấy một thanh thật dài màu đen đại đao, chính là thần khí Quỷ Thiết. Tôn cự nhân này liền là Lâm Nhất lần nữa tiến hóa sau. Sơ san đủ, chọn bên thể. Chương 240, Nguyệt Thành chi chiến, cuối cùng. Chương 240, Nguyệt Thành chi chiến, cuối cùng. Đem so với phía trước nửa người hình thái, bây giờ nắm giữ hai chân trọn vẹn thể sở san đủ, mặc kệ là hình thể vẫn là tản ra khí tức, đều so trước đó mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này Lâm Nhất vào chỗ tại sở san đủ chỗ chán, cái kia hình toi tinh thạch bên trong bị sở san đủ trọn vẹn bao khỏa, cảm giác an toàn mười phần. Lâm Nhất, hoặc là nói sở san đủ, nhìn xem trước người nằm không có bất cứ động tĩnh gì cự thú. Theo sau, chuôi kia dài mấy chục thước đen kịt đại đao chậm chậm nâng lên, khuấy động yên lặng không khí, bụi trần tại thân đao ở giữa không tiếng động lưu động. Làm Quỷ Thiết nhắc tới đỉnh điểm, liền mang theo chặt đứt hết thể khí thế, vung đao mà xuống. Mục tiêu chính là cự thú kia đầu. Cũng liền tại lúc này, nguyên bản nằm đến rất là an tường cự thú, khỏa kia to lớn độc nhãn, không có dấu hiệu nào mở ra. Độc nhãn bên trong mang theo một cỗ quỷ dị âm tàn. Sau một khắc, hống, kèm theo một tiếng chấn thiên gào thét, cự thú thân thể bắt đầu phát sinh kỳ biến, đen kịt năng lượng như là núi lửa phun trào, theo nó tản tại trong thân thể điên cuồng tuôn ra. Nguyên bản nằm sấp hình thú thân thể bắt đầu kéo dài, đứng thẳng, lân giáp đúc lại, gai xương tăng sinh. Chiều cao của nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. 100m, 150m, 180m. Cuối cùng, tại sắp sửa đến gần 200m lúc mới ngừng lại được. Một tôn so lâm nhất sở xạ đủ còn phải cao hơn nửa cái đầu khủng bố quái vật hình người, sừng sững tại mảnh này phá toái đất hoang bên trên. Sau lưng của nó, chín cái đuôi vẫn như cũ tồn tại, như là cuồng vũ ma xà. Mà nó trên đầu, mặc nhiên chỉ có một cái to lớn độc nhãn. Sở xạ đủ vung xuống bị thiết, giờ phút này đang bị tôn này độc nhãn nhân hình quái vật hai tay gắt gao tạo thành chữ thập kẹp lấy. Tiếng gì đều không phát ra, có chỉ là không tiếng động đấu sức. Quỷ thiết đao phong tại Huyễn Ma Vương lòng bàn tay chỉ trệ không tiến, thế nhưng vô cùng đau khí lại vượt qua thân thể của hắn, tại sau lưng hắn trên mặt đất bổ ra một đạo sâu không thấy đáy khủng bố khe rãnh. Đại địa phản phất thật bị một đao kia chém ra. Lâm Nhất nhìn xem một màn này cũng không ngoài ý muốn. Cuối cùng thời khắc này Huyễn Ma Vương là hàng thật giá thật cấp SS, cùng Liên Bang Thất Vương một cấp bậc tồn tại. Nếu là liền dễ dàng như vậy bị chính mình cái này chuẩn cấp SS giết chết, đó mới gọi kỳ quái. Chỉ là cái này cấp SS Huyễn Ma Vương tuy là cường đại, lại cùng thường trong miệng miêu tả tựa hồ có chút khác biệt. Hắn cũng không có mang đến cho mình loại kia đối mặt thần linh một loại không thể địch nổi cảm giác tuyệt vọng. Tất nhiên cũng có thể là chính mình quá đặc thù. Đúng lúc này, Huyễn Ma Vương tay trái đột nhiên đem quỷ thiết cong lên, đẩy ra lực đạo, hai tay nắm chặt, nhìn như chậm rãi huy động, thực ra ở trong chớp mắt liền đánh ra mấy chủ quyền. Ầm 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 ầm, như mưa rơi trong quyền, toàn bộ đập vào ngực Sở San Đủ, nổ thật to âm thanh nối thành một mảnh. Cuối cùng một quyền, đông, nặng nề tiếng vang bên trong, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích quyết tán ra tới. Ngực Sở San Đủ khải giáp đen kịt vỡ vụn thành từng mảnh, xuất hiện giống mạng nhện vết nứt. Xung quanh tràn ngập bụi đất, đều bị cỗ lực lượng này nháy mắt đánh tan, tạo thành một mảnh trong trẻo khu vực. Huyễn Ma Vương chậm chậm thu về nắm đấm. Sở San Đủ trước ngực vết nứt, tại năng lượng đen kịt phun trào phía dưới, rất nhanh liền khôi phục như ban đầu. Cặp kia to lớn đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm Huyễn Ma Vương trước mắt. Huyễn Ma Vương thấy thế, hai tay nháy mắt hóa thành sắc bén cự trảo, đối Sở San Đủ chỗ cổ bắt đi. Một giây sau, Sở San Đủ nâng lên to lớn tay trái, bắt lại hắn đánh tới cánh tay phải. Tiếp đó, tay phải quỷ thiết một chém. Ngay sau đó, một cước đá bay mà ra. Ầm. Huyễn Ma Vương 200 mét cao thân hình khổng lồ, bị một cước này trực tiếp đá bay, thụt lùi vài trăm mét xa, trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Hắn ổn định thân hình, nhìn về phía mình vai phải. Nơi đó, trống rỗng. Hắn toàn bộ cánh tay phải đã biến mất. Xa xa, trên tay trái Sở San Đủ chính giữa nắm lấy cái kia của tay. Càng làm cho hắn kinh hãi là một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đau nhức kịch liệt đang điên cuồng xé rách lấy ý thức của hắn. Phản phất linh hồn của hắn đều bị vừa mới một đao kia chém bị thương. Huyễn Ma Vương nhìn về phía thanh kia đen kịt trường đao. Đao này có gì đó quái lạ, hắn không thể tin được. Chính mình một cái đường đường cấp SS dị ma chi vương, dĩ nhiên vô pháp bắt lại cái này chỉ là chuẩn cấp SS nhân loại tiểu tử. Thậm chí còn bị đối phương một đao chặt đứt cánh tay. Tất cả những thứ này quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Tựa như là một con kiến thật lay động voi lớn. Buồn cười, nhưng lại chân thật phát sinh ở trước mắt. Không thể theo hắn không tin. Lâm Nhất cũng đang cảm thán lấy quỷ thiết cường đại. Không chỉ có thể chặt đứt bất luận cái gì vật hữu hình, càng có thể trực tiếp thương đến linh hồn. Không hổ là thần khí. Lúc này, Huyễn Ma Vương khu động lấy thể nội năng lượng đen kịt, chỗ cụt tay mầm thịt núp đích, một đầu cánh tay mới ngay tại phi tốc trọng sinh. Thế nhưng cỗ tới từ linh hồn đau đớn, lại như là phụ cốt chi thư, không có giảm bất chút nào. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, chính mình cái này vừa mới thăng cấp SS dị ma chi vương, e rằng thật muốn bàn giao tại cái này chuẩn cấp SS nhân loại tiểu tử trong tay. Trong đầu của hắn nhanh chóng suy tính đối sách, nhưng Lâm Nhất cũng sẽ không cho hắn an ổn cơ hội suy tính. Sở San Đủ nhấc chân bước ra một bước, thân thể cao lớn trong chốc lát liền xuất hiện tại Huyễn Ma Vương trước người, lại là một cái hoành đao hướng về cổ của hắn bổ tới. Đúng lúc này, Huyễn Ma Vương khỏa kia to lớn độc nhãn đột nhiên bắn ra một đạo vô hình quỷ dị xạ tuyến. Xạ tuyến coi thường Sở San Đủ phòng ngự, nháy mắt xuyên qua đầu của nó, cũng xuyên qua nội bộ Lâm Nhất thân thể. Sở San Đủ động tác đình trệ, Lâm Nhất não đột nhiên trầm xuống, lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Đây là tinh thần công kích. Nhân cơ hội này, Huyễn Ma Vương không chút do dự, hắn một phát bắt được Sở San Đủ cổ, đem nó thân thể cao lớn cứ thế mà nhấc lên. Theo sau, hắn phát ra một tiếng giã thú gào thét, tay phải hội tụ đến lực lượng kinh khủng, đối ngực Sở San Đủ đột nhiên vung ra. Bèn, lồng ngực Sở San Đủ bị một quyền này trực tiếp xuyên thủng, lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Đang lúc Huyễn Ma Vương đắc ý thời khắc, Lâm Nhất ý thức thanh tỉnh một cái chớp mắt. Tu Quả Mi. Sau một khắc, một cái to lớn vô cùng đôi mắt hư ảnh tại Sở San Đủ sau lưng chậm chậm hiện lên. Huyễn Ma Vương sửng sốt một chút, đây không phải bổn vương thủ đoạn ư? Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cự nhãn hư ảnh chậm chậm mở ra, hào quang màu đỏ tươi nháy mắt chiếu sáng toàn bộ tàn tạ đại địa. Tại đôi mắt trung tâm, một đạo như trong chóng đồ án màu đen ngay tại xoay chậm chậm, cùng Lâm Nhất mắt giống như lúc. Huyễn Ma Vương nhìn thấy một màn này, liền biết chính mình trúng chiêu. Hắn muốn tránh, lại dĩ nhiên không kịp. Tinh thần của hắn bị một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng, nháy mắt kéo vào vô tận huyễn thuật không gian. Cực hình bắt đầu. Mà trong hiện thực, Lâm Nhất tinh thần cũng đang chịu đựng thống khổ to lớn. Hai người lâm vào lẫn nhau trà tấn tình huống. Không biết qua bao lâu, Huyễn Ma Vương phát ra một tiếng thống khổ gào thét, cứ thế mà theo huyễn thuật trong không gian tránh thoát đi ra. Lâm Nhất tình huống cũng theo đó chuyển biến tốt đẹp. Tinh thần của hai người đều nhận lấy khác biệt trình độ vết thương. Một giây sau, Huyễn Ma Vương thân ảnh lui nhanh. Lâm Nhất thấy thế, trực tiếp khống chế sở sạn đủ truy kích mà lên, không có chút nào lui lại ý nghĩ. Hai tôn như núi cao cự nhân, ngay tại tòa này đã hóa thành phế tích nguyệt thành bên trong, triển khai nguyên thủy nhất, cũng điên cuồng nhất chiến đấu. Quyền cước cùng đao phong va chạm, mỗi một lần đều nhấc lên tính chất hủy diệt phong bạo. Rất nhanh, chiến đấu tiến hành đến gay cấn. Tại một lần hội tụ lực lượng toàn thân đối quanh phía sau, song phương đồng thời bị đánh văng ra. Huyễn Ma Vương nửa ngồi tại dưới đất, 200m cao trên thân thể, khắp nơi đều là dữ tợn vết đao, đen kịt huyết dịch không ngừng chảy xuống. Mà xa xa sở sạn đủ, đồng dạng không dễ chịu. Đen kịt trên khải giáp, vết cào trải rộng, mấy vết thương đều cực sâu. Khôi phục tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Bởi vì bản thân dị năng lượng đẳng cấp tăng lên, cấp S dị năng lượng khôi phục dược tề hiệu quả cũng giảm mất đi nhiều. Tới cái này, lưỡng bại câu thương. Lúc này Huyễn Ma Vương đã thanh tỉnh ý thức đến. Hắn đánh không được đối phương, mà đối phương cũng không làm gì được hắn. Còn như vậy đánh xuống, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa, hắn thành công thăng cấp cấp SS, động tĩnh lớn như vậy, rất có thể đã kinh động đến nhân loại liên bang những lao quái vật kia. Chính mình đã được toàn nguyện, chỉ cần trở về đến dị ma bên trong, liền có thể xưng vương xưng bá. Không cần thiết lại cùng cái tên điên này đồng dạng nhân loại hao tổn xuống dưới. Tương lai hắn coi như trưởng thành tìm tới cửa, cũng có dị ma bên trong những cái kia cao to treo lên. Giờ khắc này, hắn nghi cực kỳ mở. Thế là, Huyễn Ma Vương chậm chậm đứng lên, trên thân thể vết thương tại năng lượng đen kịt phun trào phía dưới, dần dần khép lại. Hắn nhìn xem đối diện Sở Sạn Đủ. Nhân loại, coi như số người gặp may. Hôm nay bổn vương hào hứng đã tiêu, sau này lại đến cùng ngươi tính toán tổng nợ. Lâm Nhất nghe xong, xem như minh bạch. Gia hỏa này, sợ muốn đi. Huyễn Ma Vương nói xong, không chút do dự, trực tiếp quay người, thân thể cao lớn mở ra bước chân, liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, toàn bộ thế giới an tĩnh. Gào thét của phong ngừng, bay lên bụi trần, ngưng kết tại không trung. Vô luận là Lâm Nhất Sở Sạn Đủ, vẫn là quay người muốn đi gấp Huyễn Ma Vương, đều như là bị đè xuống phím tạm dừng, không nhúc nhích như ngừng lại tại chỗ. Thời gian vào giờ khắc này bất động, nhưng bọn hắn linh hồn, hoặc là nói ý thức, như là bị cố này lực lượng vô hình cố tình bung ra một loại, cũng không bị tạm dừng. Bọn hắn đồng thời hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia mở tối giữa thiên địa, một đạo thân ảnh chính giữa chậm chậm đi tới. Đó là một cái tóc trắng xóa lao giả, ăn mặc một thân một mạc bạch tí điệp, trên mặt mang an lành mỉm cười. Cước bộ của hắn rất chậm, lại phảng phất vượt qua thời gian trường hạ, theo xa xôi đi qua, đi tới hiện tại. Chương 241, cách người rất xa. Chương 241, cách người rất xa. Lâm Nhất nhìn xem xung quanh phát sinh hết thảy. Hắn biết, chính mình lại bị thời gian ngừng lại. Mà lần này, xuất thủ người, hiển nhiên liền là xa xa đạo kia chậm chậm đi tới lao đầu. Trên mặt mang an lành mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cô vô địch ý nghĩ. Ý thức của mình cũng không bị thời gian ngừng lại. Lâm Nhất cũng không cho rằng chính mình thực lực hôm nay có thể chống lại loại trình độ này thời gian ngừng lại. Cho nên, hơn phân nửa là lao đầu này cố ý hành động. Nắm giữ khủng bố như thế thời gian dị năng, hơn nữa còn là tại Minh Châu. Đáp án đã vô cùng sống động. Lao đầu này liền là Minh Châu thực tế trưởng khống giả, liên bang thất vương một trong thần vương, Trung Thần Tú. Hơn nữa cực kỳ hiển nhiên, đối phương đã sớm đến Nguyên Thành, nhìn xem hắn cùng Huyễn Ma Vương đánh lâu như vậy. Mẹ, thật lao âm ỉ. Hết lần này tới lần khác tại hắn cùng Huyễn Ma Vương đánh đến lưỡng bại câu thương thời điểm đi ra kiếm tiền nghi. Một bên khác, Huyễn Ma Vương ý thức đồng dạng không có bị bất động, linh hồn của hắn giờ phút này ngay tại điên cuồng run rẩy. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bắt nguồn từ vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn tất nhiên cũng nhận ra người tới là ai. Nhân loại thất vương một trong, thần vương. Hắn tự nhận làm tại Nguyệt Thành làm hết thảy đều cực kỳ ẩn nấp. Hắn dùng bản thân lực lượng phong tỏa cả tòa Nguyệt Thành, ngăn cách nội ngoại hết thảy liên hệ. Đồng thời, còn đúng giờ giả bộ như Nguyệt Thành thành chủ, hướng liên bang tiến hành cần thiết báo cáo, để tránh gây nên hoài nghi. Nhưng bây giờ, hắn mới vừa bận thăng cấp SS không đến nửa ngày. Tên nhân loại này thần vương, liền theo mấy ngàn km bên ngoài Minh Châu chủ thành, xuất hiện tại nơi này. Cái này quá không bình thường. Thần vương là thời gian dị năng, không phải không gian hoặc tốc độ dị năng, tuyệt không có khả năng tại trong vòng nửa ngày vượt qua xa xôi như thế khoảng cách. Như thế, chân tướng chỉ có một cái. Thần vương đã sớm đi tới Nguyệt Thành. Hắn một mực nút trong bóng tối, như là xem trò vui khán giả, thưởng thức Nguyệt Thành trận này từ hắn chính tay đạo diễn huyết tinh hy kịch. Mà đem chính mình kế hoạch tiết lộ ra ngoài, chắc chắn là đám kia cùng hợp tác với mình nhân loại. Huyễn Ma Vương hận ý ngập trời. Lúc trước hắn đối thăng cấp SS chấp niệm quá sâu, đến mức không để ý đến nhân loại hèn hạ cùng xảo trá, làm sao có khả năng chân tâm thật ý cùng dị ma hợp tác? Hết thảy đều là bẫy dập. Một cái làm hắn đo thân mà làm to lớn bẫy dập. Mà bẫy dập mục đích cuối cùng nhất, không cần nói cũng biết, liên là chính hắn, hoặc là nói, trong cơ thể hắn cấp SS dị ma hạch tâm. Một khoảng cấp SS dị ma hạch tâm đối với nhân loại lực hấp dẫn lớn bao nhiêu, hắn lại biết rõ rành rành. Lớn đến đủ để cho thần vương này loại sống mấy trăm năm lão quái vật tâm động. Ngay tại Huyễn Ma Vương mất hết can đảm thời khắc, Trung Thần Tu đã chậm rãi đi tới. Nhìn như rất chậm, thực ra một bước vài trăm mét, chỉ là mấy bước liền đi tới 100 mét cao sở sạn đủ trước mặt. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn cái này tản ra không rõ cùng khí tức hủy diệt quái vật khổng lồ. Nó tầm mắt xuyên thấu sở sạn đủ, rơi vào nội bộ Lâm Nhất trên mình. Lúc này Lâm Nhất cũng chính diện không biểu tình nhìn chăm chú lên hắn. Trung thần tú liền như vậy nhìn xem, sau một lát trên mặt lộ ra một vòng khen ngợi. Hắn đối sở sạn đủ nhẹ nhàng vươn một cái ngón cái. Tiếp đó dùng một loại có chút thưởng thức giọng điệu, nhẹ nhàng mở miệng, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn thật có thể làm được loại chuyện này. Nói lấy, hắn đối Lâm Nhất vươn một cái. Ngư bức. Lâm Nhất. Lao đầu này. Tại Viên Thuyên nói cái gì? Cái gì gọi là ta thật có thể làm được loại chuyện này? Còn ngư bức. Hắn trọn vẹn không hiểu rõ nội tình của đối phương. Trung thần tú hình như cũng không cần hắn đáp lại, nói xong sau đó, trực tiếp trực chuyển thân. Bước ra một bước. Thân hình nháy mắt xuất hiện tại Viễn Ma Vương cái kia gần 200 mét cao thân hình khổng lồ phía trước. Hắn vẫn như cũ ngửa đầu, cười nói, tiểu gia hỏa, tại trên địa bàn của mình châu ta, giết nhiều người như vậy loại. Chắc hẳn, ngươi đã nghĩ đến chính mình kết quả. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, chính mình đem hoạch tâm móc ra, ta có thể để cho ngươi đi đến không thống khổ chút nào. Trung thần tú dừng một chút, dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Hai, ta cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta, đánh thắng, ngươi tự nhiên có thể an nhiên rời đi. Nếu là đánh thua đi. Nụ cười trên mặt hắn buộc phát hỏa ái. Vậy ngươi sẽ phải gặp lão tội a. Tiếng nói vừa ra, hắn tùy ý phất phất tay. Thời gian tạm dừng, giải trừ. Vạn sự văn vật, lần nữa dựa theo nguyên bản quỹ tích bắt đầu vận động. Hống. Thời gian khôi phục trong nháy mắt, Huyễn Ma Vương góp nhặt hết lửa giận cũng không cam lòng, hóa thành một tiếng kinh thiên gào thét. Hắn không chút do dự lựa chọn con đường thứ hai, chiến đấu đến cùng. Một cái to lớn nằm đấm, mang theo uy thế kinh khủng lực lượng, hướng về Trung Thần Tú cái kia nhỏ bé thân thể, ầm vang đệm xuống. Chết đi, lao đầu. Huyễn Ma Vương gào thét. Lựa chọn thứ nhất, hắn đời này đều không có khả năng chọn. Nhưng mà, cái kia đủ để đem đại địa vang ra một cái thâm viên nằm đấm, sắp đến đem chạm đến Trung Thần Tú nháy mắt, tốc độ đột nhiên biến có thể so chậm chạp. Cũng không phải là thời gian tạm dừng, mà là một loại quỷ dị lưu tốc trì trệ. Quyền phong cùng đầu Trung Thần Tú chỉ thua kém mấy chục cm, nhưng cái này ngắn ngủi khoảng cách lại phảng phất cách vô tận tuyến nguyệt. Trung Thần Tú vẫn như cũ duy trì mỉm cười, ung dung mở miệng, nhìn tới ngươi lựa chọn cái thứ hai. Dứt lời, hắn lần nữa tùy ý vung tay lên, một cỗ vô hình lại không cách nào kháng cự vĩ lực nháy mắt bao phủ Huyễn Ma Vương. Vô tận tuyến nguyệt dòng thác thận thêm nó thân, trong chớp mắt Huyễn Ma Vương cái kia không thể phá vỡ, có thể so thần kim thân hình khổng lồ, liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn phong hóa. Lân giáp hóa thành cho bụi, huyết nhục khô héo tàn lụi. Hắn cái kia tràn đầy sinh mệnh, tại ngắn ngủi trong một giây, liền trôi qua hầu như không còn. Làm? Vì sao? Trước khi chết một khắc cuối cùng, Huyễn Ma Vương cái kia to lớn độc nhãn bên trong, tràn ngập cực hạn không cam lòng cùng mê hoặc. Hắn chấn kinh tại chính mình cùng đối phương cái kia như là lệch trời khoảng cách. Rõ ràng chính mình đã thành công. Thành công tấn thăng đến cấp SS, trở thành chân chính vương. Nhưng vì sao? Vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Anh, thân thể cao lớn triệt để hóa thành tấu trời cho bụi, theo gió phiêu tán. Chỉ để lại một khỏa đen như mực, lại tản ra thất thải lưu quang hình toi tinh thạch, yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung. Xa xa, trong sở xa đủ, Lâm Nhất chính mắt thấy một màn này. Hán đại thụ chấn động. Mới vừa rồi còn cùng chính mình đánh đến ngang tài Huyễn Ma Vương, cùng Trung Thần Tú một cấp bậc tồn tại. Nhưng tại trước mặt hắn, Huyễn Ma Vương lại ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ. Không, cái kia thậm chí không thể xưng là một chiêu, chỉ là tùy ý phất phất tay. Một cái cấp SS dị ma chi vương, liền như vậy. Không còn. Cấp SS ở giữa có thể giống như cái này lớn khoảng cách. Lâm Nhất đại não có chút đứng máy. Lao đầu này thực lực đã không thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Quả thực, giống như thần linh. Cái này có lẽ mới là thường trong miệng miêu tả cấp SS cường giả có thực lực. Đối mặt bọn hắn, ngươi thậm chí sinh không nổi một chút ý niệm phản kháng. Bởi vì, vậy căn bản không phải cùng một cái chiều không gian sinh vật. Thường không có nói sai. Lao đầu này, cách người rất xa, cách thần đã rất gần. Chương 242, gieo họ chương 242, gieo họ một chiêu miểu sát Huyễn Ma Vương phía sau. Trung thần tú tiện tay một chiều, mai kia tản ra thất thải lưu quang cấp SS dị ma hoạch tâm liền rơi vào trong tay của hắn. Hắn nuốt bước quả này có thể nói vô giới chi bảo tinh thạch, phản phất tại nhìn một kiện phổ thông đồ chơi. Theo sau, hắn chậm chậm xoay người, nhìn về phía Lâm Nhất bên này. Lâm Nhất không có giải trừ sở sàn đủ. Đối mặt dạng này một cái phất tay liền có thể mạ sát cấp SS cường giả tồn tại, bất luận cái gì một chút thư giãn đều có thể vạn kiếp bất phục. Dị năng của hắn lượng tại thể nội điên cuồng vận chuyển, tùy thời chuẩn bị mở ra ý giản ác. Lao đầu này có thể miểu sát Huyễn Ma Vương, tự nhiên cũng có thể miểu sát chính mình. Lúc này, Trung Thần Tú hình như xem thấu Lâm Nhất cảnh giác. Hắn cười lấy lắc đầu, bộ dáng kia không giống như là nhìn một cái kẻ địch nguy hiểm, ngược lại như là tại nhìn một cái có chút khẩn trương chính mình văn bối. Tiểu tử chớ khẩn trương, lão phu thích nhất chứng kiến thiên phú tuyệt luân văn bối vùng dậy. Ngươi tiểu tử này, ta cực kỳ ưa thích. Chờ lão phu làm xong một chuyện cuối cùng, lại cùng tiểu tử ngươi thật tốt tâm sự. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ hiền hòa. Lâm Nhất, tình huống như thế nào? Lão đầu này không giết chính mình, còn muốn cùng chính mình trò chuyện. Lâm Nhất không hiểu rõ nội tình của đối phương, nhưng hắn rõ ràng chính mình tạm thời là đi không được. Hắn có lòng tin tại đối phương dưới tay cứu mạng, nhưng tuyệt đối không thể chạy trốn. Một giây sau, chỉ thấy Trung Thần Tú thân hình theo tại chỗ chậm chậm bay lên không. Hắn một mực hướng lên, một mực hướng lên. Rất nhanh, liền thành một cái nhỏ bé điểm đen, lên tới vạn mét không trung. Dùng Lâm Nhất bây giờ thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hắn đường nét. Ngay sau đó, Trung Thần Tú giang hai cánh tay ra, một cỗ vô hình mà mênh mông bí lực, dùng hắn làm trung tâm, như là sóng nước hướng phía dưới quét sạch. Cỗ lực lượng này bao phủ cả tòa Nguyệt Thành. Lâm Nhất nhìn thấy, trước mắt tòa này đã biến thành phế tích thành thị, bắt đầu phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Sụp đổ tòa nhà lớn, nó gạch đá ngói vụn như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, bắt đầu chảy ngược, gây dựng lại. Phá toái thủy tinh, hóa thành vô số điểm sáng, bay ngược mà về, lần nữa chắp vá thành hoàn chỉnh cửa sổ. Phủ đầy vết nước cùng hố sâu đại địa, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, khôi phục bằng phẳng. Liền trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng khói lửa, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này còn không phải chấn động nhất. Lâm Nhất nhìn thấy, những cái kia lúc trước trong đại chiến nhân loại bị chết, vô luận là hóa thành thịt nát người thường, vẫn là bị vênh thành mảnh vụn dị năng giả, huyết nục của bọn hắn, khung xương, tàn chi, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa tụ họp. Cái này đến cái khác hoàn chỉnh người, đột nhiên xuất hiện tại Nguyệt thành phố lớn ngõ nhỏ. Toàn bộ Nguyệt thành, phảng phất một bộ bị đè xuống lộn ngược phím điện ảnh. Hết thảy đều tại trở về nguyên điểm. Trở về đến trận này huyết tinh chiến tranh trước khi bắt đầu bộ dáng. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Chỉ có một chàng không tiếng động mà hùng vĩ thân tích, tại Lâm Nhất trước mặt diễn ra. Lâm Nhất đại não có chút đứng máy. Là cái này. Thời gian lực lượng. Đem một tòa thành thị, tính cả trong đó chết đi sinh mệnh, toàn bộ kéo về đến đi qua. Đây cũng không phải là cường đại có thể hình dung. Đây là thân tích, là thần linh mới có quyền hành. Hồi lâu. Lâm Nhất chậm chậm giải trừ sờ san đủ. Hắn đứng ở một tòa vừa mới phục hồi nhà trọc trời mái nhà, quan sát phía dưới. Lần nữa tỏa ra sự sống thành thị, cùng những cái kia theo trong tử vong trở về, còn một mặt mê mang đám người. Tất cả những thứ này, quá mức thần kỳ. Thời gian. Nếu là mình nắm giữ cường đại như thế thời gian năng lực, có phải hay không? Liền có thể trực tiếp đem tiểu nhuyễn phục sinh. Hắn không biết rõ. Nhưng, trên trời lao đầu kia, có lẽ biết đáp án. Lâm Nhất đưa tay, cả mù không gian mở ra. Thương, Bạch Đi, Ý Lìa Lạc cùng Dịch Đông Thăng thân ảnh xuất hiện tại sân thượng. Thương vừa ra tới, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, toàn bộ người đều đốc. Hắn rủi rủi con mắt, vừa hung ác bóp bắp đuổi mình một thoáng. Cảm giác đau đớn chuyển đến. Hắn hiểu được, tất cả những thứ này đều là thật. Ngoa tạo. Cái này. Tình huống như thế nào? Lâu này, cái này phố lớn, những người này. Thế nào đều sống lại? Ngay. Đây cũng quá thần kỳ a. Ý Lìa Lạc cũng bị trước mắt ma huyễn cảnh tượng kinh phải nói không ra lời nói, nàng vô ý thức nhìn về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất ca ca, đây là ngươi làm sao? Mà Lâm Nhất lại lắc đầu. Ý Lìa Lạc nghi hoặc, không phải Lâm Nhất ca ca, này sẽ là ai? Mà một bên Bạch Ti đối hết thể chung quanh đều không quan tâm. Nàng trước tiên đi tới Lâm Nhất trước người, không nói một lời, chỉ là yên tĩnh xem lấy hắn. Lâm Nhất sờ lên đầu của nàng. Yên tâm, ta không có bị thương. Bạch Ti vậy mới yên tâm, sau đó mới đưa hiếu kỳ tầm mắt nhìn về phía tòa này sống tới thành thị. Dịch Đông Thăng thì lảo đảo đi đến lầu cao giáp danh. Hắn nhìn phía dưới trên đường phố, những cái kia quen thuộc lại bóng người xa lạ, những cái kia lẽ ra chết đi chấn ma quân chiến sĩ, những cái kia ngã trong vũng máu thị dân, bọn hắn đều trở về. Tầm mắt từng bước mơ hồ, trong mắt bao hàm nhiệt lệ, cái này hắn tự thiết huyết lần đầu tiên, khóc. Bọn hắn đều sống lại. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt rồi. Lúc này, phía dưới, mê mang đám người cuối cùng bắt đầu thanh tỉnh. Ký ức của bọn hắn còn lưu lại tại tử vong một khắc này. Ta còn sống. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Ta không phải bị huyễn ma xé nát ư? Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn biết rõ, chính mình đã chết. Nhưng bây giờ, lại hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Một người nhìn xem xung quanh cảnh tượng quen thuộc, đột nhiên tính thăm dò hoàn hô một tiếng. Theo sau, là cái thứ hai, cái thứ ba. Cuối cùng, toàn bộ thành thị trên không, đều vang vọng khởi kiếp sau quãng đời còn lại, đinh thai nhức óc gieo họ. Bọn hắn sống. Bọn hắn sống lại, cái kia chứng minh bọn hắn cùng huyễn ma chiến đấu là bọn hắn thắng lợi. Bọn hắn, chiến thắng huyễn ma. Đúng lúc này, một bóng người, theo vạn mét không trung chậm chậm rơi xuống. Mau nhìn. Trên trời có người. Nghe được âm thanh, vô số người nhộn nhịp ngẩng đầu. Theo lấy đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, trong đám người, một tên kiến thức rộng rãi dị năng giả thần tình kịch chấn, nháy mắt nhận ra người đến. Hắn dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên. Thần Vương, là Thần Vương. Đó là Thần Vương. Cái gì? Thần Vương? Thì ra là thế, thì ra là thế, là Thần Vương cứu chúng ta. Là Thần Vương cứu Nguyệt Thành. Thần Vương, Thần Vương. Vô số người hoan hô, thét chói tai vang lên. Trên mặt bọn hắn tràn đầy cuồng nhiệt nhất xúc động. Trong mắt ngậm lấy chân thật nhất nước mắt. Thần Vương, Minh Châu tín ngưỡng của tất cả mọi người chúa cứu thế. Phía trước là, bây giờ, càng là hơn đỉnh cao. Thương cũng ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia, trái tim tại phanh phanh cuồng loạn. Đây chính là Thần Vương a. Liên bang thất vương một trong, Minh Châu tuyệt đối trưởng khống giả, thủ hộ thần. Coi như là bọn hắn lục đạo, xem liên bang quy tắc như không, cũng đối bảy vương bảo nắm lấy cơ bản nhất kính ý, bởi vì những người này, vì nhân loại làm ra quá nhiều, quá lớn cống hiến, lý nên bị tất cả người tôn kính. Ý Liễu Lạc càng là như nhìn thấy thần tượng đồng dạng. Trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Khi còn bé, Y Lý Thần Phong cũng không có ít cho nàng nói thất vương cố sự, nhất là bọn hắn Minh Châu thần vương, quả thực liền là thần. Cho nên, nàng từ nhỏ đã sùng bái thần vương, Minh Châu phần lớn người đều là như vậy. Mà một bên Dịch Đông Thăng, khi nhìn rõ đạo thân ảnh kia sau, cũng nhịn không được nữa. Hắn phủ phù một tiếng, đối đạo thân ảnh kia, trùng điệp quỳ xuống. Trong mắt nước mắt cuối cùng chảy ra. Mà một bên Bạch Ti cũng không quan tâm cái gì thần vương. tại trong lòng nàng, chủ nhân mới là trọng yếu nhất. Lâm Nhất nhìn xem phía dưới những cái kia cùng nhiệt đám người, lại nhìn một chút bên cạnh mấy người vẻ mặt kích động. Theo sau ngẩng đầu, nhìn lên trên trời trung thần tú. Lao đầu này, không chỉ là thực lực cường đại, phương diện khác càng là cường đại đến cực điểm. Chương 243, 19 mở chương 243, 19 mở trung thần tú thân ảnh, theo vạn mét không trung chậm chậm rơi xuống. Hắn đứng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn nhìn xem phía dưới xúc động vạn phần đám người, nghe lấy cái kia từng tiếng vang vọng chân trời reo hò, mở miệng: "Các vị ruột thịt." Lời của hắn cũng không vang dội, lại rõ ràng chuyển vào Nguyệt Thành trong thai mỗi một người. "Ta Trung Thần Tú, thân là Minh Châu chi chủ, liên bang thất vương một trong, lại để ta Minh Châu con dân bị như vậy lớn dị ma thai hương, cái này là ta tội sai. Chờ chuyện này, ta chắc chắn hướng liên bang, hướng Minh Châu tất cả ruột thịt phát tội mình thông thư, dùng đang tự thân trách nhiệm." Tiếng nói vừa ra, toàn thành yên tĩnh. Ngay sau đó, là càng như núi kêu biển gầm phản bác. "Không, đây không phải thần vương đại nhân sai." Một tên trấn ma quân thống lĩnh mặt mũi tràn đầy đỏ lên, gào thét: "Là chúng ta vô năng, là chúng ta không có bảo vệ tốt Nguyệt Thành. Thần vương đại nhân làm chúng ta làm đến đã đủ nhiều, tuyệt đối không thể như vậy a." "Đúng, thần vương đại nhân không có sai. Chúng ta không tiếp thụ tội mình thông thư." Vô số người, vô luận là dị năng giả vẫn là người thường, đều tự động làm hắn giải thích. "Thần vương sớm đã là Minh Châu tín ngưỡng, hắn cứu vớt Nguyệt Thành, cứu vớt bọn hắn tất cả người, trong lòng bọn họ, hắn liền là chân chính cứu thế chi thần. Thần như thế nào lại có sai?" Trung Thần Tú nghe lấy những lời này, trên mặt lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Hắn không có thu về vừa mới lời nói, chỉ là chậm chậm quay người, thân hình lóe lên, liền rơi vào Lâm Nhất đám người chỗ tồn tại đỉnh cao ốc. Lâm Nhất yên tĩnh xem lấy hắn. Bây giờ dị năng của hắn lượng đẳng cấp đột phá đến chuẩn SS cấp bậc, lực cảm giác cũng tăng lên trên diện rộng. Giờ phút này, tại cảm giác của hắn phía dưới, hắn có thể rõ ràng phát giác được trước mắt lao đầu này thể nội trạng thái. Dị năng lượng đã thấy đáy, thậm chí liền sinh mệnh khí tức đều suy yếu không ít. Cực kỳ hiển nhiên, nghịch chuyển toàn bộ thành thị thời gian, cứu vô số người, trận này thần tích, để hắn trả giá cái giá cực lớn. Bất quá, hắn mặt ngoài vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhìn không ra chút nào suy yếu. Trung Thần Tú không để ý đến người ngoài, từng bước một đi tới quỷ dưới đất Dịch Đông Thăng trước mặt. Dịch Đông Thăng chậm chậm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Trung Thần Tú nhìn xem hắn, nói khẽ: "Lên a, hải tử." Đối với sống mây trăm năm hắn tới nói, Dịch Đông Thăng chính xác chỉ là cái hải tử. Dịch Đông Thăng không có đứng dậy, chỉ là dùng sức lắc đầu. "Thần vương đại nhân, Đông Thăng phạm phải sai lầm lớn, không dám đứng dậy. Bây giờ còn biến thành huyết ma, ta đã không xứng là người." Thanh âm hắn nghẹn ngào, tràn ngập bản thân chán ghét cùng thống khổ. Trung Thần Tú cười: "Hai tử, ngươi cũng không phải là huyết ma, chỉ bất quá bị cái kia huyết ma vương cải tạo thân thể, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa người nửa ma. Hơn nữa, bây giờ ngươi không chỉ nắm giữ nguyên bản dị năng, còn thu được huyết ma vương bộ phận năng lực, cũng coi là nhân họa đắc phúc." Dịch Đông Thăng nghe tới sửng sốt một chút. Trung Thần Tú tiếp tục nói: "Cho nên, tương lai ngươi muốn dùng cái này một thân năng lực, bảo vệ tốt Nguyệt Thành, bảo vệ tốt đồng bào của ngươi." Lâm Nhất nghe đến mấy câu này, cảm giác Dịch Đông Thăng bị CPU, nhưng hắn không có chứng cứ. Nghe nói như thế, Dịch Đông Thăng cũng lại không kèm được, lệ nóng doanh trọng: "Thần vương đại nhân, không chỉ không có trách cứ hắn, còn cổ vũ hắn." Lúc này, Trung Thần Tú giơ tay ra, vô vô bờ vai của hắn: "Hai tử, lão phu rất xem trọng ngươi nha." Dịch Đông Thăng nhìn xem thần vương hòa ái khuôn mặt, trong lòng cảm động cùng sùng kính đã đi tới đỉnh phong. Hắn xúc động đến toàn thân run rẩy, dùng sức gật đầu: "Vâng, thần vương đại nhân, Đông Thăng tất không phụ phó thác." Trung Thần Tú thỏa mãn gật đầu: "Vậy còn không mau lên, xem như một thành quân trưởng, quỳ dưới đất tính toán chuyện gì xảy ra." "Được." Dịch Đông Thăng vội vã đứng lên, lau khô nước mắt, thân thể thẳng tắp. Hắn ánh mắt nhìn xem Trung Thần Tú, như là tại nhìn thế gian này vĩ đại nhất người. Lúc này, Trung Thần Tú quay đầu, hướng về Lâm Nhất nhìn bên này tới. Thương toàn thân một cái giật mình. Tuy là hắn không sợ trời không sợ đất, thậm chí đã từng còn chém giết qua liên bang châu trưởng, nhưng đối mặt vị này trong truyền thuyết thần vương, vẫn là không nhịn được sợ cùng chột dạ. Cuối cùng, chính mình bây giờ còn tại liên bang cấp S bảng truy nã bên trên mang theo đây. Nếu là hắn cùng đối phương treo lên tới, 19 mở a hắn một giây, chết 9 lần. Bất quá, Trung Thần Tú cũng không có chú ý hắn. Hắn chỉ là nhìn xem Lâm Nhất, có chút hăng hái mở miệng: "Tiểu tử, tới thành chủ trang viên một lần." Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền hư không tiêu thất. Không phải thuần di, cũng không phải tốc độ nhanh đến cực hạn. Chính là như vậy đột ngột, không có dấu hiệu nào không còn. Như là một bức ảnh, bị người dùng cục tẩy, trực tiếp xóa đi. Gặp thần vương đi, thương vậy mới dám thở mạnh. Hắn tiến đến Lâm Nhất bên cạnh, liễu lươi nói: "Xứng đáng là có thời gian dị năng vương, liền lùi lại trận đều kinh diễm như vậy." Nói lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất, nháy mắt ra hiệu: "Bất quá lão đại, thần vương thế nào sẽ đơn độc tìm ngươi tới một lần? Chẳng lẽ nói, hắn chung ý ngươi, muốn thu ngươi làm quan môn đệ tử?" Lâm Nhất liếc mắt nhìn hắn, thương lập tức rụt cổ một cái, một bộ bị lao đại dâm uy hủ đến bộ dáng. "Lâm Nhất." Một bên Y Lìa Lạc cũng tiến tới, trên mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn: "Ta cảm thấy rất có thể ải. Lâm Nhất ca ca thiên phú mạnh như vậy, thần vương đại nhân khẳng định sẽ tâm động. Nàng thế nhưng thần vương trung thực phát nhỏ, nếu là Lâm Nhất ca ca thành thần vương học sinh, vậy mình chẳng phải là cũng coi là thần vương học sinh. Cuối cùng sau này mình là muốn đi theo Lâm Nhất ca ca lẫn vào." Xem như chính chủ Lâm Nhất cũng không quan tâm những thứ này. Lao đầu kia tìm hắn, vừa bạn, hắn cũng phải tìm đối phương. Hỏi một chút, có thể hay không dùng hắn cái kiêm lịch tiên thời gian năng lực, phục sinh tiểu nhuyễn. Theo lý mà nói, hắn có thể thoáng cái phục sinh nhiều người như vậy, trong đó còn có cấp S dị năng giả. Cái kia phục sinh một cái sớm đã chết đi người thường, hẳn là cũng không phải là việc khó a. Lâm Nhất Âm lần nữa biến đến nóng bỏng. Lúc này, Dịch Đông Thăng đi tới. Lâm Nhất huynh đệ, cần ta mang các ngươi đi thành chủ trang viên ư? Lâm Nhất lắc đầu. Không cần, chỗ kia ta đi qua. Dịch Đông Thăng nghe vậy, cũng không hỏi thêm nữa. Hảo, vậy ta trước đi xử lý trong thành thủ tục. Đợi xử lý xong, ta lại tìm các ngươi uống rượu. Lâm Nhất gật đầu một cái. Theo sau, Dịch Đông Thăng trực tiếp theo 100 mét trên lầu cao nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên đường phố, bắt đầu chỉ huy trấn an dân chúng. Lâm Nhất nhìn xem bên cạnh thương mấy người. Thần Vương cái kia, ta một người đi là được. Các ngươi ngay tại trong thành chờ ta. Thương lập tức đáp, tốt lão đại. Y Liệt Lạc cũng khéo léo gật đầu, Lâm Nhất ca ca ngươi đi đi, ta mang Bạch Ti tỷ tỷ trong thành chơi một chút. Lâm Nhất gật đầu. Một giây sau, hắn vị trí không gian bắt đầu vặn mẹo, tạo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Lâm Nhất thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ. Chương 244, vận mệnh chương 244, vận mệnh thành chủ ngoài trang viên, không gian một trận vặn mẹo. Một giây sau, Lâm Nhất thân ảnh xuất hiện tại chỗ. Trước mắt, tòa kia vốn nên hóa thành phế tích thành chủ trang viên, giờ phút này hoàn hảo không chút tổn hại đứng sừng sững lấy, phản phất phía trước trận kia kinh thiên động địa chiến đấu chưa bao giờ phát sinh. Lâm Nhất đi đến cửa chính, đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa. Một đạo giọng ôn hòa theo trong trang viên truyền ra, không cần gõ cửa, trực tiếp vào. Lâm Nhất đẩy ra nặng nghề chạm trổ đại môn, cất bước mà vào. Làm hắn trải qua một chỗ cỡ nhỏ hoa viên lối vào lúc, âm thanh kia vang lên lần nữa, gọi hắn lại. "Tiểu tử, trong này." Lâm Nhất xoay người, chậm rãi đi vào hoa viên. Trong hoa viên tràn ngập tươi mát hoa cỏ mùi thơm, đường cong sáng sủa, cảnh trí tao nhã. Nhưng theo lấy Lâm Nhất đi sâu, xung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa kỳ dị. Hai bên đường hoa cỏ, tại hắn đi qua trong nháy mắt, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khô héo, tàn lụi, hóa thành bụi đất. Ngay sau đó, lại từ trong bụi đất rút ra mầm non, lần nữa tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ. Theo nở rộ đến khô héo, lại đến trọng sinh, bất quá ngắn ngủi mấy giây. Trên đường đi, Lâm Nhất chứng kiến những thực vật này hoàn chỉnh một đời. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy hoa viên chỗ sâu một trường bàn đá. Trên bàn bày biện một cái chính giữa bốc hơi nóng xưa cũ ấm trà, cùng hai cái chén trà. Không, cái kia có lẽ không thể xưng là chén trà, bởi vì bọn chúng thực tế quá lớn, quả thực như là hai cái bát nhỏ, căn bản không giống như là dùng tới uống trà. Bên cạnh cái bàn đá, chính tọa lấy một vị lão giả tóc trắng, chính là Thần Vương, Trung Thần Tú. Hắn cầm lấy ấm trà, đem hai cái chén lớn đều đổ đầy nước trà. Lúc này, Lâm Nhất vừa vặn đi tới trước mặt hắn. Trung Thần Tú ngẩng đầu, nhìn một chút Lâm Nhất, cười nói, "Ngồi." Lâm Nhất rất tự nhiên tại trên ghế đá ngồi xuống. Tuy là đối diện là liên bang thất vương một trong, thực lực sâu không lường được, nhưng hắn cũng không có cái gì khẩn trương cảm giác. Trước mắt lao đầu này, nhìn lên hòa ái dễ gần, khỏe mắt thủy chung mang theo ý cười, khí chất ôn hòa. Trọn vẹn không giống như là khống chế một châu địa phương thượng vị giả, ngược lại như là một cái nhà bên phổ thông lão nhân. Lúc này, Trung Thần Tú đem bên trong một cái chén lớn, đẩy lên Lâm Nhất trước mặt. "Nếm thử, tháng này thành Cửu Ly Hương rất không tệ, lão phu mỗi lần tới đều muốn làm một chút mang về." Lâm Nhất nhìn về phía nước trà trong chén. Nước trà trong suốt, vài mảnh màu trắng lá trà tại trong đó chìm nổi. Tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lâm Nhất bưng lên chén lớn, nhấp một miếng. Nước trà cửa vào, một cỗ kỳ lạ thanh hương nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung, dòng nước gấm xuôi theo cổ họng trượt xuống, toàn thân thư thái. Mùi vị kia, cùng hắn kiếp trước đã uống những cái kia trà đều không tài kỳ dạng. Tổng kết lại, liền hai chữ: dễ uống. "Tiểu tử, ngươi uống như vậy trà có thể hét ra vị gì tới?" Trung Thần Tú nhìn xem Lâm Nhất cái kia tú khí động tác, nhịn không được chửi bậy nói: "Đến uống như vậy." Nói xong, hắn liền bưng lên trước mặt chén lớn, ung 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 ung, một hơi trực tiếp uống xong. Uống xong, hắn còn cực kỳ không có hình tượng dùng tay áo lau miệng, theo sau đem chén lớn trùng điệp đặt ở trên bàn đá. Hắn nhìn xem Lâm Nhất, nhếch mép cười một tiếng. "Tiểu tử, đến uống như vậy mới đủ thoải mái." "Lâm Nhất, ngươi ngu bức, ngươi tùy ý bất quá." Lâm Nhất vẫn là bưng ly lên, học bộ dáng của hắn, một cái trực tiếp đem nước trà uống xong. "Đừng nói, loại này một cái buồn bực cảm giác, chính xác cùng chậm rãi nhấm nháp rất khác nhau. Cực kỳ thoải mái." Trung Thần Tú nhìn xem Lâm Nhất động tác, lập tức cười lên ha ha. "Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, thật có ý tứ." Lâm Nhất đem ly buông xuống. Hắn cũng không phải tới cùng lão đầu này uống trà. Hắn nhìn xem Trung Thần Tú, đi thẳng vào vấn đề. "Thần Vương." Lời còn chưa dứt, liền bị Trung Thần Tú nhấc đầu chia đoạn. "Ai, gọi ta lão Trung hoặc là Trung lão đầu là được, Thần Vương xưng hô thế này, lão phu không thích." Lâm Nhất tự nhiên theo ý của hắn. "Trung lão đầu, ngươi gọi ta tới, sẽ không chính là vì uống trà a?" Trung Thần Tú cười cười, "Dĩ nhiên không phải, lão phu như là nhàm chán như vậy người sao?" "Lâm Nhất, như..." "Trung Thần Tú." Hắn dừng một chút, mới tiếp tục mở miệng. "Ngươi gọi Lâm Nhất?" Lâm Nhất gật đầu. "Trung Thần Tú, Lâm tiểu tử, ta hỏi ngươi, vừa mới theo hoa viên con đường kia tới, ngươi cũng nhìn thấy gì?" Lâm Nhất nhíu mày. "Trên đường đi nhìn thấy gì?" Hắn nghĩ tới vừa mới đi tới cái kia một màn thần kỳ, hồi đáp, "Hoa cỏ." "Hoặc là nói, hoa cỏ một đời." Trung Thần Tú tán thưởng gật gật đầu, "Không tệ. Ngươi cảm thấy, năng lực như vậy, thế nào?" Lâm Nhất thành thật trả lời, "Khống chế thời gian, có thể tái hiện hết thảy, bù đắp tiến đuối, rất mạnh, thần linh một dạng năng lực." Trung Thần Tú lại cho chính mình cùng Lâm Nhất đổ đầy một chén trà. "Đúng vậy a, rất mạnh, cường đại như thần linh, có thể..." Trong giọng nói của hắn mang theo một chút khó nói lên lời tiêu điều. "Lão phu có thể khống chế vạn vật thời gian, lại không cách nào khống chế thời gian của mình." ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, tại hoàn thành vừa mới sự kiện kia sau, sinh mệnh khí tức của lão phu suy yếu rất nhiều. Lão phu vô pháp nghịch chuyển thời gian của mình, để thân thể của mình trở lại lúc còn trẻ, chỉ có thể theo lấy thời gian trôi qua, chậm rãi già đi. Nếu là người khác, khả năng sẽ không cảm thấy có cái gì. Lão liền lão a, trên thế giới này lại có ai có thể không già? Nhưng chính là bởi vì lão phu nắm giữ khống chế thời gian năng lực, mới sẽ cảm thấy như vậy tổn thức cùng vô lực. Lâm Nhất im lặng. Chính xác cực kỳ tổn thức vô lực. Nhưng cái này cùng ta có quan hệ gì? Trung Thần Tú lần nữa một cái đem nước trà trong chén uống cạn, phát ra thở dài thỏa mãn. Tất nhiên cùng ngươi có quan hệ. Nguyên nhân chính là như vậy, trong lòng ngươi nghĩ sự kiện kia, lão phu không làm được. Lâm Nhất trong lòng chấn động mạnh một cái. Lão đầu này là làm sao biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì? Trung Thần Tú hình như xem thấu ý nghĩ của hắn, cười cười. Ngươi không cần khẩn trương, lão phu đối ngươi không có ác ý. Về phần lão phu vì sao biết trong lòng ngươi suy nghĩ, rất đơn giản. Bởi vì vừa mới lão phu đem những người kia phục sinh sau, trong mắt của ngươi tràn ngập dục vọng. Lâm Nhất nhìn tới, những này sống 5 tháng lâu đời lão gia hỏa, cả đám đều thành nhân tinh. Trung Thần Tú tiếp tục giải thích nói, lão phu năng lực là có thể phục sinh người, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể phục sinh 1 tháng trong vòng người đã chết. Hơn nữa, mỗi một lần phục sinh đều sẽ tiêu hao thuộc về lão phu thời gian của mình. Nói một cách đơn giản, liền là sẽ tiêu hao tuổi thọ. Vừa mới lão phu cái kia thoáng cái, địch chuyển cả tòa nguyệt thành thời gian, chuyển đổi xuống tới, đại khái hao phí ta gần tới thời gian 10 năm. Lão phu đã sống không dài. Nghe nói như thế, Lâm Nhất trong lòng mới dấy lên tơ kia nóng hổi, nháy mắt lạnh đi. Hắn bỏ đi tìm ra hỏa này phục sinh tiểu nhuyễn dự định. Dùng cảm giác của hắn, quả thật có thể phát giác được, trước mắt lao đầu này sinh mệnh khí tức suy bại. Thân thể của hắn, đại khái có 3/4 đã vùi vào trong đất, chỉ còn một cái đầu còn lộ ở bên ngoài. Đích thật là sống không dài. Lâm Nhất, cho nên, ngươi sống không dài, tới tìm ta là muốn làm gì? Nhìn ta thiên phú cao, để ta kế thừa ý chí của ngươi, bảo hộ nhân loại. Trung Thần Tú cười lấy lắc đầu. Bảo hộ nhân loại loại chuyện này, tự nhiên có chúng ta những lao gia hỏa này treo lên, các ngươi những người tuổi trẻ này, chỉ cần khỏe mạnh trưởng thành là đủ. Về phần tương lai có thể hay không gánh lấy cái này gánh nặng, cái kia muốn giao cho vận mệnh. Lâm Nhất có chút bất ngờ, người tin số mệnh? Tin. Trung Thần Tú trả lời không chút do dự. Nhất là lão phu thức tỉnh thời gian này dị năng phía sau, càng thêm tin tưởng vận mệnh. Nhưng hắn chuyển đề tài, nhìn về phía Lâm Nhất. Vận mệnh cũng không phải là không thể thay đổi, mà cái này cũng là lão phu hôm nay gọi người tới chân chính mục đích. Lâm Nhất. Chương 245, dị nghệ gẳng chương 245, dị nghệ gẳng vận mệnh. Lâm Nhất nghe được hai chữ này, cũng cảm giác một trận không hiểu đấu. Hắn chưa từng để ý loại này hư vô mờ mịt đồ vật, hắn chỉ muốn làm hảo trước mắt sự tình, liền là đem tiểu nhuyễn phục sinh. Trung Thần Tú còn tại cái kia chậm rãi thưởng thức trà, một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. Lâm Nhất trực tiếp đứng lên. Người gọi ta tới nếu chỉ là làm nói những vật này, vậy liền không có gì tất yếu. Thanh âm của hắn rất bình thản, nghe không ra tâm tình gì. Ta chưa từng để ý cái gì vận mệnh, ngươi cùng ta nói những cái này, có chút lãng phí thời gian. Ta người này, ghét nhất lãng phí thời gian. Dứt lời, hắn quay người liền chuẩn bị rời khỏi. Chuyện nơi đây đã kết thúc, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Ai, ngồi xuống, ngồi xuống. Trung Thần Tú gặp hắn muốn đi, vội vã mở miệng giữ lại. Người trẻ tuổi liền là tính khí gấp. Hắn cười ha hả nhìn xem Lâm Nhất. Lão phu giống như ngươi, cũng chán ghét lãng phí thời gian liền là sinh mệnh, lãng phí thời gian nhất đáng thẹn. Lâm Nhất là người. Lão đầu này lời nói, làm sao nghe được cổ quái như vậy? Nhưng hắn vẫn là dừng bước, chờ đợi Trung Thần Tú nói tiếp. Trung Thần Tú buông xuống trong tay lớn chén trà, trên mặt cái kia nụ cười ấm áp cũng thu lại mấy phần. Lão phu không phải muốn cho ngươi nói cái gì đại đạo lý, mà là muốn cho ngươi nhìn một vật. Đồ vật. Lâm Nhất lần nữa tại trên ghế đá ngồi xuống tới, hắn cũng muốn nhìn một chút, lão đầu này trong hồ lô muốn làm cái gì? Đồ vật gì? Trung Thần Tú cười cười, không có trực tiếp trả lời. Hắn duỗi ra một cái giàn mua nhưng rất có lực lượng tay, chậm chậm mở ra. Trên bàn tay không hề có thứ gì. Lâm Nhất nhíu nhíu mày. Lão đầu này rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không phải đánh không lại hắn, hắn mẹ nó đã sớm động thủ, loại này câu đấu người hắn căm ghét nhất. Đúng lúc này, Trung Thần Tú trong lòng bàn tay, một đoàn chùm sáng màu trắng bạc chậm chậm hiện lên. Cái kia chùm sáng nhu hòa mà lại mỹ lệ, tản ra một cỗ vô cùng đặc thù lực lượng, phản phất thời gian cụ tượng đồ vật, huyền ảo vô cùng, để người nhìn một chút liền không nhịn được đắm chìm trong đó. Lâm Nhất nhìn xem chùm sáng này, không có nói chuyện. Sau một khắc, chùm sáng đột nhiên nổ tung. Vô số quần sáng màu trắng bạc tại giữa hai người lưu chuyển, cuối cùng hội tụ thành một bức động thái hình ảnh. Lâm Nhất kinh ngạc nhìn một màn này. Trong hình là một cái hoàn toàn do hắc thạch tạo thành địa phương. Lâm Nhất một chút liền nhận ra được, nơi này là phía trước hắn đi qua, Huyền Ma Vương cung điện dưới đất. Ngay sau đó, một bóng người tiến vào hình ảnh. Người kia ăn mặc một thân hưu nhàn thường phục, khuôn mặt tuấn dật, nhưng ánh mắt bên trong mang theo từng tia lệ khí. Chính là Lâm Nhất chính mình. Lâm Nhất nhìn một chút bên cạnh Trung Thần Tú, Trung Thần Tú chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiếp tục xem. Lâm Nhất đem tầm mắt rời về trên tấm hình. Trong hình Lâm Nhất gặp được cái kia mấy cái hình thù kỳ quái cấp S Huyền Ma. Không có bất kỳ bất ngờ. Lâm Nhất thoải mái mà đưa chúng nó từng cái miểu sát, theo sau tiếp tục hướng về cung điện chỗ sâu nhất đi đến. Tất cả những thứ này đều cùng Lâm Nhất trải qua giống như lúc. Hắn tựa như là tại nhìn một chàng dùng chính mình làm nhân vật chính điện ảnh, loại cảm giác này có chút kỳ quái. Trong hình Lâm Nhất đằng sau trải qua cùng trong hiện thực Lâm Nhất không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn xuyên qua tĩnh mịch hành lang, một đường thông suốt. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái kia một chỗ trống trải hình tròn khu vực. Lâm Nhất nhớ, hắn liền là tại nơi này, nhìn thấy cái kia thần bí bóng người hư ảo, cũng nhặt được mai kia bị Huyễn Ma Vương xưng là nguyên hạch kỳ lạ tinh hạch. Cũng chính là mai kia nguyên hạch, để hắn tại thời khắc cuối cùng, đem dị năng lượng cưỡng ép tăng lên tới chuẩn cấp SS, nắm giữ cùng Huyễn Ma Vương một trận chiến vô liếng. Nhưng mà, chuyện kỳ quái phát sinh. Trong hình Lâm Nhất tại đến khu vực này sau, cũng không nhìn thấy cái gì bóng người hư ảo, trên mặt đất cũng trống rỗng, càng không có nhặt được cái gì nguyên hạch. Trong hình hắn, chỉ là ở mảnh này khu vực nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện bất kỳ vật gì, liền bay người rời đi. Nhìn đến đây, Lâm Nhất tâm lý lộn bộ một thoáng. Không có nguyên hạch. Cái kia chiến đấu phía sau, hình ảnh còn đang tiếp tục. Phía sau phát sinh sự tình, cùng trong hiện thực Lâm Nhất trải qua cũng không có gì khác biệt. Hắn đồng dạng thông qua cả mục ải, yếu sắp bị Đường Long đánh chết thương. Tiếp đó, Huyễn Ma Vương xuất hiện, tại dưới vạn chúng chú mục, thành công tấn thăng làm cấp SS. Lại phía sau, liền là trận kia kinh thiên động địa chiến đấu. Trong hình, cấp S Lâm Nhất, đối mặt đã bước vào cấp SS Huyễn Ma Vương không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Đủ loại cường đại năng lực, tại tuyệt đối đẳng cấp áp chế trước mặt, đều lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Cả mù ai bị tùy tiện phá giải, ạ mạ tệ giật hắc viêm bị trực tiếp thôn phệ. Trong hình hắn, chật vật không chịu nổi, toàn thân đẫm máu, bị Huyễn Ma Vương một kích đánh vào trên mặt đất, tạo thành một cái to lớn hố. Ngay tại Huyễn Ma Vương chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng thời gian. Thương, Bạch Đi, Y Liệt Lạc, còn có Dịch Đông Thăng, bốn bóng người làm việc nghĩa không chùn bước ngăn tại trước mặt hắn. Bọn hắn gắng sức ngăn cản Huyễn Ma Vương công kích, tính toán làm Lâm Nhất tranh thủ một đường sinh cơ kia. Nhưng mà, tại cấp SS Huyễn Ma Vương trước mặt, sự chống cự của bọn hắn là như thế phí công. Cái kia một quả to lớn năng lượng cầu màu đen cuối cùng vẫn là đập xuống. Bành! Hào quang tán đi. Thương, Bạch Đi, Ý Địa Lạc, Dịch Đông Thang. Bốn người trực tiếp bị cái kia khủng bố một kích triệt để bốc hơi. Liên một tơ một hào dấu tích đều không có lưu lại. Tại bị năng lượng thôn vẹn một khắc cuối cùng, Bạch Đi quay đầu, thật sâu nhìn Lâm Nhất một lần cuối cùng. Cái nhìn kia đã bao hàm rất rất nhiều tâm tình. Không bỏ, tự trách, còn có quyến luyến. Nhìn thấy một màn này, chính giữa xem như người đứng xem trận này diễn xuất Lâm Nhất, trái tim đột nhiên co lại. Một cỗ sắc bén đâm nhói cảm giác, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sao lại thế? Dạng này, chính mình lúc ấy không phải nuốt cấp S tiến hóa dược tề cùng nguyên hạch ư? Tuy là cấp S tiến hóa dược tề cực thất bại, thế nhưng mai nguyên hạch, quả thật để dị năng của hắn lượng đẳng cấp đột phá đến S cấp bậc, cũng liền là chuẩn cấp SS. Chính mình không phải đem bọn hắn cứu được ư? Mà hình tượng này bên trong, sao lại thế? Lâm Nhất mang theo đầy bụng nghi hoặc, nhìn về phía Trung Thần Tú. Trung Thần Tú vẫn không có trả lời hắn, chỉ là ra hiệu hắn tiếp tục xem tiếp. Lâm Nhất cố nén trong lòng khó chịu, đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía phiến kia còn sáng. Trong hình, làm bảo vệ Lâm Nhất Thương, Bạch Tì, Y Lìa Lạc, Dịch Đông Thăng bọn hắn đều đã chết, hài cốt không còn. Mà phía sau bọn họ Lâm Nhất nhìn thấy một màn này, toàn bộ người đều ngây dại. Hắn hình như nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ thống khổ, trong mắt xuất hiện rõ ràng hoảng hốt cùng dãy rủa. Tiếp đó, đột nhiên, trong hình Lâm Nhất chậm chậm đứng lên, theo sau, trong hai mắt cái kia mạn dễ kỳ màu đỏ tươi đồ án bắt đầu xoay chậm chậm, tiếp đó chậm rãi biến mất. Thay vào đó là một đôi con mắt màu tím. Trong cặp mắt kia có từng vòng hình tròn hoa văn màu đen, như là mặt nước gợn sóng. Tại những cái kia trên gợn sóng còn mang theo chín đạo đen kịt câu ngọc. Ngay tại xem một màn này Lâm Nhất kinh ngạc nhìn cặp mắt kia, hắn tự nhiên nhận thức đôi mắt này, đây là bị ca tụng là khống chế sinh tử chi nhãn. Dín nệ gặng. Cũng liền tại lúc này, trong quần sáng hình ảnh im bặt mà dừng, tất cả quan mang giống như là thủy triều thối lui, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chương 246 thay đổi vận mệnh. Chương 246 thay đổi vận mệnh. Trong hoa biên, gió nhẹ thổi hoa cỏ tiếng xào xạc đặc biệt rõ ràng. Trên bàn đá nước trà đã lạnh đấu. Lâm Nhất cùng Trung Thần Tú tiên tĩnh ngồi đối diện nhau, ai cũng không có mở miệng trước. Vừa mới cái kia một tràng đại điện ảnh quá mức chân thực, đến mức Lâm Nhất giờ phút này đều có chút hoảng hốt. Trong hình Lâm Nhất trải qua hết thảy, phản phất bức xạ đến trên người hắn, để hắn sinh ra một loại chính mình quả thật trải qua những chuyện kia ảo giác. Đặc biệt là cuối cùng một màn kia, Bạch Ti tại bị năng lượng thôn vệ phía trước, quay đầu thật sâu nhìn hắn cái nhìn kia. Hắn biết rõ, kinh nghiệm của mình cũng không phải là như vậy. Thương bọn hắn không có chết, chính mình cũng không có thức tỉnh gìn nệ gẳng, mà phía sau nội dung chuyện cũng không khó suy đoán. Mạn Dệ Kỳ xạ gìn gẳng tiến hóa làm gìn nệ gẳng, như thế đại biểu đồng dạng tấn thăng làm cấp S. Mà đối mặt nắm giữ gìn nệ gẳng hắn, Huyễn Ma Vương chỉ có bị ngược sát phần, căn bản không cần Trung Thần Tú xuất thủ. Quan trọng hơn chính là, nắm giữ gìn nệ gẳng, hắn liền có thể thi triển gìn kẹn sấy nozuts, trực tiếp đem tiểu nhuyễn phục sinh. Nhưng mà, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Thương, Bạch Đi, Y Liệt Lạc, Dịch Đông Thang, bọn hắn toàn bộ đều muốn chết, mà lại là hải cốt không còn, liền phục sinh đều không cách nào phục sinh. Có lẽ đến lúc đó Trung Thần Tú có thể dùng thời gian phục sinh bọn hắn, nhưng trong hình chính mình cũng không biết. Để hắn chọn. Lâm Nhất rơi vào trầm tư. Sau khi xem xong, có cảm thụ gì? Đúng lúc này, Trung Thần Tú chậm rãi âm thanh vang lên, đánh vỡ yên tĩnh. Lâm Nhất lấy lại tinh thần, hắn không có trả lời vấn đề này, mà là trực tiếp hỏi. Đây là cái gì? Trung Thần Tú bưng lên cái kia lớn chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi đã lạnh buốt nước trà. Đây chính là vận mệnh của ngươi. Hoặc là nói, ngươi nguyên bản vận mệnh. Nguyên bản vận mệnh. Lâm Nhất thấp giọng do dự. Trung Thần Tú tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng phát hiện, hình ảnh kia cùng ngươi trải qua cũng không trọn vẹn giống nhau. Trong đó bất ngờ, Lâm Nhất tiếp lời nói, mai kia nguyên hạch. Không sai. Trung Thần Tú gật đầu tán thành. liền làm ai kia để ngươi cưỡng ép tấn thăng làm chuẩn cấp SS nguyên hạch. Bởi vì sự xuất hiện của nó, ngươi cứu đồng bạn của ngươi. Vận mệnh của ngươi phát sinh thay đổi. Vận mệnh bị thay đổi. Lâm Nhất cảm thấy tất cả những thứ này có chút quá kỳ huyễn. Vận mệnh của mình vì sao lại bị thay đổi? Hoặc là nói, đây quả thật là vận mệnh của mình ư? Hắn không biết rõ. Tất cả những thứ này đều chỉ là trung thần tú chính mình biểu diễn, hắn không có khả năng tin tưởng một cái người lạ. Nhất là tại loại này hư vô mờ mịt sự tình bên trên. Mặc kệ vận mệnh rốt cuộc như thế nào, hắn chỉ biết là chính mình tự mình trải qua mới là chân thực. Cái khác đều là hư ảo. Trung thần tú hình như xem thấu Lâm Nhất ý nghĩ. Lão phu biết ngươi sẽ không tin tưởng. Cuối cùng những cái này đều chỉ là lão phu tại nơi này một mình biểu diễn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Đạo nhân ảnh kia, đạo kia lưu lại cho ngươi nguyên hạch hư ảo người. Nói đến đây, trong thanh âm của Trung thần tú mang tới một chút khó mà phát giác xúc động. Hán, rốt cuộc là ai? Làm sao tới? Lại vì cái gì lưu lại cho ngươi một mai nguyên hạch? Những cái này, ngươi có nghĩ tới hay không? Trung thần tú liên tiếp đặt câu hỏi, để Lâm Nhất cũng rơi vào trầm mặc. Chính xác. Hắn cũng phi thường muốn biết, đạo kia bóng người thần bí đến cùng là lai lịch gì? Tất cả những thứ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhất ngẩng đầu. Cho nên, ngươi biết đạo nhân ảnh kia là cái gì? Trung thần tú đứng lên, hắn quay người nhìn về phía bên ngoài vườn hoa, đưa lưng về phía Lâm Nhất. Ta suy đoán, đó chính là ngươi của tương lai. Hoặc là nói, đi tại nguyên bản vận mệnh trên đường ngươi. Hắn lại xoay người, nhìn xem Lâm Nhất. Ngươi, thay đổi đi qua, ảnh hưởng tới tương lai. Bây giờ ngươi, chính giữa đi tại một đầu chân chính không biết, hoàn toàn mới trên đường. Thay đổi đi qua, ảnh hưởng tương lai. Lâm Nhất đứng lên, lắc đầu. Trung lão đầu, ngươi sai. Ta đối chính mình hiểu rất rõ, đây không phải là ta. Trung thần tú nhìn xem Lâm Nhất một mặt chắc chắn dáng dấp, cũng là người. Vì sao? Lâm Nhất trả lời rất đơn giản. Bởi vì, ta cũng sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Nghe nói như thế, Trung thần tú lần nữa ngơ ngẩn, theo sau bật cười lớn. Cũng vậy. Cuối cùng hình ảnh kia bên trong, ngươi dị năng đạt được cường đại như vậy tiến hóa, đã bước vào cấp SS lĩnh vực. Cường đại như vậy lực lượng, đối với bất kỳ người nào lực hấp dẫn đều là chí mạng. Ngươi những đồng bạn kia tuy là chết, nhưng ngươi lại thu được lực lượng cường đại, nhiều nhất phía sau nhớ lại một thoáng. Người bình thường cũng sẽ không muốn đi thay đổi bọn hắn số chết. Lâm Nhất nghe nói như thế, cũng không có phản bác. Tại trước đây không lâu, hắn chính xác chỉ đem thương bọn hắn coi như công cụ. Nếu bọn họ chết đi, có thể để chính mình sớm ngày phục sinh tiểu nhuyễn, hắn không có bất cứ chút do dự nào. Thế nhưng, gần nhất khoảng thời gian này, hắn hình như có một loại, bọn hắn là chính mình đồng bạn cảm giác. Loại cảm giác này rất nhạt, nhưng chính xác tồn tại. Lúc này, Lâm Nhất hỏi, theo lý thuyết, người phía sau sẽ tới Nguyệt Thành, phục sinh bọn hắn, vì sao bọn hắn vẫn phải chết? Trung thần tú giải thích nói, lực lượng của ta chỉ có thể tác dụng tại vật thật bên trên, thay đổi nó nhóm thời gian, đồng bạn của ngươi chết không còn sót lại một chút cả, thế nào phục sinh? Lâm Nhất gật đầu một cái. Trung thần tú âm thanh vang lên lần nữa. Kỳ thực, chuyện tương lai, ai cũng nói không cho phép. Coi như là lão phu, cũng không cách nào tùy ý nhìn trộm tương lai. Có lẽ, nguyên bản trong vận mệnh tương lai xảy ra chuyện gì, thay đổi ngươi ý nghĩ cũng có nói. Ngươi nói đúng không? Lâm Nhất không có trả lời. Có lẽ vậy. Bất quá những cái kia đều quá hư ảo, đặt chân hiện tại mới là chân thực. Hắn hiện tại liền là lợi dụng nguyên hạch cứu thương bọn hắn. Nếu thật có vận mệnh như thế, đây chính là hắn vận mệnh. Đã ngươi muốn nói lời nói đều nói xong, vậy ta liền đi trước. Lâm Nhất không muốn lại dây dưa cái đề tài này. Trung thần tu đội vã mở miệng. Ai, người trẻ tuổi không muốn gấp gáp như vậy đi. Lâm Nhất dừng bước lại, quay đầu. Còn có chuyện gì? Trung thần tu cười hắc hắc, theo trong cạ bụ tô móc ra một vật. Đó là một mai tản ra thất thải quang choáng tinh thạch, chính là huyễn ma vương cấp SS dị ma hải tâm. Thứ này đối lao phu vô dụng, liền tiện nghi tiểu tử ngươi a. Nói lấy, hắn đem hạch tâm đưa về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất không có chút nào khách khí, trực tiếp thò tay tiếp nhận. Cảm ơn. Hắn cũng không có hỏi vì sao. Đây chính là đồ tốt. Đã lao đầu này muốn cho, hắn tất nhiên đến nhận lấy. Nếu không phải đánh không được, hắn đã sớm trực tiếp ước, hoặc nói, đánh thắng được, thứ này đều không có khả năng tại trên tay hắn. Cất kỹ hạch tâm, Lâm Nhất chính giữa liền muốn rời khỏi. Trung thần tú lại mở miệng. Tiểu tử, lão phu muốn thu ngươi làm học sinh của ta. Không hứng thú. Lâm Nhất cũng không quay đầu lại cự tuyệt, xoay người rời đi. Tuy là cầm lao đầu này đồ vật, nhưng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm cái gì, có thể trói buộc không được hắn. Hắn Lâm Nhất, cho tới bây giờ không nói cái gì đạo đức. Nhìn xem Lâm Nhất quyết tuyệt bóng lưng, Trung thần tú lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu tử này, thật là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Tốt xấu lao phu cũng là liên bang thất vương một trong. Lời còn chưa dứt, cái kia đã nhanh muốn đi ra bóng lưng vườn hoa, đột nhiên lại dừng lại. Tiếp đó, tại Trung thần tú kinh ngạc nhìn kỹ, Lâm Nhất lại đi trở về. Trung thần tú, tiểu tử này sẽ không nghe thấy được a. Lâm Nhất đi tới trước mặt hắn đứng vững. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Vấn đề? Tiểu tử này một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng dấp, rõ ràng còn có vấn đề. Trung thần lục soát lập tức hứng thú, hắn lập tức bày ra một bộ muốn vì học sinh giải hoặc giải đáp nghi vấn lao sư dáng dấp. Hỏi đi. Lâm Nhất nhìn xem hắn. Ngươi tại cứu Nguyệt Thành thời điểm, nên biết sẽ tiêu hao tuổi thọ của mình. Trung thần tu gật đầu một cái. Vậy ngươi vì sao vẫn là lựa chọn đi cứu? Lâm Nhất ngữ khí mang theo một chút thuần túy hiếu kỳ. Sống lâu 10 năm không tốt sao? Như hắn cường giả như vậy, không phải có lẽ càng chân quý chính mình tuổi thọ ư? Trung thần tu không nghĩ tới Lâm Nhất sẽ hỏi cái này. Hắn ngẩn người, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, hóa thành một chút xa xăm buồn vô cớ. Hắn chậm chậm mở miệng. Khả năng là bởi vì trách nhiệm a. Lâm Nhất nghe xong, cũng trầm mặc chốc lát, không có biểu tình gì. Minh Bạch. Nói xong câu này, hắn xoay người lần nữa, nhanh chân như sao băng rời đi. Lần này, không có lại quay đầu, không mang đi một tháng mây. Trung Thần Tú, hắn còn tưởng rằng Lâm Nhất sẽ hơi cảm động từng cái. Thật là một cái không có ý nghĩa tiểu tử. Hắn nhìn xem đạo kia hoàn toàn biến mất tại cửa vườn hoa bóng lưng, thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm kia rất nhẹ, phản phất chỉ là nói cho chính mình nghe. Thay đổi mệnh vận chi nhân, đã ngươi có thể thay đổi một lần, vậy khẳng định có lần thứ hai, lần thứ ba. Chương 247, mở tiệc chiêu đãi. Chương 247, mở tiệc chiêu đãi. Rời khỏi thành chủ trang viên, Lâm Nhất đi tại trên đường phố rộng rãi. Chân trời bất chi bất giác đã nổi lên một vòng mỹ lệ đỏ ửng. Rõ ràng chỉ cảm thấy tại trong vườn hoa đợi nhiều nhất một giờ, đi ra thiên dĩ nhiên đều muốn đen. Thời gian, thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Thời khắc này trên đường, mọi người trên mặt vẫn như cũ tràn đầy sống sót sau hai nạn rực rỡ nụ cười. Trong tay hài đồng cầm lấy ngày bình thường mẫu thân dẹp không chịu mua đắt đỏ đồ chơi, chạy nhanh vui cười. Một đôi tình lữ chăm chú ôm nhau, phản phất muốn đem đối phương bóp vào trong thân thể của mình. Các hào phóng đem thương phẩm phân phát cho người qua đường, chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Toàn bộ thành thị lần nữa khôi phục nó vốn có phồn hoa cùng sinh cơ. Nhìn xem cái này an lành một màn, Lâm Nhất hình như cũng bị bầu không khí như thế này cảm hóa, tâm tình không tên tốt hơn nhiều. Về phần Trung lão đầu cái kia phiên liên quan tới vận mệnh lý do thoái thác cùng cái kia một đoạn hình ảnh, hắn toàn bộ làm như nhìn một tràng điện ảnh thú vị. Cái gì nguyên bản vận mệnh, cái gì tương lai chính mình, hắn căn bản không quan tâm, cũng lười phải đến muốn những cái này hư vô mở mịt đồ vật. Hắn chỉ biết là vận mệnh của mình liền là thành công phục sinh tiểu nhuyễn. Tiếp đó, hai người trên thế giới này thật vui vẻ sinh hoạt. Chỉ thế thôi. Đúng lúc này, anh, một trận đinh thai nhức góc động cơ tiếng gào thét từ phía sau chuyển đến. Một chiếc đường nét lưu loát, hắc kim giao nhau lóa mắt khóc xe thể thao, mang theo một cỗ cùng phòng, tinh chuẩn đứng tại Lâm Nhất bên cạnh. Lâm Nhất dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn lại. Xe thể thao cửa sổ xe chậm chậm hạ xuống, lộ ra một trường quen thuộc lại tao ba mặt. Thương mang theo một bộ kính râm, mặc trên người một kiện đồng dạng hắc kim phối màu áo da, lộ ra trương dương vô cùng. Hắn chậm chậm tháo kính râm xuống, đối Lâm Nhất nhếch mép cười một tiếng. Lão đại, mau lên xe. Cái này tao bao ra hỏa, chính là Thương. Lâm Nhất đánh giá Thương bộ này hoàn toàn mới ăn mặc, lại liếc qua chiếc này vô cùng lóa mắt khóc xe thể thao. Người đi không đồng mua sắm. Thương lập tức nghiêm mặt nói, cái gì không đồng mua? Lão đại, ta thế nhưng cái người văn minh. Ai nha, lão đại ngươi lên xe trước, chúng ta trên xe nói. Lâm Nhất thấy thế, không có cự tuyệt, đi vòng qua xe một bên khác, mở cửa xe ngồi lên tay lái phụ. Vâng. Tiếng oanh minh lần nữa nổ vang. Màu vàng đen xe thể thao hóa thành một đạo thiểm điện, tại trên đường phố rộng rãi đi vội vã. Trong xe, Thương tiện tay đem kính râm nhét vào trung tâm điều khiển bên trên, quay đầu đối Lâm Nhất mở miệng. Lão đại, Dịch Đông Thăng mời chúng ta đi ăn cơm, có đi hay không? Lâm Nhất nhìn xem hắn cái kia một mặt khát vọng dáng dấp, cũng nghĩ đến. Nửa tháng này tới, bọn hắn chính xác không chút ăn thật ngon qua một bữa cơm. Không phải tại đánh nhau, liền là tại đi làm giá trên đường. Cũng là thời điểm cái kia nghỉ ngơi một chút. Thế là, hắn nhàn nhạt mở miệng. Đi. Được rồi. Thương hưng phấn lên tiếng, dưới chân chân ga nháy mắt đạp tới cùng. Tốc độ bị kéo căng. Người đi bên đường chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo mơ hồ hắc ảnh vút nhanh mà qua, cuốn lên một trận cuồng phong. Gió thổi lên một cái ăn mặc tịnh lệ váy ngắn nữ nhân làn váy. Nếu là bình thường, nàng khẳng định phải chửi ầm lên vài câu. Lái nhanh như vậy vội vàng đi đầu thai a. Nhưng hôm nay, cái này đặc thù thời gian, nàng chỉ là cười cười, cho rằng là đối phương đang phát tiết thắng lợi vui sướng. Ngươi còn không nói, xe này, còn có ngươi cái này tao bao một thân là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhất trên xe hỏi. Không có đi không đồng mua, cho nên những vật này là ngươi mua. Thương lập tức đáp ý giải thích nói, lão đại, ta tự nhiên là không có tiền, nhưng chúng ta hiện tại nhưng cũng là cứu vớt nguyệt thành công thần một trong đây. Cho nên, Dịch Đông Thăng để chúng ta tùy tiện tiêu phí, tất cả hóa đơn đều từ hắn tới trả tiền. Những vật khác ta cũng không muốn, liền mua thân quần áo, còn có chiếc xe thể thao này. Hắn vô tay lái, lại bổ sung một câu. Bất quá, thật nhiều năm không mở ra, tay có chút sinh. Công thần. Lâm Nhất lặp lại một lần. Đúng a, chúng ta bây giờ là nguyệt thành đại công thần. Thương ngữ khí đương nhiên. Lâm Nhất nhắc nhở hắn một sự thật. Ta nhớ không sai, chúng ta dường như đều là liên bang tội phạm truy nã a. Thương nghe vậy, một bộ không quan trọng dáng dấp. Tội phạm truy nã. Lão đại, hiện tại nguyệt thành thành chủ không còn, Dịch Đông Thăng liền là nguyệt thành thứ nhất người nói chuyện. Chúng ta là tội phạm truy nã vẫn là đại công thần, chẳng phải là hắn chuyện một câu nói. Đến. Vừa dứt lời, két két, kèm theo chói thai lốp xe tiếng ma sát, xe một cái vô cùng lóa mắt khốc bấy đôi, vững vàng đứng tại một tòa to lớn xa hoa cửa trang viên. Phía trên cửa chính trang viên, treo lấy một khối bảng hiệu to tướng, phía trên rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn, dưới ánh trăng giao đài. Cửa ra vào đã ngừng mấy chiếc xe sang. Lâm Nhất cùng Tao Bao Thương mới từ trên xe xuống tới. Cửa ra vào một tên ăn mặc màu đen áo bành tô, thân hình thẳng thớm phục vụ viên liền mang theo vẻ mặt tươi cười, bước nhanh vọt tới trước mặt hai người. Xem ra, hắn đã đợi chờ đã lâu. Lâm tiên sinh, Dương tiên sinh. Hắn không người, tư thế thả đến cực thấp, cung kính hô. Thương không có nói chuyện, vẫn như cũ duy trì bộ kia cao lãnh Tao Bao dáng dấp. Lâm Nhất quét mắt phía trước người một chút, lại ngẩng đầu nhìn tòa này khí phái trang viên. Dẫn đường a. Phục vụ viên lập tức ứng thanh, hai vị tiên sinh, mời tới bên này. Lâm Nhất cùng Thương tại người này dẫn dắt tới, hướng về trong trang viên đi đến. Rộng lớn hai bên đường, cách mỗi vài mét liền đứng đấy một tên phục vụ viên hoặc nữ bộc. Bọn hắn nhộn nhịp dùng ánh mắt còn lại len lén đánh giá đi tới hai người, tràn ngập tò mò. Bọn hắn cũng đều biết, hai vị này cũng là tại trận này ngập trời đại tai nạn bên trong, cứu vớt Nguyệt Thành mấy vị đại công thần một trong. Lâm Nhất vẫn như cũng là một thân đơn giản hưu nhàn bộ đồ, nhìn lên bình bình không có gì lạ, thế nhưng khuôn mặt lại để cái này một thân lộ ra khí chất cực dai. Đại đa số đều là người dựa y trang, nhưng tại Lâm Nhất nơi này cũng là y phục dựa người trang. Mà bên cạnh hắn thương, cái kia một thân hắc kim tao bao ăn mặc, ngược lại đưa tới càng nhiều nữ bộ chú ý, không ít trên mặt người đều nổi lên đỏ ửng. Hai người coi thường ánh mắt xung quanh. Rất nhanh, bọn hắn đi theo phục vụ viên, xuyên qua hành lang dài rằng rặc, tiến vào một chỗ cực điểm xa hoa đại sảnh yến hội. Toàn bộ đại sảnh vàng son lộng lẫy, trên mái vòm treo lấy to lớn đèn treo thủy tinh, tản ra ánh sáng nhu hòa. Mặt đất phủ lên thật dày màu đỏ thảm trải sàn, đặt lên lặng yên không một tiếng động. Trong đại sảnh, trưng bày một chương dài đến mấy chục mét màu trắng bàn dài. Trên bàn đã bày đầy tinh xảo bộ đồ ăn nhưng còn không có mang thức ăn lên, cực kỳ hiển nhiên là tại đám người. Bạch Ty, Ilya Lạc, Ilya Thần Phong, còn có Dịch Tiểu Vân, Dịch Đông Thăng cùng dưới trướng hắn bốn tên cấp S thống lĩnh đều đã ngồi tại bên cạnh bàn. Ilya Lạc tựa hồ có chút buồn bực ngán ngẩm, chính giữa nhẹ nhàng khuấy động lấy trước mặt bằng bạc bộ đồ ăn, phát ra đinh đinh đường đường nhẹ vang lên. Dịch Tiểu Vân thì là ngồi tại Ilya Lạc bên cạnh, đồng dạng nhàm chán. Bạch Ty vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngồi đến đoan đoan chính chính, phảng phất một tôn pho tượng. Ilya Thần Phong tâm tình rõ ràng có chút xa xút, nhìn xem trước mặt bộ đồ ăn mà người. Mà Dịch Đông Thăng đang cùng cái kia bốn tên thống lĩnh thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì? Làm Lâm Nhất cùng Thương đi vào đại sảnh thời gian, tất cả âm thanh im bặt mà dừng. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đồng loạt ném tới. Chương 248, năng lực mới chương 248, năng lực mới đại sảnh yến hội bên trong, không khí vì Lâm Nhất cùng Thương đến mà nháy mắt ngưng kết. Dịch Đông Thăng trước hết nhất phản ứng lại, trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Lâm Nhất huynh đệ, ngươi có thể tính toán tới. Đúng lúc này, Bạch Ty đã lặng yên không một tiếng động di chuyển đến Lâm Nhất bên cạnh, đầu hơi rủ xuống, nhẹ giọng kêu, "Chủ nhân." Lâm Nhất duỗi tay ra, thói quen sờ lên nàng nhu thuận tóc trắng. Ilya Lạc cũng theo sát lấy chạy tới, ngẩng lên mặt nhỏ, thanh thúy kêu một tiếng, "Lâm Nhất ca ca." Dịch Tiểu Vân thì đứng ở sau lưng phụ thân, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn kỹ Lâm Nhất. Phía trước nàng ưa thích Lâm Nhất, nhưng bây giờ, nàng biết rõ chính mình không xứng, giữa hai người khoảng cách giống như hồng câu, không thể vượt qua. Nàng chỉ có thể xa xa nhìn xem. Cái kia bốn tên cấp S thống lĩnh cũng nhộn nhịp đứng dậy, cung kính hướng Lâm Nhất chào hỏi. Bọn hắn tận mắt chứng kiến qua Lâm Nhất khủng bố, từng màn kia hình ảnh, tới bây giờ còn tại trong đầu của bọn họ vang vọng. Lâm Nhất quét mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Dịch Đông Thăng. "Dịch quân trưởng, lớn như vậy chiến trận, làm sao lại chúng ta những người này?" Dịch Đông Thăng cười nói, "Lâm Nhất huynh đệ, đây vốn chính là đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị tối. Nguyên bản ta cũng đi mời Thần Vương đại nhân, đáng tiếc, hắn nói có chuyện quan trọng, đã rời đi Nguyệt Thành." Lâm Nhất gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa, trực tiếp hướng đi trường kia dài đến mấy chục mét bàn dài. Hắn không có lựa chọn chủ vị, mà là tùy ý tại bàn dài một đầu khác ngồi xuống tới. Người khác thấy thế, cũng nhộn nhịp ngồi xuống lần nữa. Thương nhìn thấy Y Thần Phong một mực dầu dĩ không vui, liền thuận miệng hỏi một câu, "Uy, lão Y Điệp, ngươi cái này vẻ mặt đưa đám làm gì? Ai thiếu ngươi tiền?" Y Thần Phong thở dài, lo lắng mở miệng, "Tuyết Lê." "Tuyết Lê nàng không gặp, ta đoán hẳn là bị cái kia Viễn Ma Thiết Bình mang đi." Nghe nói như thế, Dịch Đông Thăng lập tức tiếp lời nói, "Ý Lý tiến sĩ không cần phải lo lắng. Bây giờ Viễn Ma Vương đã chết, Nguyệt Thành bên trong sót lại những cái kia Viễn Ma bất quá là nhóm đạo quân ô hợp, không tạo nổi sóng gió gì. Ta đã phái ra tất cả trấn ma quân cùng trừ ma ti nhân thủ, toàn thành lùng bắt, cái kia Viễn Ma Thiết Bình có chạy làm trời, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới Tiếu Tuyết Lê nữ sĩ." Trong lòng Y Lý Thần Phong lo lắng vậy mới giảm xuống, hắn đối Dịch Đông Thăng cảm kích gật đầu một cái. "Đa tạ Dịch quân trưởng." Dịch Đông Thăng khoát tay áo, "Đây là chức trách của ta." Mà đúng lúc này, một mực yên lặng không nói Lâm Nhất, cặp kia trong mắt đen nhánh, không có dấu hiệu nào bắt đầu nổi lên yêu dị đỏ tươi. Thần bí mà quỷ lệ màu đen quạt gió đồ án tại trong đó chậm chậm chuyển động. Một cỗ như có như không dị năng lượng ba động từ trên người hắn lan ra. Tất cả mọi người ở đây, trái tim đột nhiên co rụt lại. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bản năng sợ hãi, nháy mắt nắm lấy bọn hắn. Loại cảm giác này, cùng lúc trước đối mặt Huyễn Ma Vương lúc biết bao tương tự. Chỉ có Bạch Ty, vẫn như cũ yên tĩnh ngồi tại cái kia, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Ngay sau đó, tại tất cả người kinh hãi nhìn kỹ, Lâm Nhất sau lưng, một cái đóng chặt cự nhãn hư ảnh tự nhiên hiện lên. Hư ảnh kia theo mơ hồ đến ngưng thực, cuối cùng biến đến sinh động như thật, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Theo sau, cự nhãn chậm chậm mở ra, một vòng hào quang đỏ tươi nháy mắt chiếu sáng toàn bộ xa hoa đại sảnh. Hào quang càng ngày càng thịnh, đem mỗi người mặt đều nhiễm lên tầng một huyết sắc. Trong con mắt của bọn hắn rõ ràng phản chiếu lấy cái kia cùng Lâm Nhất trong mắt giống nhau như lúc cự nhãn, như là thần linh tại phàm trần bên trong mở to mắt. Yêu dị, quỷ bí, nhưng lại mang theo một loại vô pháp kháng cự lực hấp dẫn, một mực hấp thụ lấy tâm thần của mọi người, để bọn hắn không tự giác nhìn chăm chú. Cự nhãn chậm chậm nổi lên, cuối cùng lơ lửng tại đỉnh đầu tất cả mọi người. To lớn nhãn cầu linh hoạt chuyển động mấy lần, phản phất tại tuần sát lãnh địa của mình. Vài giây đồng hồ sau, Lâm Nhất nhàn nhạt mở miệng, "Tìm được." Cùng lúc đó, Nguyệt Thành bên trong một chỗ vắng vẻ bỏ hoang trong phòng nhỏ. Tiếu Tuyết Lê yên tĩnh nằm tại một trương tích đầy cho bụi phá trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hình như lâm vào hôn mê. Góc phòng bên trong, đứng đấy một cái nhân chính là Huyễn Ma Thiết Bình. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, cảnh giác quan sát đến bên ngoài. Bên ngoài hẻm nhỏ, võ trang đầy đủ trấn ma quân cùng trừ ma ti thành viên tùy ý có thể thấy được. Bọn hắn cầm trong tay mới nghiên cứu huyễn ma dụng cụ dò xét, như lược đồng dạng trải lấy thành thị mỗi một cái so sình. một chút ý đồ lừa gạt quá quan, ngụy trang thành người thường huyễn ma, tại dụng cụ dò xét phía dưới không chỗ che thân, ngay tại chỗ bị nắm chặt đi ra. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, càng bị chỗ cao mai phục sờ nhìm tận một thương mất mạng, liền một chút bọt nước cũng chưa từng nổi lên. Vương đã chết. Những cái này mất đi chủ kiến huyễn ma, cũng lại không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trong phòng nhỏ, Tiết Bình đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong lòng tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Vua của bọn hắn bị những cái này thấp kém nhân loại giết chết, có thể hắn lại ngay cả làm vương báo thù năng lực đều không có, thậm chí bản thân đều khó đảm bảo. Đây là biết bao thảm thương. Theo sau, tầm mắt của hắn chuyển hướng trên giường yên tĩnh nằm Tiếu Tuyết Lê, ánh mắt lại biến có thể sò kiên định. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Tuyết Lê an toàn mang đi. Hắn nghĩ đến, chỉ cần có thể chạy ra Nguyệt Thành, là hắn có thể cùng Tuyết Lê tìm một cái không có người địa phương, thật tốt sinh hoạt, cùng Tuyết Lê cùng qua một đời. Ngay tại hắn đắm chìm tại bản thân bệnh mỹ diệu trong tưởng tượng thời điểm, một cỗ vô pháp nói rõ khủng bố lực lượng đột nhiên phủ xuống. Sau một khắc, hắn cùng trên giường Tiếu Tuyết Lê ở tại không gian bắt đầu kịch liệt bập bẹo, xoay tròn. Tiết Bình con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn đương nhiên biết rõ đây là năng lực gì, là nam nhân kia lực lượng. Không tốt, hắn muốn chạy trốn, muốn mang lấy Tiếu Tuyết Lê một chỗ thoát đi mảnh này bập bẹo không gian. Nhưng tại cỗ này vĩ lực trước mặt, hắn hết thể dãy rủa đều là phí công. Hắn không có bất kỳ chỗ phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, tính cả cái kia trên giường nữ nhân yêu mến, cùng nhau bị cỗ lực lượng kia xé rách, thôn phệ. Một giây sau, hắn cùng trên giường Tiếu Tuyết Lê đột ngột biến mất tại căn này rách nát phòng nhỏ bên trong. Mà trang viên đại sảnh yến hội bên trong, mọi người chính giữa khiếp sợ nhìn xem giữa đại sảnh trên đất trống, đột nhiên xuất hiện hai người. Cái này, đây cũng là cái gì thần tiên năng lực? Lâm Nhất chính mình cũng có chút bất ngờ. Hắn vốn chỉ là muốn kiểm tra một chút thăng cấp chuẩn cấp SS sau, màn dệ kỳ xạ dịn gẳng đạt được tăng cường năng lực mới. Không nghĩ tới, cái này viễn thị cùng nhìn thấu năng lực, dĩ nhiên có thể bao trùm 2/3 tháng thành, hơn nữa còn có thể phối hợp ca mục ải, trực tiếp đem mục tiêu kéo qua. Quả thực là ở nhà du lịch, giết người cấp của thiết yếu thần kỹ. Tuyết Lê, Y Dị Thần Phong trước hết nhất phản ứng lại, một cái bước xa vào tới. Hắn run rẩy đem ngón tay thả tới Tiếu Tuyết Lê dưới mũi, cảm nhận được cái kia mỏng manh hít thở sau, nỗi lòng lo lắng mới rốt cục buông xuống. Mà một bên, còn có chút choáng váng Tiết Bình mở mịt nhìn xem cái này vàng son lộng lẫy đại sảnh. Hắn nhìn thấy đỉnh đầu cái kia to lớn tinh hồng chi nhãn, nhìn thấy bên cạnh bàn ăn từng đạo quen thuộc lại sợ hãi thân ảnh. Nhất là, cái kia đưa lưng về phía hắn ngồi thân ảnh. Một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, như lạnh giá thủy triều, nháy mắt nhấn chìm trái tim của hắn. Lúc này, đạo thân ảnh kia chậm chậm đứng lên, tiếp đó, chậm rãi xoay người lại. Cặp kia đỏ tươi, ấn lấy quỷ dị quạt gió mắt, hắn cả một đời cũng không quên được. Hắn từng xa xa nhìn thấy qua Lâm Nhất miệu sát đường long, nhìn thấy qua hắn bắn ra hắc viêm tự tiễn, đem mấy vạn huyễn ma đốt cháy hầu như không còn. Thậm chí tại Lâm Nhất cùng huyễn ma vương kinh thiên động địa trong đại chiến, hắn cũng trốn ở tại chỗ rất xa, thoáng nhìn một chút tôn này đèn kịt ma thần thân ảnh. Khủng bố, cường đại, không thể địch nổi. Giờ này khắc này, đối mặt đôi mắt này, hắn liền một tơ một hào ý niệm phản kháng đều sinh không nổi tới. Bắt hắn lại. Dịch Đông Thăng ra lệnh một tiếng, mấy tên thống lĩnh lập tức lên trước, đem thất hồn lạc phách Tiết Bình chế trụ. Tiết Bình không có phản kháng. Dịch Đông Thăng lại gọi tới một tên nắm giữ trị liệu dị năng quân y liệt, làm Tiếu Tuyết Lê kiểm tra. Không qua bao lâu, Tiếu Tuyết Lê thông thả tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, vừa đảo mắt qua liền thấy mặt mũi tràn đầy ân cần y liệt Thần Phong. Thần Phong, y liệt Thần Phong vội vã đỡ lấy nàng. Tuyết Lê, ngươi cảm giác thế nào? Tiếu Tuyết Lê lắc đầu, suy yếu đáp lại, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng vừa nhìn về phía một bên y liệu dị năng giả, cảm ơn. Y liệu dị năng giả thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay, phu nhân không cần phải khách khí. Vết thương của ngài đã toàn bộ chữa trị, nhưng hao tổn tinh khí thần, còn cần ngài tự mình tĩnh dưỡng khôi phục. Nói xong, hắn liền hướng Dịch Đông Thăng thi lễ một cái, lui xuống dưới. Ý Dị Thần Phong đem Tiếu Tuyết Lê đỡ lên. Tiếu Tuyết Lê ánh mắt rơi vào bị tóm lấy Tiết Bình trên mình. Tiết Bình nhìn thấy nàng tỉnh lại, trên mặt không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười ôn nhu. Tuyết Lê. Nhưng mà hắn kêu gọi đổi lấy, cũng là Tiếu Tuyết Lê dứt khoát mà lạnh giá quá lớn. Đừng gọi ta danh tự. Ngươi cái quái vật này. Tiết Bình giật mình, nụ cười trên mặt cứng tại chỗ, theo sau hóa thành một vòng nồng đậm tự giễu. Đúng vậy a. Hắn là giả. Coi như hắn cùng Tuyết Lê sớm chiều ở chung những ngày kia là thật, hắn đối với nàng yêu là thật. Có thể giả, chung quy là giả. Hắn nhìn xem Tiếu Tuyết Lê, trên mặt ngược lại lộ ra một loại giải thoát thoải mái. Tuyết Lê, thật xin lỗi. Nhưng, ta yêu ngươi. Tiếng nói vừa ra, trong cơ thể hắn khí tức đống nhiên biến có thể so hỗn loạn. Sinh mệnh khí tức, ngáy mắt tiêu tán. Ngay sau đó, thân thể của hắn theo dưới chân bắt đầu, một chút hóa thành cho bụi, tiêu tán trong không khí. Dịch Đông Thăng nhìn xem một màn này, chậm chậm mở miệng. Hắn tự bạo hạch tâm, cũng coi là cái nhân vật. Tự bạo hạch tâm mang đến thống khổ, viễn siêu bất luận một loại nào tử vong phương thức, so ma hoàn tự bạo thống khổ còn phải mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần, đó là đủ để cho linh hồn đều trong phút chốc bị xé rách cực hạn khổ sở. Có thể Tiết Bình lại ngay cả một tiếng cũng chưa từng lên tiếng qua. Y Liệt Lạc cùng Dịch Tiểu Vân ánh mắt cực kỳ phức tạp. Các nàng có thể cảm nhận được, cái này giả Tiết Bình đối Tiếu Tuyết Lê cảm tình là thật. Loại này thật cùng giả xen lẫn, để trong lòng các nàng sinh ra một loại khó nói lên lời cảm thụ. Lâm Nhất toàn trình lạnh lùng nhìn bề, một câu không nói. Bạch Ti cũng thế. Đỉnh đầu mọi người cái kia to lớn tinh hồng chi nhãn cũng tại lúc này chậm chậm hư hóa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, ấm áp ánh đèn lần nữa rải đầy đại sảnh. Tiếu Tuyết Lê nhìn xem Tiết Bình biến mất địa phương, trong lòng một cái nào đó kết tựa hồ bị mở ra. Nước mắt kềm nén không được nữa tràn mi mà ra. Y Dị Thần Phong thuận thế đem nàng ôm vào lòng, mặc cho nàng tùy ý địa phát tiết lấy tâm tình. "Ai nha, hôm nay thế nhưng ngày tháng tốt, đừng khóc, mau tới đây ngồi xuống ăn cơm, lão tử đều nhanh chết đói." Một mực không tim không phổi ngồi tại bên cạnh bàn ăn thường, cuối cùng không kiên nhẫn mở miệng. Dịch Đông Thăng cũng liền bận bịu hòa giải, "Đúng vậy à, hôm nay là cái có giá trị chúc mừng ngày tốt lành, các vị mau mời vào chỗ." Mọi người lần nữa ngồi xuống, Y Dị Thần Phong an ủi còn tại nước nợ tiểu Tuyết Lê. Dịch Đông Thăng cười lấy phủi tay, mang thức ăn lên. Chương 249, ấm áp thời khắc chương 249, ấm áp thời khắc Dịch Đông Thăng tiếng nói hạ xuống. Liên tiếp thân mang trang nhã đồng phục nữ bộ cùng ăn mặc thẳng thớm áo bảnh tô phục bộ viên, liền bưng lấy một khay cuộn tinh xảo tuyệt luân thức ăn đi vào đại sảnh. Động tác của các nàng nhẹ nhàng mà tao nhã, đem những cái kia tản ra mùi hương ngây ngất thức ăn, từng cái tại trên bàn dài cùng kính bày ra tốt. Rất nhanh, trên bàn liền lên đủ tràn đầy một bàn nhìn lên liền vô cùng mỹ vị món ngon. Thương nhìn xem những cái này sắc hương vị đều đủ đồ ăn, cổ họng không tự giác đông nhúc nhích qua một cái, nước miếng đều nhanh chảy ra. Nhưng hắn liếc qua một đầu khác an tọa lâm nhất, lão đại không động, hắn cũng không tiện trước động bữa. Tiếu Tuyết Lê tâm tình chính xác đã khá nhiều. Bây giờ, sát hại Tiết Bình hung thủ đã chết, Nguyệt Thành cũng tại thần vương cái kia thần linh lực lượng phía dưới khôi phục như ban đầu. Tuy là Tiết Bình không thể phục sinh, nhưng nàng cũng minh bạch, cái kia nhất định là thần vương đã hết sức. Tiết Bình bị huyễn ma sát hại thời gian quá lâu, đã vượt ra khỏi thần vương năng lực vãn hồi phạm chủ. Nhưng Nguyệt Thành tuyệt đại bộ phận chết đi người đều phục sinh, đây đã là kết quả tốt nhất. Y Dị Thần Phong thời khắc chú ý đến Tiếu Tuyết Lê tình huống, gặp nàng tâm tình trở lại yên tĩnh rất nhiều, cũng buông xuống tâm. Mà Y Dị Lạc thì lặng lẽ meo meo xem lấy ba của mình. Nàng luôn cảm giác ba ba đối Tuyết Lê A Di hình như có như thế chút ý tứ. Nếu thật là dạng kia, nàng kỳ thực cũng không phản đối. Ba ba mới hơn 30 tuổi, mà chính mình còn nhỏ, sau đó nhất định đi theo Lâm Nhất ca ca đi sống sao thế giới, vô pháp một mực làm bạn tại bên cạnh hắn. Có thể có cá nhân bồi tiếp ba ba vượt qua nửa đời sau, cũng là một chuyện tốt. Mụ mụ như thế thích ba ba, trên trời có linh thiêng, khẳng định cũng sẽ đồng ý. Lúc này Y Dị Thần Phong cũng không biết, nữ nhi của mình đầu nhỏ bên trong đã đang miên man suy nghĩ. Hắn cùng Tiết Bình, Tiếu Tuyết Lê là đại học thời đại bằng hữu tốt nhất. Bây giờ bạn thân đã trôi qua, hắn chỉ là sợ Tiếu Tuyết Lê tâm tình bất ổn, làm ra cái gì quá khích sự tình tới, cho nên mới như vậy cẩn thận chiếu cố. Lúc này, mấy tên nữ buộc nện bước ưu nhã nhịp bước, cung kính đem mỗi người trước mặt ly đế cao đổ đầy rượu. Chất lỏng màu đỏ tươi chậm chậm chảy vào óng ánh long lanh trong ly, tại phòng yến hội ấm áp dưới ánh đèn, lóe ra bảo thạch mê ly ánh sáng nhạt. Dịch Đông Thăng nhìn về phía bàn dài một đầu khác Lâm Nhất, giơ ly rượu lên. "Lâm Nhất huynh đệ, đây là chúng ta Nguyệt Thành danh kỷ, tên là Nguyệt Hoa Nhưỡng, ngươi nếm thử một chút." Lâm Nhất bưng chén rượu lên, nhìn chăm chú trong ly lung lay chất lỏng màu đỏ. Dùng hắn bây giờ chuẩn cấp SS thực lực, coi như không có mở ra mạn dệ kỳ xạ gì gặng, cũng có thể tùy tiện thấy rõ rất nhiều chuyện vật bản chất. Rượu này, không có vấn đề. Thế là, hắn đem ly rượu đặt bên môi, nhẹ nhàng mà nhấm nháp một ngụm nhỏ. Vốn cho là lại là bình thường rượu đỏ chất cùng thuần, cửa vào sau lại trọn vẹn không phải có chuyện như vậy. Một cỗ mát lạnh ngọt ngào hỗn tạp kỳ lạ mùi thơm ngát nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung, theo sau hóa thành một đạo ấm áp sợi nhỏ trượt vào trong cổ, ấm áp thẳng tới toàn thân. Nói tóm lại, rượu này coi như không tệ. Mà Lâm Nhất mới nhấm nháp xong, một bên Thương liền cũng lại kiềm chế không được. Hắn nắm lên ly rượu, không thể chờ đợi trực tiếp một cái đem trong ly rượu toàn bộ buồn bực bên dưới. A, thoải mái. Thương phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, quay đầu nhìn về phía Dịch Đông Thăng. Dịch quân trưởng, ngươi rượu này coi như không tệ. Chờ chút cho chúng ta cầm một chút mang đi, thế nào? Dịch Đông Thăng nghe vậy, lập tức cười lấy liên tục gật đầu. Tự nhiên là không có vấn đề. Lâm Nhất huynh đệ cùng mấy vị muốn bao nhiêu đều được. Thương nết mép cười một tiếng, Dịch quân trưởng hào phóng, cảm ơn. Dịch Đông Thăng khoát tay áo, giọng thành khẩn. Tuyệt đối không nên nói cảm ơn, các ngươi đều là ta Nguyệt Thành đại ân nhân, những vật này, tính toán không được cái gì. Tới tới tới, đại gia đừng lo lắng a, động đũa. Động đũa. Theo lấy Dịch Đông Thăng gọi, tiến hội không khí cuối cùng triệt để sinh động. Mọi người vui vẻ hòa thuận, sung sướng tâm tình tại xa hoa trong đại sảnh lan tràn. Thương là cái không chịu ngồi yên chủ, trực tiếp vung tay quá chán đi qua, một cái nắm ở bả vai của Dịch Đông Thăng, nhất định muốn cùng hắn cùng rượu. Dịch Đông Thăng cũng là người hào sảng, lập tức vỗ ngực đáp lại. Muốn nói thực lực, ta không bằng ngươi, nhưng nếu bàn về tự lượng, ta Dịch Đông Thăng còn chưa sợ qua ai. Thế là hai người liền bắt đầu so kẻ. Mà Y Dị Lạc, Bạch Ti, Dịch Tiểu Vân ba vị khác biệt phong cách nữ sinh, tự nhiên cũng có chủ đề của các nàng. Y Dị Lạc cương ép đem đối với Lâm Nhất cảm thấy hứng thú Bạch Ti kéo đến một chỗ, cùng Dịch Tiểu Vân liễu díu hàn huyên lên. Tất nhiên, đại đa số thời điểm đều là Y Dị Lạc cùng Dịch Tiểu Vân tại nói, Bạch Ti chỉ là yên tĩnh chờ tại một bên, làm cái nghe khách, đối thức ăn trên bàn cũng không có chút nào hứng thú. Nàng là một cái dị ma, những nhân loại này đồ ăn đối với nàng mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn. Một bên khác, Tiếu Tuyết Lê tại cồn trôi hoa xuống, hình như cũng bung ra rất nhiều. Sắc mặt đỏ lên, dĩ nhiên chủ động kéo lấy Y Dị Thần Phong uống chung lên. Y Dị Thần Phong liên tục ngăn cản, lại không chịu nổi sự kiên trì của nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bồi tiếp nàng. Cái kia bốn tên cấp S thống lĩnh, nguyên bản đối Lâm Nhất những cái này thực lực thông thiên trong lòng đại nhân vật còn tồn lấy mấy phần kính sợ cùng khoảng cách cảm giác. Nhưng nhìn thấy trước mắt dễ dàng như vậy vui sướng cảnh tượng, cuối cùng cũng buông xuống câu nệ, trực tiếp gia nhập Dịch Đông Thăng cùng Thương cùng rượu chiến cuộc. Đến lúc sau, mấy cái đại nam nhân thậm chí còn bắt đầu chơi hoàn tụ tỉ, thua phản rượu, tiếng cười đùa bên tai không dứt. Lâm Nhất yên tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn xem từng cảnh tượng ấy, trong lòng lại cũng nổi lên một chút lâu không thấy ấm áp. Loại cảm giác này đã rất lâu không có qua. Một lần trước, còn giống như là tại cùng Tiểu Nhuyễn ăn cơm chung thời điểm. Đúng lúc này, cho chuyện đến chính giữa vui vẻ Y Lạc đống nhiên đề nghị. Chúng ta tới chụp tấm hình ảnh chụp chung a. Đề nghị của nàng lập tức đạt được tất cả mọi người phản ứng. Tốt tốt. Cái chủ ý này không tệ. Ánh mắt của mọi người, không hẹn mà cùng hội tụ đến Lâm Nhất trên mình. Lâm Nhất nhìn xem bọn hắn chờ đợi bộ dáng, khẽ gật đầu một cái. Hảo a. Y Lạc vui vẻ reo hò một tiếng. Dịch Đông Thăng thấy thế, lập tức gọi người lấy ra một cái camera. Cái này camera cùng phổ thông điện thoại rất giống, nhưng rõ ràng là đặc biệt dùng cho chụp ảnh thiết bị, toàn thân ngân bạch, tràn ngập khoa kỹ cảm giác, nhìn lên rất là cao cấp. Mọi người không có cố ý tìm vị trí nào, cũng không có tận lực bày tư thế gì, liền như thế tùy ý ngồi tại vị trí của mỗi người. Y Lìa Lạc một tay cầm lấy camera, hoán đổi đến camera trước, ngắm chính mình, tiếp đó không ngừng điều chỉnh góc độ, bảo đảm có thể đem mỗi người đều chụp vào trong hình. Đều nhìn ống kính nha. Mọi người nhộn nhịp mặt hướng ống kính. Dịch Đông Thăng cùng mấy cái kia thống lĩnh đại nam nhân, còn có chút nhăn nhó, bất quá vẫn là bày ra tự cho là rất đẹp trai tư thế. Thương thì trực tiếp đem Dịch Đông Thăng đầu kẹp ở dưới cánh tay, đôi ống kính nghe răng trợn mắt. Y Dị Thần Phong chỉ là cười nhìn lấy ống kính, bên cạnh Tiếu Tuyết Lê sắc mặt đỏ lên, cười lấy vươn hai ngón tay. Mà Lâm Nhất nhìn xem cái kia nho nhỏ ống kính, nhìn xem trong ống kính từng cái tràn đầy đủ cười mặt. Khoe miệng của hắn cũng không tự giác khơi gợi lên một vòng cực kỳ nhạt cười. Một giây sau, giang giác. Ngay tại lúc đó, cùng Nguyệt Thành cách nhau ngàn dặm thiết bích thành bên trong, một chỗ nhà chọc trời mái nhà. Thang hề đoàn thợ săn ba vị thành viên đủ rũ ngồi tại lầu cao giáp danh, quan sát phía dưới lưu quang tràn ngập các loại màu sắc nghe hồng chi cảnh. Đại Sửu bực bội nắm tóc. Cái kia bạch diện tử thần, thật đi rồi sao? Nhị Sửu không có nói chuyện, một bên tiểu Sửu nữ ôm lấy đầu gối, buồn buồn mở miệng. Đi. Nghe nói như thế, Đại Sửu đột nhiên từ dưới đất đứng lên, khí đến dậm chân. Cái kia bạch diện tử thần thế nào mỗi một lần đều có thể như thế kịp thời rời khỏi? Chẳng lẽ nói, hắn bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn là tại tránh chúng ta thẳng hề đoàn thợ săn phong mang. Nhị Sửu cũng đi theo đứng lên, trung điệp gật đầu, một mặt ta sớm đã xem thấu hết thảy. Ta cảm giác, Đại Sửu ngươi cảm thấy không sai. Cái kia bạch diện tử thần, nghe xong chúng ta thẳng hề đoàn thợ săn đại mì, khẳng định là bị sợ vỡ mật, căn bản không dám cùng chúng ta chính diện giao phong. Tiểu Sửu nữ, hai người này lại bắt đầu. Mà đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu to. Ngoa tào, phía trên có người muốn nhảy lầu a. Người tới đây mau. Tam Sửu, ngươi mẹ nó mới chịu nhảy lầu. Cả nhà ngươi đều muốn nhảy lầu. Rất nhanh, chói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần. Vạch phá thiết bích thành bầu trời đêm. Một giây sau, ba đạo thân ảnh nháy mắt theo mái nhà biến mất không thấy gì nữa. Chương 250, rời khỏi yến hội cuối cùng cũng có tan thời gian. Dịch Đông Thăng cùng cái kia bốn tên thống lĩnh cùng Lâm Nhất đám người cáo biệt, cùng nhau rời đi trang viên. Trước khi đi, Dịch Đông Thăng trịnh trọng nhìn xem Lâm Nhất, mở miệng hỏi thăm. Lâm Nhất huynh đệ, không biết các ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Lâm Nhất không có mở miệng. Một bên Thương thay hắn trả lời. Ngày mai chúng ta liền rời đi Nguyệt Thành. Dịch Đông Thăng nghe vậy gật đầu, trên mặt mang theo chân thành ý cười. Hảo, vậy ta ngày mai tới làm các vị tiễn đưa. Bóng đêm dần sâu, Lâm Nhất bọn người ở tại dưới an bài của Dịch Đông Thăng, tiến vào tòa này cực điểm xa hoa trang viên. Trong trang viên phong cách khác nhau biệt thự san sát nối tiếp nhau. Lâm Nhất lựa chọn một tòa phong vị cổ xưa kiểu Trung Quốc đình viện. Người khác cũng mỗi người chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng nơi ở Y Ỉa Lạc cùng Bạch Ti thì bị an bài ở đến cùng một chỗ. Trong phòng ngủ, mềm mại trên giường lớn, hai thiếu nữ song song nằm. Tuy là Bạch Ti đa số thời điểm chỉ là yên tĩnh nghe, không nói như thế nào, nhưng thân thiện Y Ỉa Lạc hình như có chuyện nói không hết để. Tại Y Ỉa Lạc lôi kéo xuống, Bạch Ti quanh thân cô kia người lại chớ gần lãnh đạm ký tức, cũng lặng yên hòa tan một chút. Cho chuyện một chút, chủ đề rất tự nhiên liền chuyển đến Lâm Nhất trên mình. Y Ỉa Lạc trở mình, nam ly ở trên giường, dùng tay chống cằm, nhìn về phía một bên giống như pho tượng tính tọa Bạch Ti. Bạch Ti tỷ tỷ, Bạch Ti tỷ tỷ. Nàng nhẹ giọng kêu gọi. Bạch Ti không có trả lời, chỉ là cặp kia con ngươi sáng ngời chuyển hướng nàng. Y Ỉa Lạc hi hi cười một tiếng, đưa tới. Ngươi có cảm giác hay không đến, Lâm Nhất ca ca thật rất đẹp a. Bạch Ti trầm mặc như trước. Y Ỉa Lạc cũng không để ý, phối hợp nói lấy. Tuy là bình thường lạnh như băng, nhưng thật thật có cảm giác an toàn. Đúng rồi, ngươi vì sao một mực gọi chủ nhân hắn a? Vấn đề này, Y Ỉa Lạc hiếu kỳ rất lâu. Bạch Ti cuối cùng mở miệng, lời ít mà ý nhiều. Hắn là chủ nhân của ta. Y Ỉa Lạc trừng mắt nhìn, đầu nhỏ bên trong nháy mắt não bổ ra vô số hình ảnh. Hiện tại cũng thời đại nào, sớm đã không còn chủ nhân cùng người hầu loại thuyết pháp này. Chẳng lẽ Lâm Nhất ca ca có cái gì đặc thù đam mê? Nàng càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nhìn về phía Bạch Ti trong ánh mắt, lập tức tràn ngập đồng tình cùng lý giải. Một bên khác, Lâm Nhất còn không biết rõ. Chính mình tại Y Lạc Tâm bên trong hình tượng đã lặng yên sụp đổ. Hắn giờ phút này chính giữa dễ chịu nằm tại mềm mại trên ghế sofa, trong tay cầm lấy một cái mới tinh cung hình. Trong cung hình chính là trên tiệc tối quay chụp trường hợp kia chiếu. Trên tấm ảnh mỗi người đều tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười. Lâm Nhất đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua khung hình. Hắn theo hệ thống trong không gian lại lấy ra mặt khác một tấm hình. Đó là hắn cùng Tiểu Nhuyễn duy nhất ảnh chụp chung, có chút cũ kỹ ố vàng. Trong hình cái kia cười có thể so rực rỡ thiếu nữ, phản phất ngay tại trước mắt. Một chút đắng chát lặng yên xuất hiện trong lòng, nhưng lại bị hắn nhanh chóng đè xuống. Hắn yên tĩnh nhìn hồi lâu, mới đưa hai chương tấm ảnh đều thu hồi hệ thống không gian. Theo sau, Lâm Nhất đứng lên, đi vào phòng tắm. Ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể, cũng cọ rửa mấy ngày liên tiếp mọi bệnh. Cùng lúc đó, Nguyệt Thành bên ngoài, Mấy trăm dặm một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm. Một chỗ trên đất trống, ngừng lại mấy chục chiếc trải qua cải tiến trang bị xe việt dã. Mười mấy tên ăn mặc đặc thù đồng phục người đứng nghiêm xung quanh, không khí ngưng trọng. Trong đó một chiếc xe trên vị trí lái, Âu phục nữ ngồi tại trên vị trí lái phát động động cơ, nhìn ngoài cửa sổ đi qua đi lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ Âu phục nam. "Đừng tức giận, đi." Âu phục nam mặt mũi tràn đầy nộ hỏa, một bên lên xe một bên chửi mắng. "Ngươi nói, cái kia Viễn Ma Vương có phải hay không cái phế vật từ đầu đến chân?" Tiếng động cơ nổ âm hưởng đến. Đội xe chậm chậm khởi động, đi theo đầu xe, lái ra mảnh này tối tăm rừng rậm. Trong xe, Âu phục nam nộ hỏa vẫn không có lắng lại. "Ngươi nói hắn chuẩn cấp SS thời điểm đánh không được Bạch Diện Tử Thần, ta cũng nên nhận. Có thể mẹ nó, hắn thành công tấn thăng đến cấp SS a. Rõ ràng còn không đánh lại một cái cấp S Bạch Diện Tử Thần. Quả thực là trong phế vật phế vật." Âu phục nữ vừa lái xe, một bên gật đầu phụ họa. "Đúng đúng đúng, hắn liền là cái phế vật. Mẹ nó." Âu phục nam càng nghĩ càng giận, một quyền nện ở trung tâm điều khiển bên trên, phát ra hoành một tiếng vang trầm. "Nếu không phải hắn rác rưởi như vậy, nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu đã sớm bắt lại. Hiện tại tốt, phía trên để chúng ta rời khỏi Minh Châu, đi Dương Châu làm cái gì cầu thí quản lý? Nhìn xem là thăng quan, thế nhưng nhiệm vụ mục tiêu thế nhưng Vu lão muốn đổ vật. Vu lão nghiên cứu đối công ty trọng yếu bao nhiêu, ngươi không biết sao? Đây chính là thật to công việc béo bở. Hiện tại toàn bộ ngâm nước nóng." Âu phục nữ hình như quen thuộc hắn nóng này. "Được rồi, ngươi cũng đừng gào. Coi như không bắt được nhiệm vụ mục tiêu, nhưng Huyễn Ma Vương thành công thăng cấp, Thần Vương cũng lấy được hạch tâm, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành." Âu phục nam chừng lấy nàng. "Ngươi chẳng lẽ không tức giận? Sinh khí có cái gì dùng?" Âu phục nữ đổi cái thoải mái hơn tư thế. "Liên Huyễn Ma Vương đều cầm không xuống cái Bạch Diện Tử Thần kia, tên kia thực lực đã là cái quái vật. Ai đi có thể bắt được? Đây không phải vấn đề của chúng ta, đều trách cái kia Bạch Diện Tử Thần quá mạnh." Âu phục nam trầm mặc, tuy là vẫn là khó chịu, nhưng trong lòng chính xác dễ chịu một chút. Âu phục nữ gặp hắn vẫn như cũ rầu rĩ không vui, đông nhiên mở miệng. "Người tới mở." Âu phục nam sửng sốt một chút. "Cái gì? Hai người đổi vị trí?" Âu phục nam mới ngồi bước vàng, một đôi bao bọc tinh tế tất đen, tinh tế cân xứng chân dài liền trực tiếp đáp lên trên người hắn. Âu phục nam lập tức có chút xúc động, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ là ra vẻ bất ngờ. "Ngươi bình thường không phải không cho mỏ ư?" Âu phục nữ lườm hắn một cái. "Không mỏ tính toán." "Mỏ? Không mỏ trắng không mỏ." Âu phục nam lập tức đưa tay thả đi lên, tỉ mỉ cảm thụ cái kia đặc biệt xúc cảm, tâm tình nháy mắt tốt hơn nữa. Mò một hồi sau, hắn đông nhiên nghiêm túc mở miệng. "Ta có một cái ý kiến." Tựa ở tay lái phụ chợp mắt, Âu phục nữ miễn cương nhấc lên mí mắt. "Cái gì?" "Ngươi cái này tất đen chất lượng không tốt lắm, lần sau thay cái tốt một chút." Trong xe lập tức lâm vào hai giây tĩnh mịch. Cút. Một cái ăn mặc bao bọc tất đen chân nhỏ, tinh chuẩn khắc ở Âu phục nam trên mặt. Xe lập tức trên đường vẽ lên rồng, đằng sau đi theo các tiểu đệ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thuần thục duy trì xe cách. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Thành cao lớn cửa thành, ngừng lại một chiếc mới tinh phô trương trang bị xe việt dã. Đây là Dịch Đông Thăng đưa cho Lâm Nhất bọn hắn công cụ thay đi bộ. Lâm Nhất, Thương, Bạch Ti, Ý Lì Lạc bốn người đứng ở bên cạnh xe. Đối diện là tới đưa tiễn Dịch Đông Thăng, Ý Lì Thần Phong cùng Tiếu Tuyết Lê đám người. Ý Lì Thần Phong kéo lấy Ý Lì Lạc tay, từng lần một dặn dò. Ở bên ngoài muốn nghe Lâm Nhất tiên sinh lời nói, không muốn tùy hứng, chiếu cố tốt chính mình. Ý Lì Lạc liên tục gật đầu, trên mặt nhỏ đầy vẻ không muốn. "Biết rồi, ba, ngươi cũng muốn chiếu cố thật tốt chính mình." Nàng đã không phải là lần đầu tiên rời khỏi phụ thân, không có quá nhiều thương cảm, chỉ là có chút không bỏ. Nhưng làm cứu lại bộ tài, nàng nhất định cần bước lên hành trình. Thương nhìn xem hai cha con tại nơi này cha con tình thâm răng dấp, mở miệng nói, "Lão y ngươi yên tâm, có lao đại cùng ta tại, tiểu y lìa lạc ra không được vấn đề." Y Thần Phong lắc đầu. "Y lìa lạc đi theo Lâm Nhất tiên sinh là muốn làm việc, có nguy hiểm rất bình thường. Ta chỉ là mới cùng lạc lạc trùng phùng không bao lâu, lại muốn tách ra, có chút không bỏ thôi." Lúc này, Y lìa lạc đống nhiên kéo lấy Tiếu Tuyết Lê đi đến một bên, ghé vào bên thai nàng xinh đẹp nói chút gì. Nét mặt của Tiếu Tuyết Lê rõ ràng giật mình. Nàng chưa kịp phản ứng lại, Ý Lìa Lạc đã cười lấy chạy trở về. Dịch Đông Thăng nhìn xem Lâm Nhất, nhắc nhở: "Lâm Nhất huynh đệ, gần nhất Minh Châu biên cảnh không yên ổn, có đại lượng dị ma quấy nhiễu, các ngươi trên đường phải cẩn thận nhiều hơn." Thương Thủy Tiện cười một tiếng: "Yên tâm đi, chúng ta thực lực gì, ngươi còn không biết rõ." Dịch Đông Thăng cũng cười: "Đúng vậy à, mấy vị này thực lực, nhất là Lâm Nhất, liền cấp SS Huyễn Ma Vương đều không làm gì được hắn. Còn có cái gì dị ma có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp? Bọn hắn mới là nguy hiểm nhất tồn tại." Đơn giản cáo biệt sau, Lâm Nhất mấy người lên xe. Động cơ phát ra trầm thấp quanh mình, xe chậm chậm khởi động. Y Lìa Lạc theo cửa sổ xe thò đầu ra, dùng sức với tay, hô to gặp lại. Y Lì Thần Phong hiếu kỳ hỏi hướng bên cạnh Tiếu Tuyết Lê: "Lạc Lạc đã nói gì với ngươi?" Tiếu Tuyết Lê nhìn xem từ từ đi xa xe, lắc đầu: "Không có gì, liền là để ta bình thường quan tâm chiếu cố ngươi." Y Lì Thần Phong bật cười: "Chiếu cố ta? Ta một cái hơn 30 tuổi đại nam nhân, cần cái gì chiếu cố?" Lạc Lạc liền là lo lắng bớ bẩn, ngươi không cần để ở trong lòng. Tiếu Tuyết Lê chỉ là cười cười, không nói gì thêm, yên tĩnh xem lấy chiếc kia xe Việt dã biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Trên xe, Thương một bên thuần thục điều khiển tay lái, một bên theo trong cả bụ tô móc ra một vật. Đó là một mai nhỏ nhắn chim. "Lão đại, đây chính là Lao Y muốn giao cho ngươi đồ vật." Lâm Nhất thò tay tiếp nhận, chim tại đầu ngón tay xoay chuyển. Dị giới thú chương 251, không biết địa phương chương 251, không biết địa phương Lâm Nhất không do dự, đem chim trực tiếp đâm vào trên cổ tay cỡ nhỏ máy tính bằng tay. Sau một khắc, màn sáng màu u lam ở trước mắt sáng lên. một phần văn kiện bị tự động mở ra. Lâm Nhất nhìn chăm chú màn hình. Phía trên hiện đầy đủ loại hắn chưa từng thấy qua kỳ quái phù hiệu, xen lẫn quấn quanh, cấu thành từng bức phức tạp đồ phổ. Mỗi một cái ký tự giống như là tới từ một cái khác chiều không gian mật mã, thơm ảo khó giải. Hắn chọn bẹn xem không hiểu, cùng xem thiên thư không có gì khác biệt. Lâm Nhất, quả nhiên, chuyên ngành sự tình vẫn là cần người chuyên nghiệp tới làm. Chính mình cầm tới những cái này cái gọi là mũi nhọn kỹ thuật, dường như cũng không có tác dụng gì. Bất quá, một cái ý niệm bỗng nhiên theo trong đầu hắn sẽ qua. Hắn nhớ tới cái kia cứu đi dị giới thu không lẻ một cùng giả ý tổ chức thần bí. Bọn hắn đã hao tổn tâm cơ đến cướp đoạt phần này kỹ thuật, đã nói lên bọn hắn có năng lực tiến hành nghiên cứu cùng chế tạo. Đã như vậy, đem bọn hắn biến thành thế lực của mình, chẳng phải có thể ư? Nghĩ tới đây, Lâm Nhất liền đem chip từ trên vòng tay vỡ xuống, tiện tay thu vào hệ thống không gian. Phô trương trong xe Việt dã, thương trong miệng chính giữa nhai lấy theo Nguyệt Thành vơ vét tới tiểu thịt khô, mơ hồ không rõ hỏi: "Lão đại, chúng ta vẫn là trước đi Dương Châu." Lâm Nhất mở ra trên vòng tay bản đồ, cẩn thận quy hoạch lấy. Bọn hắn giờ phút này vừa rời đi Nguyệt Thành bất quá hơn 10 dặm. Hắn hoạt động màn sáng, tầm mắt tại cả trương trên bản đồ di chuyển. Muốn tiến về Dương Châu, ngắn nhất lộ tuyến liền là trước đến Dương Châu, tiếp đó đi ngang qua toàn bộ Dương Châu. Cái này nhìn lên rất xa, nhưng đã là gần nhất lục địa lộ tuyến. Nếu là không đi con đường này, vậy liền chỉ còn giữ lại đi vòng càng xa đường thủy, khoảng cách cơ hồ muốn vượt lên một lần. Tất nhiên, chính xác còn có thêm gần lộ tuyến. Đó chính là trực tiếp ngang qua những cái kia không thuộc về loài người lãnh thổ không biết địa phương. Tại trên địa đồ, nhân loại liên bang nắm trong tay Thất Đại Châu khu vực nhìn lên cực lớn, phạm vi cực lớn. Nhưng tại liên bang bên ngoài, còn có mảng lớn nhân loại tại hai biến phía sau liền lại không đặt chân không biết khu vực. Trên bản đồ đối những địa phương này không có bất kỳ cặn kẽ biểu hiện, chỉ có mấy cái đỏ tươi chói mắt chữ lớn, cực kỳ nguy hiểm. Rất rõ ràng, những địa phương kia đã sớm bị dị ma trọn vẹn khống chế. Đối với nhân loại mà nói, bước vào trong đó, không khác nào tự tìm đường chết. Cái thế giới này tuy là trình độ khoa học kỹ thuật cùng Lâm Nhất kiếp trước không kém bao nhiêu, nhưng cũng không có cỡ lớn viễn trình phương tiện giao thông. Muốn từ một tòa thành thị đi hướng một tòa khác, lựa chọn duy nhất liền là lái xe hoặc là ngồi cái khác cỡ nhỏ lục địa phương tiện giao thông. Bởi vì bên ngoài thành thị, cho dù vẫn thuộc về nhân loại khống chế địa bàn, nhưng vẫn chiếm cứ đại lượng dị ma, liên bang căn bản là không có cách đưa chúng nó toàn bộ thanh lọc. Cho nên mới có liệt ma đoàn xuất hiện, những liệt ma đoàn này đại bộ phận đều là dân gian dị năng giả sáng tạo, cùng quan phương hợp tác, dạng này mới có thể bảo đảm dã ngoại dị ma không đến mức tràn lan. Nhưng mặc dù như vậy, cỡ lớn phương tiện giao thông vẫn là rất dễ dàng phát sinh sự cố, một khi tại dã ngoại xảy ra chuyện, đó chính là một tràng vô pháp vãn hồi tai nạn. Liên bang sớm đã mệnh cấm chỉ những cái này giao thông phương thức vận hành. Nay cũng đưa đến thành thị ở giữa giao lưu biến đến thưa thớt. Mỗi một tòa thành thị giống như là độc lập quốc gia, có được hoàn toàn khác biệt phong cách. Lâm Nhất Thu về suy nghĩ, gật đầu một cái. Đi đường thủy quá xa, không biết địa phương quá mức nguy hiểm, cũng không gần được bao nhiêu. Đi Dương Châu lộ tuyến là trước mắt lựa chọn thích hợp nhất. Thương gặp Lâm Nhất gật đầu, lập tức tại trong đầu quy hoạch đến lộ tuyến. Cách chúng ta gần nhất Minh Châu, Dương Châu chỗ giáp giới hẳn là Phong Lăng Độ. Chúng ta dọc theo Minh Châu biên cảnh một đường hướng tây, không sai biệt lắm hơn 7000 dặm lộ trình. Nếu là tốc độ cao nhất chạy, đại khái thời gian một tháng liền có thể đến. Lâm Nhất nhìn một chút bản đồ, chính xác như Thương nói tới. Theo sau, Thương dưới chân ga đột nhiên đạp tới cùng. Cải trang xe Việt dã mạnh mẽ động cơ phát ra một trận gào thét, động lực nháy mắt bạo phát. Xe như mũi tên rời cung sông về phía trước, tại sau lưng lưu lại một đạo thật dài bụi mù. Xe chỗ ngồi phía sau, Bạch Ti cùng Y Lì Lạc đều nặng nề ngủ, một bộ đêm qua ngủ không ngon bộ dáng. Bảy châu bên ngoài, không biết địa phương. Một chỗ bị sương mù dày đặc quanh năm bao phủ sơn cốc đồi núi bên trong. Nơi này yên tĩnh không tiếng động, liền một cái phi điểu, một đầu thú vật đều không có. Hóa không mở sương mù dày đặc để trong này hết thảy đều lộ ra vô cùng bí. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài sơn cốc. Hắn đối sâu không thấy đáy trong cốc, vô cùng cung kính cúi người, thật sâu cúi đầu. Vương. Một giây sau, trong cốc nồng đậm sương mù bắt đầu chậm chậm lưu động. Ngay sau đó, lưu tốc càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành kịch liệt vòng xoáy. Từng đợt nặng nề như tiếng sấm vang động, từ đáy vực chỗ sâu chuyển đến. Một cỗ vô hình khủng bố áp lực tràn ngập ra, áp đến đạo thân ảnh kia lưng không đến càng thấp hơn. Theo sau, một đôi màu vàng rực mắt tại trong sương mù dày đặc đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, lại là một đôi, hai đôi. Cuối cùng, trọn vẹn chín song màu sắc khác nhau to lớn đồng tử, tại quần quần trong sương mù thứ tự mở ra, tản ra làm người sợ hãi hào quang. Một đạo hùng hậu đến đủ để quấy nhiễu mưa gió âm thanh theo trong cốc truyền ra. Chuyện gì? Lực lượng kinh khủng kèm theo âm thanh quét sạch mà ra. Bất quá đạo thân ảnh kia thực lực không yếu, chỉ là hơi điều động thể nội dị năng lượng, liền ổn định thân hình. Hắn không dám ngẩng đầu, vẫn như cũ duy trì cung kính tư thế. Vương, huyên ma nhất tộc tại nhân loại Minh Châu Nguyệt Thành làm sự tình, nó tộc trưởng tấn thăng đến vương cấp. Ồ. Âm thanh kia bên trong lộ ra một chút rõ ràng hứng thú. Huyên ma nhất tộc rõ ràng còn có thể xuất hiện loại này mặt hàng, ngược lại có ý tứ. Bất quá, đạo thân ảnh kia mở miệng lần nữa, lại trực tiếp bị cắt ngang. Bất quá bị nhân loại thần vương chạm giết. Đạo thân ảnh kia, đúng vậy, vương. Cái kia thần vương thu được một mai vương cấp hạch tâm, hắn thực lực sẽ hay không bởi vậy phóng đại, uy hiếp đến chúng ta? Sẽ không. Hắn lần nữa bị cắt đứt. Mai kia hạch tâm đối thần vương vô dụng. Cái kia, vậy liệu rằng làm cho nhân loại lại xuất hiện một vị vương? Lại xuất hiện một vị vương. Âm thanh kia rõ ràng biến đến có chút hưng phấn. Nếu thật sự là như thế, cái kia có thể không thể tốt hơn. Bổn vương đã thật lâu không có đến qua nhân loại vương giả huyết đủ, chỉ là suy nghĩ một chút đều để bổn vương chảy nước miếng, ha ha ha. Vương thả tiếng cười tại trong sơn cốc vang vọng, chấn đến sương mù không ngừng sôi trào. Tiếng cười nghỉ lấy, ngươi phân phó tiếp tục gia tăng đối Minh Châu biên cảnh phải nhiễu, sự tình khác ngươi không cần phải để ý đến. Đạo thân ảnh kia lập tức lĩnh mệnh. Được. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Trong sân cốc, âm thanh kia vang lên lần nữa, mang theo vô tận tham lam cùng bạo ngược. Thần vương, nhân loại, không bao lâu nữa, các ngươi đều sẽ trở thành bổn vương trong miệng huyết thực. Ha ha ha. Chương 252, đất hoang người. Chương 252, đất hoang người. Thời gian như toa, thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua. Tháng 12 thiên, biến đến lạnh lẽo lên, trên trời dần dần đã nổi lên tuyết. Một chiếc phô trương xe Việt giã lao vùn vụt tại trong đống tuyết, lưu lại một chuỗi dài rõ ràng ấn ký. Trong xe thương đám người đều đổi lại một thân hơi rắn chắc chút quần áo, Lâm Nhất thì mặc một bộ đơn bạc áo khoác màu đen, phản phất cảm giác không thấy ngoại giới giá lạnh. Trên đường đi, cách mỗi hơn 10 dặm liền có thể nhìn thấy từng tòa cao vút trong mây to lớn tháp canh. Thỉnh thoảng, còn có thể thoáng nhìn to lớn căn cứ quân sự, giống như cương thiết cự thú xúc tại mênh mông trong đống tuyết. Nơi này đã là Minh Châu biên cảnh. Tháp canh bên ngoài, liền là phiến kia bị đỏ tươi chữ tiêu ký làm cực kỳ nguy hiểm không biết địa phương. Thương một tay lái xe, một cái tay khác nắm lấy một khối nguyệt thành đặc sản thịt khô, nhét vào trong miệng miệng lớn nhai nuốt lấy. Chỗ ngồi phía sau, Y Lệ Lạc nằm ở cửa sổ xe một bên, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua cảnh tuyết, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hoa, thật là đẹp a. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này rộng lớn bao la, trắng đoan không tì vết tuyết nguyên. Tất nhiên, nếu như phiến kia tuyết trắng bên trong không có tùy ý có thể thấy được, bị đông đến cứng ngắc dị ma tàn cốt, vậy thì càng đẹp. Lâm Nhất giờ phút này chính giữa nhắm mắt lại, ý thức đắm chìm tại giao diện hệ thống bên trong. Tính danh: Lâm Nhất, dị năng: Mạn Dệ Kỳ Xạ Dịn Gẳng, S, một độn, S, Mạn Dệ Kỳ Xạ Dịn Gẳng năng lực: Khống vật, Thủ Quang Mì, Á Mạ Tệ Gia, Cả Quân Sủ Chia, Gia Chi Hô Cô, Sở San Đủ, Cỏ Tọa Mạ Sủ Các Mì, Song Cả Mù Ải, Ý Gia Na, Ý Gia Na Mì, Á Mạ Tệ Gia, một độn năng lực: Xạ Sĩ Kỳ No Rút, Mộ Cụ Dô Hệ Kỳ, Dù Cái Hệ Kỳ, Dù Bạ Cụ, Mộ Cụ Dì No Rút, Dù Cái Tản, Cả Dù Cái Cần Đạo Cụ, Lâm Tiểu Nhuyễn Thi Thể, cùng Tiểu Nhuyễn Ảnh Chụp Chung Ít Một, Tấm Ảnh Ít Một, Dị Giới Thú Kỹ Thuật Chip Ít Một, Cấp SS Dị Ma Hạch Tâm, Cấp A Dị Ma Hạch Tâm Ít 52. Dị năng lượng: S điểm tâm tình 4880089, nguyện thành một trận chiến thu hoạch, lại thêm nửa tháng này ven đường chém giết một chút không có mắt nguyên ma, điểm tâm tình tổng cộng đạt tới một con số kinh khủng, gần tới 5.000 vạn. Nếu không phải thần vương lão đầu kia cuối cùng chạy đến đoạt đầu người, hắn còn có thể nguyên ma vương trên mình ép ra càng nhiều điểm tâm tình, thậm chí chậm rãi đem nó mài chết cũng không phải không có khả năng. Nhìn xem khoản này khoản lớn, Lâm Nhất trong lòng lâu không thấy mà dâng lên một cô vững chắc cảm giác an toàn. Lần trước phần kia cấp S tiến hóa dự thể 50% xác suất hắn cược thất bại, vận khí thứ này không đáng tin cậy, cho nên hắn quyết định đem điểm tâm tình tích lũy đến 9.000 vạn trở lên. Đến lúc đó, 9 phần cấp S tiến hóa dược tề, coi như vận khí của hắn lại kém, 100% xác suất thành công, tổng sẽ không tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn. Nhất định tiến hóa thành công. Một khi hắn mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng tiến hóa làm dìn nệ gẳng, như thế Tiểu Nhuyễn liền có thể trở về. Ngay tại hắn đắm chìm tại đối tương lai cấu tứ bên trong lúc, trong bầu trời một đạo sắc bén chói hai lệ gọi bạch phá gió tuyết. Sau một khắc, một cái to lớn nương loại dị ma theo trong tầng mây đáp xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào bọn hắn xe biệt giã. Vậy đối với móng nhọn tại ảm đạm sắc trời phía dưới lóe ra hàn mang, dài đến 10 mét dương cánh tỏa ra một mảnh to lớn bóng mờ, đem chọn chiếc xe triệt để bao phủ. Hai cánh chấn động ở giữa, cuồng bạo khí áp đem mặt đất tuyết động thổi đến phân tán bốn phía bay tán loạn. Trong xe mấy người lại không có bất luận cái gì bối rối. Ngay tại Lâm Nhất chuẩn bị tiện tay giải quyết đi cái này phiền toái nhỏ lúc, một đạo càng to lớn bóng mờ bao phủ cái kia dị ma cùng bọn hắn. Đó là một cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, như là từ trên trời giáng xuống thần phạt trong tay, trực tiếp chụp về phía cái kia không biết sống chết ứng loại dị ma. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Phía trước xe Việt giã mặt đất nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái sâu đạt mấy thước năm ngón hô to. Mà con lưng kia loại dị ma đã yên tĩnh nằm ở đáy hố, biến thành một bãi mơ hồ huyết đủ. Thương thấy thế, một cước phanh lại ngừng xe lại. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ nơi không xa gò tuyết sau nhảy xuống, vững vàng rơi vào cái kia năm ngón hố to bên cạnh. Người tới là cái ăn mặc da thú may dày chứa thiếu niên, hắn chính giữa một mặt hưng phấn nhìn xem trong hố dị ma thi thể, hai mắt tỏa ánh sáng. Theo sau, bốn phương tám hướng, từng cái đồng dạng mặt người bật ra, nhộn nhịp vây quanh ở cái kia hố to bên cạnh. Trong đó một số người bắt đầu đối thiếu niên kia lớn tiếng khen. Tiểu tâm thật là lợi hại a, xứng đáng là chúng ta Bạch Vân Chấn nhiều năm như vậy mới ra một cái cấp A dị năng giả. Đúng vậy a, đúng vậy a, có tiểu tâm như trường trảo ưng loại này cấp B dị ma chúng ta đều có thể thoải mái giải quyết, lần này trở về lại có thể đổi không ít đồ tốt. Đối mặt mọi người tân búc, được xưng tiểu tâm thiếu niên miết môi cười đến thật cao hứng. Lâm Nhất bọn người ở tại trong xe hờ hững nhìn xem một màn này. Lúc này bên trong một cái trung niên nam nhân đi tới, thương hạ xuống cửa sổ xe. Người kia có chút câu nệ xoa xoa đôi bàn tay, đối người trong xe thở ra khói trắng, nói tiếng xin lỗi. Ngượng ngung a, ngăn cản con đường của các ngươi theo bên cạnh quấn một chút đi. Thương gật đầu một cái, đơn giản trở về câu không có việc gì. Người kia liền quay người đi trở về. Theo sau, đám người kia trực tiếp bổ lấy mang bên mình công cụ, thuần thục vọt vào năm ngón hô to. Bọn hắn đều đâu vào đấy đem cái kia to lớn cấp B trưởng trảo ưng phân thây, cắt đứt, luồn ra, đựng túi, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy bội thu vui sướng. Đồng nhiên, một người trong đó tại dị ma thi hải bên trong tìm kiếm lấy, ngạc nhiên kêu to lên. Tìm được, hắn giơ lên cao cao trong tay một khỏa màu đen tinh thạch. Trương Trảo ương dị ma hải tâm. Người kia xúc động đến khó mà tự kiềm chế, cái khác thấy thế, lập tức hưng phấn vây lại. Cái này, đây chính là cấp B dị ma hải tâm. Thật xinh đẹp a. Có khỏa này dị ma hải tâm, chúng ta tiểu trấn liền có thể đi liên bang đội thật là nhiều vật tư. Quá tốt rồi. Thật là quá tốt rồi. Lúc này, cái kia cầm lấy dị ma hạch tâm nhân ảnh là ý thức được cái gì, biến sắc mặt, lập tức đem hạch tâm giao cho một vị nhìn lên rất có địa vị nam tử trung niên. Hắn đồng thời đối người chung quanh làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu bọn hắn đừng có lại ồn ào. Xung quanh những cái kia đắm chìm trong sự hưng phấn người vậy mới lấy lại tinh thần, ý thức đến phụ cận còn có người ngoài tại, nhộn nhịp quăng tới ánh mắt cảnh giác. Lâm Nhất Thu tầm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng. Đi thôi. Thương lập tức hiểu ý, lần nữa khởi động xe về dã, chuẩn bị theo bên cạnh bọn họ đi vòng qua. Làm xe chậm chậm lái qua đám người kia lúc, trên mặt bọn hắn vẻ cảnh giác càng đậm, thậm chí có người không tự giác nắm bên hông vũ khí. Thương không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đạp xuống chân ga. Mà đúng lúc này, trong bầu trời lại là mười mấy đạo điểm đen cấp tốc mà tới. Lâm Nhất ngẩng đầu, hắn thấy rất rõ ràng, lại là Trường Trảo Ưng, mà lại là hơn 10 cái. Trong đó, còn có một cái hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng cấp A, mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng, trực tiếp vượt qua Lâm Nhất nóc xe của bọn họ, hướng về đám kia tụ tập tại một chỗ đất hoang người bay đi. Phục thủ là dị ma khắc sâu tại trong gen bản năng. Những cái kia đất hoang người hiển nhiên cũng chú ý tới trên trời dị trạng, có người chỉ vào bầu trời, hoảng sợ kêu to lên. Cái kia, đó là Trường Trảo Ưng. Thật là nhiều Trường Trảo Ưng. Tất cả người hoảng sợ nhìn tới, chỉ thấy hơn 10 cái Trường Trảo Ưng đen nghị hướng lấy bọn hắn lao xuống mà tới, cố khí thế kia làm người ngạt thở. Cầm đầu cái kia, hình thể cơ hồ là cái khác đồng loại gấp hai. Thiếu niên kia nhìn xem cái kia to lớn Trường Trảo Ưng, trong thanh âm mang theo một chút vô pháp che giấu sợ hãi cùng căng thẳng. Cái kia, đó là cấp A Trường Trảo Ưng. Cấp A Trường Trảo Ưng. Tuy là chính hắn cũng là cấp A dị năng giả, nhưng thức tỉnh tới bây giờ bất quá ngắn ngủi mấy tháng, dị năng lượng đẳng cấp còn lưu lại tại cấp C, căn bản là không có cách cùng một cái cấp A dị ma đối kháng. Hắn nắm thời cơ, dùng hết lực khí toàn thân hô to. Nhanh! Cháy mau! Thách ra chạy! Cái khác dị năng giả cùng ta một chỗ đoạn hậu. Sau lưng hắn người lập tức phản ứng lại. Tại đất hoang bên trong dãy rủa cầu sinh nhiều năm như vậy, đối với loại tình huống này, bọn hắn tuy là sợ hãi, nhưng còn không đến mức triệt để hoảng hồn. Thách ra chạy mới có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu thương vong, đây là dùng vô số máu tươi đổi lấy giáo huấn. Nháy mắt, đám người chia làm mấy cái tiểu đội, gánh vừa mới phân cách tốt dị ma tài liệu, hướng về bốn phương tám hướng liều chết chạy trốn. Mà thiếu niên kia thì là cùng lưu lại mười mấy dị năng giả một chỗ, tuyệt nhiên mà đối diện lấy lao vùng vụt tới Trường Trảo Ưng nhóm. Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cấp A Trường Trảo Ưng, đối bên cạnh một người trung niên nam tử gấp rút kêu một tiếng. Nhị thúc. Hắn ném đi qua một cái vội vàng ánh mắt. Bị thiếu niên xưng là nhị thúc nam nhân lập tức hiểu ý, hắn nhìn xem đã xông tới phụ cận mười mấy cái Trường Trảo Ưng, đột nhiên đem hai tay vỗ vào mặt đất. Lập tức mấy chục cây thô chắc dây leo theo vùng đất lạnh phía dưới phá đất mà lên, ở trước mặt mọi người xen lẫn thành một trường to lớn, dây không thông gió lưới mây. Đáp xuống Trường Trảo Ưng nhóm một đầu đục vào, đại bộ phận bị lưới mây cắt trở, theo đỉnh đầu mọi người quần quận lấy phân lưu đi qua, chật vật ngã xuống dưới đất. Thiếu niên bắt được cơ hội này, toàn lực thôi động dị năng. Lập tức một cái so vừa rồi còn muốn ngưng thực, to lớn một vòng đỏ tươi trong tay nô lên, trung điệp chụp về phía đám kia bị vây Trường Trảo Ưng. Nhưng lại tại lúc này, cái kia cấp A Trường Trảo Ưng phát ra một tiếng rít, hai cánh đột nhiên chấn động. Một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát ra, nháy mắt đem quấn quanh ở trên người nó cứng cỏi dây leo chấn đến vỡ nát. Nó mang theo mấy cái phản ứng nhanh đồng loại nhanh chóng thoát ly phạm vi công kích, mà cái khác Trường Trảo Ưng thì trực tiếp bị cái kia đỏ tươi bàn tay lớn hung hăng chụp thành bánh thịt. Nhìn xem một màn này, thiếu niên sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Vừa mới một cái kia đã hao hết trong cơ thể hắn tất cả dị năng lượng. Tuy là trong nháy mắt giết chết mấy cái Trường Trảo Ưng, nhưng mấu chốt nhất cái kia cấp A lại lông tóc không tổn hao gì chạy trốn. Cái kia cấp A Trường Trảo Ưng xoay quanh tại không trung, đôi mắt ưng màu vàng nóng bên trong thiêu đốt lên có thể thấy rõ ràng phẫn nộ. Ngay sau đó, một đạo mặc kim liệt thạch lệ thanh bạch phá bầu trời. Chương 253, không cách nào tưởng tượng cường đại. Chương 253, không cách nào tưởng tượng cường đại. Cấp A Trường Trảo Ưng cái kia mặc kim liệt thạch lệ thanh là phát động công kích kẻ lệ. Xoay quanh tại bên cạnh mấy cái đê cấp Trường Trảo Ưng, đôi mắt đỏ tươi nháy mắt khóa chặt phía dưới nhân loại nhỏ bé, vỗ cánh lao xuống. Bọn chúng chấn động hai cánh, mang theo khát máu điên cuồng, đáp xuống. Ngăn lại bọn chúng. Sau lưng thiếu niên xuất lại mấy tên dị năng giả phát ra gào thét. Trong lúc nhất thời, lớn nhỏ không đều hòa cầu, vạn mèo thủy đao, trắng bệnh băng thứ, đan sen hướng bảy ưng bọc tới. Đủ loại dị năng hào quang tại sám trắng trong thiên địa sáng lên, hướng về cái kia mấy cái Trường Trảo Ưng gào thét mà đi. Nhưng mà, những cái này dị năng đại bộ phận chỉ là cấp D, cấp C công kích nện ở Trường Trảo Ưng cái kia có thể so với cương thiết lông vũ bên trên, vẹn vẹn chỉ là lưu lại từng đạo không sâu dấu tích. Căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất thương tổn. Trường Trảo Ưng nhóm thậm chí không có chút nào dừng lại, tùy tiện xé nát cái này yếu ớt phòng tuyến. Bọn chúng to lớn thân ảnh chớp mắt là tới, lóe ra hàn mang nóng nhọn, hung ác chụp vào phía dưới mọi người. Thiếu niên dị năng lượng sớm đã hao hết, thân thể ở vào suy yếu nhất thời điểm. Đối mặt đột ngột tới trước mặt chí mạng công kích, hắn liền xê dịch một bước đều không làm được. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thô chắc dây leo theo bên cạnh phá tuyết mà ra, tinh chuẩn quấn lấy thân thể của hắn, đột nhiên hướng về sau co rụt lại. Thiếu niên nháy mắt bị kéo cách tại chỗ. Trường Trảo Ưng công kích thất bại, móng nhọn trên mặt đất vạch ra mấy cái khe sâu. Nhưng hắn được cứu, người khác lại không có may mắn như vậy. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ phía sau truyền đến. Mọi người hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một cái trường trảo ưng móng nhọn đã quán xuyên một tên lồng ngực đồng bạn, máu tươi phun ra ngoài. Người kia bị mang theo bay khỏi mặt đất, tại không trung vô lực dãy rủa. Trường trảo ưng tựa hồ tại trêu đùa thú săn, móng nhọn đột nhiên buông lỏng, đem hắn thật cao ném không trung. Một giây sau, nó mở ra miệng lớn, một cái liền đem người kia tại tuyệt vọng rú thảm bên trong nuốt vào trong bụng. Ấm áp huyết dịch theo mỏ ưng trong khe hở nhỏ xuống. Người phía dưới trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị chia ăn, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng vô lực. Đừng xem, bị thiếu niên xưng là nhị thúc nam nhân, dùng dây leo đem hắn kéo đến bên cạnh, phát ra đè nén gầm nhẹ. Đây chính là đất hoang, là chúng ta mỗi ngày đều phải đối mặt sự tình. Trên mặt của thiếu niên tràn ngập thống khổ cùng tự trách, hắn chỉ hận chính mình quá yếu. Loại trừ cái kia bị ngay tại chỗ ăn hết kẻ xui xẻo, người khác cũng đều tại trường trảo ưng tập kích bên trong chịu khác biệt trình độ thương. Bóng ma tử vong còn tại đỉnh đầu bọn hắn xoay quanh. Xoay quanh tại không trung cái kia cấp A trường trảo ưng, tựa hồ đối với tiểu đệ năng suất cảm thấy không kiên nhẫn. Thế là, nó đích thân xuất thủ. Hai cánh đột nhiên chấn động. Một cỗ mắt trần có thể thấy cuồng bạo khí lưu, hóa thành hủy diệt phong bạo, hướng về mọi người cuốn tới. Cuồng phong gào thét, cuốn lên ngàn đống tuyết, thổi đến người mở mắt không ra. Thực lực hơi yếu mấy người, trực tiếp bị cỗ cuồng phong này thổi đến ly khai mặt đất, hoảng sợ ở giữa không trung vùng vẫy tứ chi. Cái khác trường trảo ưng nắm lấy cơ hội, cực nhanh vọt tới, đem bọn hắn từng cái nuốt vào trong bụng. Những người còn lại cũng sắp không kiên trì nổi, tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ. Chống đỡ. Nhị thúc thấy thế, lập tức phóng thích dị năng. Mặt đất lần nữa toát ra mấy cái cứng cỏi dây leo, đem thiếu niên còn có mấy người khác một mực bó tại chỗ, vậy mới không có bị cuồng phong cuốn lên, rơi vào ưng miệng. Nhưng tiếp tục như vậy, căn bản không phải biện pháp. Đối mặt cái này cấp A trường trảo ưng, bọn hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Nhị thúc nhìn xem bên cạnh sắc mặt trắng bệch thiếu niên, mặc kệ như thế nào, tiểu tầm là Bạch Vân trấn nhiều năm như vậy mới ra một cái cấp A dị năng giả, là toàn bộ thôn trấn hy vọng. Hắn tuyệt không thể chết ở chỗ này. Nhị thúc tầm mắt từ trên trời cấp A trường trảo ưng trên mình đảo qua, ánh mắt biến đến dứt khoát. Hắn lập tức đem xung quanh sót lại mấy người kêu tới, theo sau đối thiếu niên trầm trọng mở miệng. Tiểu tầm, ngươi là chúng ta Bạch Vân trấn hy vọng, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Những xuất sinh này, chúng ta liều mạng giúp ngươi kéo một hồi, ngươi cứ chạy, không nên quay đầu lại, nghe được không? Thiếu niên nghe đến mấy câu này, đầu óc trống rỗng, có chút không phản ứng kịp. Nghe được không? Nhị thúc âm thanh đột nhiên nâng cao, như là tiếng sấm. Thiếu niên cuối cùng bị đánh thức, hắn nhìn xem nhị thúc quyết tuyệt dáng vẻ, nước mắt nháy mắt làm mơ hồ tầm mắt. Tốt. Một chữ, phản phất dùng hết toàn thân hắn khí lực. Nhị thúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trung điệp vỗ vô bờ vai của hắn. Hảo tiểu tử, nhớ kỹ nhị thúc bình thường dạy cho ngươi lời nói. Thiếu niên nghẹn ngào gật đầu. Đúng lúc này, cái kia tàn phá bốn phía của phòng, ngừng. Đi mau. Nhị thúc đột nhiên khẽ đẩy. Thiếu niên lau một cái nước mắt, không do dự nữa, co cẳng liền hướng về phương xa liều chết chạy trốn. Hắn không thể chết tại nơi này, hắn gánh vác lấy quá nhiều người kỳ vọng. Nhị thúc cuối cùng nhìn một chút thiếu niên băng băng bóng lưng, theo sau dứt khoát quay người, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cái kia cấp A trưởng trảo ưng gặp lại còn có người dám chạy trốn, nhất thời tức giận. Nó hai cánh khẽ vỗ. Trong chốc lát, thấu trời phi vũ màu vàng như là mưa lớn chút xuống, bao phủ nhị thúc đám người. Ngăn trở. Mọi người lập tức toàn lực phóng thích dị năng ngăn cản. Thế nhưng một chút yếu công kích tại thấu trời kim vũ trước mặt, không có chút nào tác dụng. Nhị thúc thấy thế, lập tức điều động thể nội tất cả dị năng lượng, toàn lực hành động. Một đạo hoàn toàn do dây leo sen lẫn tạo thành to lớn bình chướng, xuất hiện tại trước người mọi người. Đinh đinh đang đang. Thấu trời kim vũ bắn tại phía trên, lại thật bị tạm thời ngăn lại. Nhị thúc nuối lòng một hơi. May mắn, xuất sinh này chỉ là vừa thăng cấp A, mà chính mình cái này cấp B dị năng giả đã đắm chìm mấy chục năm. Bằng không, tuyệt không có khả năng chống đỡ được. Nhưng cái này cũng chỉ có thể ngăn trở một hồi. Có thể chỉ, có thể vì tiểu tầm tranh thủ thêm một chút chạy trốn thời gian. Chính mình cái này nhị thúc vẫn tính có chút dùng. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau, dây leo bình chướng liền không chịu nổi gánh nặng, phát ra tiếng vỡ vụn. Phúc, phúc, phúc. Một chút kim vũ trực tiếp bắn thủng bình chướng. Liên tục mấy người phát ra thống khổ kêu thảm, thân thể nháy mắt bị bắn thành cái sàng, vô lực ngã vào trên đất. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ tuyết sắp đại địa. Nhị thúc nhìn xem xung quanh không ngừng chết đi đồng bạn, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Hắn nhìn về cái kia cấp A trường trảo ưng, phát ra tuyệt vọng gào thét. Xuất sinh, lại là mấy cái dây leo nhô lên, lần này hắn không có phòng thủ, mà là lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Dây leo như nộ long rảo sát hướng không trung cự ưng, nhưng thực lực khoảng cách là không thể vượt qua hồng câu. Một giây sau, phốc phốc, một cái phi vũ màu vàng nhanh đến cực hạn, trực tiếp đem nó lồng ngực xuyên thủng. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh. Nhị thúc thân thể bị bắn đến không thành hình người, chỉ có một cái đầu vẫn tính hoàn chỉnh. Hắn trùng điệp đổ vào trong đống tuyết, sinh cơ đoạn tuyệt. Trong mắt tràn ngập không cam lòng, mà một màn này rõ ràng mà rơi vào xa xa nguyên bản tại liều chết chạy nhanh trong mắt thiếu niên. Hắn chỉ là không bỏ quay đầu nhìn một chút, liền thấy điều này làm hắn sợ vỡ mật một màn. Bi thống nháy mắt vỡ tung ý chí của hắn, dưới chân hắn mềm nhũn, trùng điệp ngã xuống tại trong đống tuyết. Hắn nhìn xem các đồng bạn tử vong phương hướng, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm. Nhị thúc, đại gia. Trên bầu trời, cái kia cấp A trưởng trảo ưng đôi mắt ưng màu vàng nóng, nháy mắt khóa chặt xa xa trong đất tuyết thiếu niên. Nó phát ra một tiếng rít, vỗ cánh ở giữa, nháy mắt liền bọn tới trước người hắn. Thiếu niên trong con ngươi phản chiếu lấy cái kia khổng lồ mà tuyệt vọng thân ảnh. Nhưng mà một giây sau, cái kia khổng lồ thân ảnh không có bất kỳ dấu hiệu, bị tối đen như mực đến phảng phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng hắc viêm, triệt để bao phủ. Không có kêu thảm, không có dây rủa. To lớn thân đưng, tại hắc viêm bên trong, biến thành hư vô. Dưới tác dụng của quán tính, một quả lóe ra hào quang cấp hạ dị ma hải tâm, xét qua một đạo đường vòng cung, bất thiên bất ỷ rơi vào trong ngực thiếu niên. Thiếu niên ngơ ngác nhìn cái này khó bề tưởng tượng một màn. Theo sau, hắn cúi đầu, nhìn về phía trong ngực khỏa kia dị ma hải tâm. Lúc này, một đôi không nhiễm trần thế giày màu đen tiến vào tầm mắt của hắn. Theo sau, một cái thon dài đưa tay tới, theo trong ngực hắn, cầm đi khỏa kia dị ma hải tâm. Thiếu niên tầm mắt đi theo cái tay kia chậm chậm dương lên. Đập vào mi mắt là một cái ăn mặc áo khoác màu đen nam nhân. Nam nhân dung mạo tuấn dật, lại mặt không biểu tình, cặp kia trong mắt màu đen bên trong đều là lạnh nhạt. Trên người hắn tản ra khí chất là thiếu niên đời này cũng chưa từng cảm thụ qua. Cũng không phải là cao quý, mà là không cách nào tưởng tượng cường đại. Nam nhân không để ý đến ngồi liệt dưới đất thiếu niên, cầm lấy dị ma hạch tâm liền quay người đạp tuyết rời đi. Trong bầu trời, cái kia mấy cái may mắn còn sống sót đê cấp trưởng trảo ưng gặp lão đại bị giết, lập tức tựa như phát điên, hướng về Lâm Nhất vọt mạnh tới. Thiếu niên trơ mắt nhìn một màn này, chỉ thấy nam nhân kia không có bất kỳ động tác gì, mà những cái kia gần tới gần hắn trưởng trảo ưng trên mình, lần nữa tự nhiên giấy lên ngọn lửa đen kịt. Trong chốc lát, bọn chúng liền biến mất ở giữa thiên địa. Chỉ còn dư lại mấy quả cấp B, cấp C dị ma hạch tâm, như là bị vô hình tay dẫn dắt, bay đến trong tay nam nhân. Thiếu niên quỳ gối trong đống tuyết, trong mắt phản chiếu lấy nam nhân cái kia vô địch cường đại bóng lưng. Đạo thân ảnh này sẽ vĩnh viễn khắc vào trong đầu của hắn, cả đời vô pháp không nhớ. Chương 254, chí ít, cứu đến người chương 254, chí ít, cứu đến người trong xe Việt dã, thương đem rộng lớn ghế ngồi triệt để nằm ngang, ngã chỏng vó lên trời nằm tại phía trên, phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Ai, lão đại lại đi chắc bước, thật sự sảng khoái a. Hắn bắt chéo hai chân, một bộ nhàn nhã tự đắc dáng dấp. Ngồi ở hàng sau Ý Lạc lộ ra đầu nhỏ, hiếu kỳ mà cúi đầu nhìn xem hắn. Dương Minh ca ca, ngươi nếu là muốn trang cái gì cũng có thể đi a. Thương nghe vậy, khoa trương thở dài, khoát tay áo. Ta không đi được. Ý Lìa Lạc chớp chớp mắt to, mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu. Vì sao? Ngươi Lâm Nhất ca ca không cho ta đi. Thương bất đắc dĩ nói. Ý Lìa Lạc hiển nhiên không tin, miệng nhỏ hơi hơi cong lên. Lâm Nhất ca ca làm sao có khả năng không cho ngươi đi? Rõ ràng là ngươi lười đi. Thương thoáng cái theo nằm thẳng trạng thái ngồi dậy. Ai, tiểu Ý Lìa Lạc ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta thoạt nhìn như là rất lười người sao? Thật là ngươi Lâm Nhất ca ca không cho. Hắn còn chưa nói xong, ta không cho cái gì. Một đạo âm thanh bình thản đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Lần này đem Thương dọa cho phát sợ, hắn lập tức ngồi ngay ngắn, trên mặt chất lên lịnh mà cười. Lão đại, ngươi không có không cho cái gì, hắc hắc. Lâm Nhất liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý ra hỏa này. Lái xe. Tốt. Lão đại. Thương lập tức đem ghế ngồi gọi về điều khiển hình thức. Chỗ ngồi phía sau Ý Y Lạc dùng tay nhỏ che miệng, bả vai một kinh sợ, cố nén ý cười. Lâm Nhất nhìn về phía một bên khác. Bạch Ti tựa ở trên cửa sổ xe, hô hấp đều đặn, hình như đã ngủ say. Dọc theo con đường này, nàng cơ hồ 24 giờ bên trong có 20 tiếng đều tại đi ngủ, quả thực có thể nói đường thế buông ngủ. Lâm Nhất dùng màn dễ kỳ xạ dịn gẳng đảo qua thân thể của nàng. Tại chiều sâu trong giấc ngủ, Bạch Ti thể nội dị năng lượng đang lấy một loại mỏng manh nhưng kéo dài không ngừng tốc độ chậm chậm tăng trưởng. Quả thực tựa như là bật học cơ liền có thể mạnh lên học. Để Lâm Nhất đều có chút thèm muốn. Thương biết chuyện này, không chỉ một lần ồn ào lấy, loại này đi ngủ liền có thể mạnh lên tuyệt kỹ, hắn cũng muốn học. Xe Việt dã lần nữa khởi động, ổn định đi chạy nhanh tại mênh mông tuyết nguyên bên trên. Mấy ngày nay, bọn hắn một mực dọc theo Minh Châu đường biên giới chạy. Xung quanh cảnh tượng cũng bộc phát hoang vu tốc sát. Trên bầu trời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy gào thét mà qua phi cơ chiến đấu liên bang, xa xa trên đường chân trời, to lớn căn cứ quân sự cùng cao vút tháp canh liên miên bất tuyệt. Ven đường dị ma thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quy mô nhỏ chiến dịch ngay tại phát sinh. Nhân loại trấn ma quân binh sĩ, cùng từ không biết địa phương sống tới dị ma quyết liệt giao chiến. Hỏa lực không ngớt, năng lượng trùm sáng xé rách chân trời, dị ma tiếng gào thét cùng nhân loại tiếng hò hét hỗn tạp tại một chỗ, vang vọng tại mảnh này rộng lớn nơi biên cảnh bên trên. Trong không khí tràn ngập khói lửa cùng máu hương vị, sinh hoạt tại biên cảnh các cư dân tựa hồ dự cảm được cái gì. Bọn hắn cảm thấy dị ma lập tức liền phải quy mô lớn tiến công Minh Châu, một tràng đại chiến gần bạo phát. Thế là mọi người nhộn nhịp lựa chọn thoát đi quê hương của mình, hướng về Minh Châu nội địa phương hướng di chuyển, tính toán tránh né gần đến chiến hỏa. Thương vừa lái xe, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy mang nhà mang người, quần áo lam lũ đám người tại trong gió tuyết gian nan buôn ba. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Nhất đám người trước này xem xét liền giá trị xa xỉ phô trương trang bị xe Việt dã, nhộn nhịp hoảng sợ trốn đến bên đường, gục đầu xuống. Có thể mở loại xe này người, nhất định là bọn hắn không chọc nổi đại lao ra. Bọn hắn tựa như là nhìn thấy mèo chuột, liền nhìn nhiều dũng khí đều không có. Ý Lìa Lạc nhìn xem bên ngoài những cái kia bao bọc rách dưới áo vải, xanh sao bằng bọn, tại trong gió tuyết run lẩy bẩy mọi người, trong lòng chẳng biết tại sao, dâng lên một loại chua xót cảm giác. Thương cũng thả chậm tốc độ xe. Lão đại, những người này thà rằng ly biệt quê hương cũng muốn trốn hướng trong Minh Châu, cái này Minh Châu, e rằng thật muốn phát sinh đại chiến. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Lâm Nhất chậm chậm mở mắt ra. Đại chiến? Minh Châu một lần trước phát sinh đại quy mô chiến tranh là lúc nào? Thương suy nghĩ một chút, hồi đáp, ta nhớ một lần trước chấn động toàn bộ Minh Châu đại chiến, còn giống như là tại hơn 300 năm trước, bất quá. Hắn dừng một chút, nói tiếp, bất quá bị thần vương một người liền cho bình. Hiện tại thần vương còn sống được thật tốt, ngươi cảm thấy những cái kia dị ma dám phát động đại chiến ư? Lâm Nhất hỏi. Thương suy tư chốc lát, lắc đầu. Phòng trừng không quá chút. Một lần trước đại chiến, thần vương đem dị ma bên trong vị kia phát động xâm lấn chiến tranh dị ma chi vương đánh đến nửa chết nửa sống, cái này 300 năm qua, dị ma đều lại không phát động tới đại quy mô xâm lấn, có lẽ là thật bị đánh sợ. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, một người quần áo lam lũ phụ nữ, trong ngực ôm thật chặt một cái gầy yếu tiểu nữ hài, đột nhiên theo ven đường trong đám người bỏ ra. Nàng liều lĩnh xông tới phía trước xe Việt dã, hai đầu gối mềm nhũn, trùng điệp quỳ gối trong đống tuyết. Đại lao ra. Thanh âm của nàng khàn giọng mà tuyệt vọng. Cầu ngươi cứu lấy nữ nhi của ta, bố thí một điểm thức ăn a. Nói lấy, nàng trực tiếp đem trán trùng điệp đập tại lạnh giá trong đống tuyết, đơn bạc thân thể bởi vì lạnh lẽo cùng sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Trong ngực nàng tiểu nữ hài nhìn lên chỉ có 5-6 tuổi, giờ phút này suy yếu đến cực điểm, mặt nhỏ và mùng, gầy đến không ra hình thù gì, bờ môi khô nước, không có một tia huyết sắc. Cặp kia trong mắt to đã mất đi hài đồng vốn có hào quang, chỉ còn dư lại tĩnh mịch. Một bộ tùy thời đều có thể chết đói bộ dáng. Bất thình lình một màn, nháy mắt hấp dẫn xung quanh tất cả đất hoang tầm mắt của người. Bọn hắn nhộn nhịp nhìn về phía đôi kia đáng thương mẹ con, trong mắt lộ ra một chút đồng tình, nhưng cũng chỉ là ai thán một tiếng, liền lắc đầu bất đắc dĩ. Tại cái này đất hoang, ai không gian nan? Bọn hắn tuy là còn có món ăn, nhưng món ăn thời khắc thế này vô cùng chân quý, căn bản không có khả năng phân cho người không liên hệ. Trong xe thương nhìn xem một màn này, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Lâm Nhất, chờ đợi quyết định của hắn. Loại chuyện này, ở trên vùng đất này mỗi ngày đều tại phát sinh, quá nhiều, căn bản cứu không tới. Lâm Nhất chỉ là bình thản nhìn một chút, ra hiệu thương tiếp tục lái xe. Mà lúc này, chỗ ngồi phía sau Y Lạc nhìn xem ngoài xe cái kia tuyệt vọng mẹ con, trong lòng dâng lên mãnh liệt không đành lòng. Chính nàng liền lĩnh hội qua loại kia đói bụng đến cực hạn, sắp gặp tử vong cảm giác. Thế là, nàng lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lâm Nhất ca ca. Nàng không có đem nói cho hết lời, nhưng Lâm Nhất biết ý nghĩ của nàng. Trong xe an tĩnh 2 giây, Lâm Nhất cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Y Lạc thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, vội vã theo xe hậu phương trong giường chữa bệnh, lấy ra mấy cái đủ để gánh đói cao năng lượng bánh mì, đẩy cửa xuống xe. Xung quanh đất hoang người nhìn thấy trong xe thật có người xuống, vẫn là cái xinh đẹp đến vô lý nữ hải, trong tay còn cầm lấy đồ ăn, lập tức đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, trong xe này đại lao ra rõ ràng thật sẽ phát thiệt tâm. Phía trước bọn hắn gặp phải những đại lao kia ta, thế nhưng trọn vẹn không đem bọn hắn làm người nhìn, nhìn thấy bọn hắn tựa như nhìn thấy gì ác tâm chủ tử. Vì dưới đất phụ nữ nghe được tiếng bước chân, chậm chậm ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy một cái cô gái như thiên sứ đi tới trước mặt mình, đem mấy cái bánh bao đưa tới. Nhìn xem những cái này có thể cứu mạng đồ ăn, phụ nữ trong mắt nháy mắt tuôn ra nước mắt. Nàng một bên nói năng lộn xộn cảm tạ lấy, một bên run rẩy tiếp nhận bánh mì. Nàng lập tức xé mở một cái bánh mì đóng gói, cẩn thận đặt ở nữ nhi của mình bên miệng. Tiểu nữ hài suy yếu cắn một ngụm nhỏ, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Thẳng đến cái miệng nho nhỏ bị nhồi vào. Phụ nữ lại lấy ra một cái dùng nào đó xương thú chế thành ấm nước, đút nữ nhi uống hết mấy ngụm nước. Rất nhanh, một cái bánh mì liền bị đã ăn xong. Tiểu nữ hài trên mặt, mắt trần có thể thấy khôi phục một tia huyết sắc. Y Lệ Lạc nhìn xem một màn này, trên mặt không tự chủ được lộ ra một vòng cười. Nhưng mà, đúng lúc này, đám người chung quanh bên trong đột nhiên thoát ra rất nhiều cái đồng dạng đói bụng đến cực hạn người. Bọn hắn nhìn thấy thật có đồ ăn, đỏ ngầu cả mắt. Đại lao ra, van cầu ngài cũng phát phát từ bi a, chúng ta nhanh chết đói, cho điểm ăn a, van cầu ngài. Bọn hắn cũng nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất, khàn giọng khẩn cầu lấy, hy vọng vị đại lão này ta cũng có thể bố thí cho bọn hắn một chút thức ăn. Y Lệ Lạc nhìn xem xung quanh quỳ xuống một mảnh trắng cảnh, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng vội vã chạy trở về trên xe. Những người kia gặp nữ hài lên xe, hình như không có ý định lại quản bọn họ, tuyệt vọng nháy mắt thôn vệ bọn hắn. Trong đó mấy nam nhân ánh mắt lập tức phải chết chết tập trung vào đôi mẹ con kia trong tay còn không ăn mấy cái bánh bao. Ánh mắt của bọn hắn tràn ngập không hề che giấu tham lam cùng điên cuồng. Rất nhanh, người đầu tiên động thủ, hắn như một đầu sói đói nhào tới, một cái theo phụ nữ trong tay cướp đi tất cả bánh mì. Người khác thấy thế cũng lại không có bất cứ chút do dự nào, như là người được mùi máu tươi cá mập, nháy mắt vào tới cùng người kia tranh đoạt lên. Phụ nữ kia thét chói tai vang lên, gắt gao đem nữ nhi bảo hộ trong ngực, mặc cho những cái kia người điên cuồng tại trên người các nàng giẫm đạp. Bánh mì tại vũ lực xé rách bên trong bị phá tan thành từng mảnh, rơi lả tả trên đất. Những người kia căn bản không quản không quan tâm, trực tiếp nằm trên mặt đất nhặt lên liền dồn vào trong miệng, trong mắt tràn đầy dã thú điên cuồng. Trong xe Y Lạc ngơ ngác nhìn một màn này. Thế nào? Có thể như vậy? Nàng tại cầm đồ vật thời điểm, kỳ thực cũng từng nghĩ đến khả năng sẽ phát sinh loại tình huống này, cho nên cũng không có lấy quá nhiều. Nhưng cuối cùng, cái này xấu xí một màn vẫn là phát sinh. Lâm Nhất mặt không biểu tình, phun ra hai chữ: "Đi." "Tốt, lão đại." Thương lên tiếng. Một giây sau, một cỗ vô hình niệm lực nháy mắt bạo phát. Phía trước những cái kia còn tại điên cuồng tranh đoạt người, tựa như là bị một cái bàn tay vô hình bắt được, đột nhiên hướng hai bên ném ra ngoài. Bọn hắn trùng điệp quẳng tại trong đống tuyết, trong mắt điên cuồng nháy mắt biến thành hoảng sợ, hỗn loạn não cũng thanh tỉnh lại. Trong lòng tuôn ra một chút vui mừng. Xe kia bên trong ngồi, thế nhưng có thể tùy tiện quyết định bọn hắn sinh tử đại lao ra. Bọn hắn không có trực tiếp giết chính mình, đã là thiên đại may mắn. Thương phát động xe về dã, theo đôi mẹ con kia bên cạnh chậm chậm trải qua. Phụ nữ vẫn như cũ chăm chú ôm lấy nữ nhi của mình, đối đi xa xe về dã, lại một lần nữa trùng điệp dập đầu. Cảm ơn đại lao ra. Cảm ơn đại lao ra. Trong miệng của nàng không ngừng cảm tạ lấy những cái này phát thiện tâm đại lao ra. tuy là đồ ăn bị cướp, nhưng ít ra nữ nhi của nàng ăn một cái bánh mì có thể sống sót. Về phần sau đó, các nàng cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong xe Y Lạc còn có chút ngây người, Thương thông qua phía trước tấm kính nhìn thấy nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, thế là mở miệng nói: "Tiểu Y Lạc, chớ suy nghĩ quá nhiều, chí ít ngươi thành công cứu nữ nhi của nàng, không đến mức để nàng hiện tại liền chết đói." Y Lạc lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu một cái. Nàng vô thần xem lấy ngoài cửa sổ phi tốc tụt lùi cánh tuyết, cái kia hỗn loạn, xấu xí một màn, tại trong óc của nàng vùng đi không được. Chí ít, chính mình vẫn là cứu đến người. Nàng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Chương 255, sói đói trộm cướp đoàn. Chương 255, sói đói trộm cướp đoàn. Lại qua 10 ngày. Trên trời tuyết, hình như vĩnh viễn không có ngừng ý tứ. Trên đường tuyết động đã không qua bắp chân, nhưng Lâm Nhất bọn hắn xe Việt giá hình thể to lớn, lốp xe đặc thù, điểm ấy tuyết động đối nó không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ như giẫm trên đất bằng, tốc độ không giảm. Ngoài cửa sổ xe, đất hoang người vẫn như cũ rất nhiều, bọn hắn mang nhà mang người, tại trong gió tuyết gian nan buôn ba, mỗi một cái đều xanh xao vàng gọn, quần áo lam lũ. Y Lì Lạc chỉ là yên tĩnh xem lấy, không còn có lúc trước muốn phát thiện tâm ý niệm. Không phải nàng biến đến không thiện lương, mà là nàng học được đem phần kia thiện lương thật sâu che giấu. Loại trừ những cái này đất hoang người, trên đường còn nhiều ra rất nhiều cùng Lâm Nhất bọn hắn đồng dạng, mở ra các loại xe hướng về Phong Lăng Độ phương hướng chạy tới người. Bọn hắn hiển nhiên là muốn chạy trốn Minh Châu, tránh né có khả năng phát sinh chiến tranh. Mảnh này đất hoang có quy tắc, nhưng không nhiều, nhất là tại lúc này. Người cùng dị ma chiến đấu, giữa người và người chiến đấu, thời thời khắc khắc đều tại diễn ra. Một chút to gan lớn mật đất hoang người sẽ trực tiếp lao ra cướp bóc những cái kia lái xe kẻ có tiền. Tất nhiên, dám ở loại thời điểm này lái xe đi ngang qua đất hoang đều không phải hiền lành. Trong xe bình thường đều ngồi mấy cái cấp C hoặc cấp B dị năng giả hộ vệ. Đối mặt những dị năng giả này, đất hoang người hạ chẳng có thể nghĩ mà biết. Bị tàn nhẫn giết chết, thi thể bị tùy ý vứt bỏ tại trong đống tuyết, chẳng mấy chốc sẽ bị lần theo mùi máu tươi mà đến dị man ướt. Cực kỳ tàn khốc. Nhưng đây chính là hiện thực. Coi như là thật sớm liền cùng phụ thân tách ra, một mình sinh tồn tốt mấy năm Y Lì Lạc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này không có bất kỳ ràng buộc người ăn người chẳng cảnh. Tại Thiết Bích Thành, lại thế nào hỗn loạn, cũng có pháp luật cùng trật tự ranh giới cuối cùng. Nhưng tại mảnh này rộng lớn đất hoang bên trên, không có cái gì có thể dựa vào, chỉ có chính mình. Lâm Nhất đám người xe Việt giã cực kỳ phô trương, toàn thân đen kịt, tràn ngập khoa kỹ cảm giác, xem xét cũng không phải là phổ thông kẻ có tiền có thể có. Bởi vậy, trên đường đi ngược lại không có bất kỳ người nào dám đuôi mù đi ra trêu chọc. Thậm chí những cái kia đồng dạng lái xe người, khi nhìn đến Lâm Nhất sau xe của bọn họ, đều sẽ chủ động tránh ra con đường. May mắn không có người tới trêu chọc. Không phải, cái này một xe người, ba cái cấp S, một cái chuẩn cấp SS, ai chọc tới, vậy thì thật là gặp vận đen tám đời. Nhưng vào lúc này, nói kẻ xui xẻo đã đến. Ầm ầm, mặt đất tuyết động bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, bốn phương tám hướng, từ xa mà đến gần, chuyển đến chói tai động cơ tiếng oanh minh. Theo lấy tiếng oanh minh càng ngày càng gần, có thể mơ hồ nhìn thấy bốn phía trên đường chân trời, có vô số hắc ảnh chính giữa hướng về bên này lao vụt tới, vung lên thấu trời tuyết bay. Một chút ngay tại đi đường đất hoang người nhìn thấy một màn này, lập tức phát ra hoảng sợ thét lên. Là sói đói trộm cướp đoàn, là đám kia xuất sinh, bọn hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Chạy mau a, thiên sát, vì sao lại để chúng ta gặp được nhóm này ma quỷ? Nguyên lai là quanh năm chiếm cứ tại Minh Châu biên cảnh trộm cướp đoàn, một nhóm đã muốn tiền tài, cũng muốn mệnh ngoài vòng pháp luật của đồ. Nghe nói phế thổ công hội từng mấy lần phái người tiêu diệt toàn bộ, nhưng đều bị bọn hắn giảo hoạt đào thoát. Nhanh, nhanh trốn! Những cái kia đất hoang người nhìn xem theo bốn phương tám hướng xông tới trộm cướp đội xe, từng cái mặt xám như cho, sử xuất toàn bộ sức mạnh, hướng về bốn phía điên cuồng chạy trốn. Trộm cướp nhóm xe đều là trải qua đặc thù cải tiến, chọn vẹn thích ứng đất tuyết chạy. Trên mui xe ngồi người, còn có người đem cửa xe mở ra, nửa người lộ ra ngoài xe, mặc trên người thô giáp da thú, mang theo đủ loại sâm bạch xương trang sức. Trong đó một chiếc xe trên đỉnh còn đung đưa một mặt màu đen cờ xí. Trên cờ, dùng đỏ tươi thuốc màu vẽ lấy một cái ngựa mặt lên trời thét dài sói đói. Ô hô, bọn hắn phát ra ý nghĩa không rõ quái khiếu, trên mặt mang nhe răng cười, hướng về những cái kia chạy tứ phía đất hoang người đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, trong tay mỗi người đều cầm lấy vũ khí, nhìn lên trang bị rất là hoàn mỹ. Bọn hắn lái xe, một khi đuổi kịp chạy trốn người, căn bản không giảm tốc độ. Người trên xe sẽ trực tiếp lộ ra thân thể, giơ tay chém xuống. Từng quả đầu người liền lăn xuống tại trong đống tuyết. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Một số người trơ mắt nhìn xem thân nhân của mình ngã trong vũng máu, phát ra bất lực mà tuyệt vọng gào thét, khóc, khẩn cầu lấy. Nhưng cũng tiếc, nơi này không có chúa cứu thế, mà một chút tướng mạo không tệ nữ nhân thì sẽ bị bọn hắn trực tiếp từ trong đám người bắt lên xe. Thân nhân của nàng nếu là muốn ngăn cản, một giây sau liền sẽ bị vô tình chém đầu. Bị bắt đi nữ nhân nhìn thấy cái này máu tanh một màn, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Đáng tiếc, không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí một chút trộm cướp bắt được dáng dấp thực tế không tệ nữ nhân, căn bản kìm nén không được, trực tiếp xuống xe, ngay tại trong đống tuyết làm lên. Bọn hắn không cấm kỵ, thậm chí nửa đường còn sẽ có cái khác trộm cướp gia nhập. Những nữ nhân kia cuối cùng tại vô tận khuất nhục bên trong chết đi, trong mắt chỉ còn dư lại chết lặng tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất tuyết, máu chảy thành sông, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, còn có những cái kia trộm cướp vui mừng thanh âm bên tai không dứt. Trên xe, Lâm Nhất đám người toàn trình nhìn xem một màn này, không có bất kỳ cứu van ý nghĩ. Bọn hắn cũng không phải cái gì chúa cứu thế, Thương thậm chí còn đem ghế ngồi điều bình chút, dùng hai tay gối đầu, nhiều hứng thú nhìn xem tất cả những thứ này. Cuộc sống tẻ nhạt tại, thỉnh thoảng lên như vậy một chút da bị nắm, còn thật không tệ. Lão đại, ngươi cảm thấy thế nào? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Nhất không để ý đến hắn, mà là chuyên chú nhìn xem trước mặt làm quang màn hình. Lâm Nhất không có nói chuyện, hàng sau Y Lạc cùng Bạch Ti tự nhiên cũng sẽ không có động tác gì. Các nàng như thương một loại, lạnh nhạt nhìn xem bên ngoài phát sinh huyết tình. Trộm cướp nhóm không có đem có người giết sạch, mà là như đuổi như con vịt, đem có người tập trung lại. Lúc này, những cái kia lái xe kẻ có tiền hộ vệ cuối cùng xuất thủ. Mấy tên cấp C cùng cấp B dị năng giả theo trên xe nhảy xuống, nên hướng trộm cướp. Thực lực bọn hắn không tầm thường, vừa ra tay liền chém giết mấy cái phổ thông trộm cướp. Nhưng rất nhanh, trộm cướp bên trong cũng xông ra mấy cái nắm giữ dị năng người, đẳng cấp tuy là không cao, nhưng thắng ở người nhiều. Không qua bao lâu, mấy người hộ vệ kia liền bị vây giết dẫn đến tử vong. Ngay tại tất cả mọi người cho là muốn xong đời thời điểm, một chiếc xa hoa nhất cải trang trên xe, đi xuống một cái ăn mặc vừa vặn tây trang trung niên nam nhân. Hắn vừa xuống xe, một luồng hơi lạnh liền lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới, so phiến thiên địa này đều muốn lạnh lẽo. Cấp A dị năng giả. Hắn vừa ra tay, liền là mấy chục đạo sắc bén nhu băng, nháy mắt bắn ra. Phốc phốc, phốc phốc. Xông lên phía trước nhất mười mấy cái trộm cướp, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị nhu băng xuyên thủng thân thể, đông thành tự băng. Trong đó, thậm chí còn có mấy cái cấp B dị năng giả. Những cái kia lâm vào tuyệt vọng đất hoang người nhìn thấy một màn này, trong mắt nháy mắt lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Cái kia cấp A dị năng giả lại liên tiếp xuất thủ, chém giết mấy chục cái trộm cướp. Những cái kia nguyên bản phách lối vô cùng trộm cướp, đột nhiên ngưng công kích, nhộn nhịp hướng hai bên lui ra, nhường ra một con đường. Một cái vóc người khôi ngô nam nhân chậm chậm đi ra. Hắn cởi trần, làn da màu đồng cổ bên trên hiện đầy dữ tợn vết sẹo, trong đó một con mắt là tĩnh mịch màu xám trắng, hiển nhiên là mù. Mà một cái khác trong mắt thì tràn ngập tàn bạo lệ khí cùng sát ý, hắn nhìn xem cái kia cấp A băng hệ dị năng giả, khóe miệng toét ra một cái khiêu khích độ cong, một câu không nói, trực tiếp vọt tới. Hắn cũng là cấp A. Cái kia băng hệ dị năng giả sắc mặt ngưng lại, hai tay đột nhiên vỗ vào trên mặt đất. Băng phong lăng mộ. Giang giác. Giang giác. Vô số sắc bén băng thứ theo mặt đất phá đất mà lên, tạo thành một tòa to lớn băng chi lao tủ, nháy mắt đem cái kia khôi ngô nam nhân giam ở trong đó. Nhưng mà, khôi ngô nam nhân chỉ là phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh. Hắn bắp thịt cả người gồ lên, một cô năng lượng màu vàng đất bao trùm toàn thân. Một giây sau, hắn trực tiếp dùng nhục thân, cứ thế mà đụng nát cái kia cứng rắn băng chi lao tủ. Băng hệ dị năng giả con ngươi co rụt lại, không thể tin được công kích của mình vậy mà như thế tùy tiện liền bị phá giải. Hắn vội vã lui lại, đồng thời hai tay vung đẩy, chế tạo ra càng nhiều tường băng cùng nụ băng, tính toán ngăn cản đối phương. Thế nhưng khôi ngô nam nhân như là một cái hình người xe tăng, không tránh không né, mạnh mẽ đâm tới. Tất cả tường băng ở trước mặt hắn đều như là giấy đồng dạng, bị tùy tiện đụng nát. Vô số nhũ băng bắn tại trên người hắn, cũng chỉ là phát ra liên tiếp đinh đinh đương đinh âm hưởng, liền làn da của hắn đều không thể đâm thủng. Lực phòng ngự quá mạnh, băng hệ dị năng giả trong lòng hoảng hốt, không thể bị hắn cận thân. Lập tức khôi ngô nam nhân càng ngày càng gần, hắn vừa cắn răng, đem toàn thân dị năng lượng đều điều động lên. Cực hàn phong bạo, hai tay của hắn nâng cao, một cỗ khủng bố hàn lưu dùng hắn làm trung tâm bạo phát, nháy mắt quét sạch phương viên trăm mét phạm vi. Trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, trộm cướp nhóm bị đông đến lạnh run, liền những cái kia đất hoang người cũng cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo khôi ngô nam nhân, lại chỉ là tốc độ chậm một chút. Hắn đối cứng lấy cái này đủ để đem cương thiết đóng băng nứt vỡ nhiệt độ thấp, từng bước một chỉ bạt xỉ gì đến băng hệ dị năng giả trước mặt. "Ngươi!" Băng hệ dị năng giả vừa định nói cái gì, khôi ngô nam nhân cái kia nổi đất lớn nằm đấm, đã hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Ầm. Một tiếng vang trầm. Băng hệ dị năng giả đầu, như là dưa hấu đồng dạng, bị một quyền đánh nổ. Đỏ trắng, tung tóe một chỗ. Không có cách nào, pháp sư bị chiến sĩ cẩn thân. Trộm cướp nhóm tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra chấn thiên gieo họ. Mà những cái kia đất hoang người, trong mắt vừa mới dấy lên ngọn lửa hy vọng, lần nữa bị vô tình dội tắt, chỉ còn dư lại càng sâu tuyệt vọng. Chương 256, tàn khốc chương 256, tàn khốc khôi ngô nam nhân lắc lắc trên nắm tay vết máu. Cái kia màu xám trắng độc nhãn đảo qua toàn trường, mang theo một cỗ làm người hít thở không thông áp bách. Không muốn chết. Vây thành một đoàn. Lời của hắn truyền khắp toàn bộ băng thiên tuyết địa, to lệ mà bá đạo. Ta đói sói trộm cướp đoàn, chỉ vì tiền tài, không lấy mạng. Nghe được cái này nói vậy, tự nhiên là không ai tin tưởng. Vừa đến đã giết nhiều người như vậy, bây giờ lại nói cái gì chỉ vì tiền tài, không lấy mạng, quả thực là chuyện cười lớn. Lúc này, cái kia khôi ngô nam nhân lại mở miệng. Nhưng ai dám chạy trốn, người này liền là hạ tràng. Hắn chỉ là trên mặt đất cố kia mới bị hắn một quyền đánh nổ đầu cấp A dị năng giả thi thể, đỏ trắng đồ vật cùng băng tuyết hỗn tạp, chói mắt lại kinh người. Liên cương đại cấp A dị năng giả đều chết tại trong tay hắn, những cái kia đáng thương đất hoang người nơi nào còn có ý niệm phản kháng. Bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng, ngoan ngoãn hội tụ đến một chỗ, lạnh run. Liền những cái kia nguyên bản ngồi ở trong xe kẻ có tiền, cũng nhộn nhịp mặt như màu đất đi xuống xe. Bọn hắn thuê hộ vệ cao nhất cũng bất quá là cấp B, căn bản không phải cái này khôi ngô nam nhân đối thủ, chỉ có thể lựa chọn nghe lời. Bọn hắn sau khi xuống xe, một nhóm trộm cướp liền nhẹ răng cởi lấy xuống tới, trực tiếp đem những cái kia giá trị xa xỉ xe lái đi. Khôi ngô nam nhân nhìn xem một màn này, thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn lần nữa liếc nhìn toàn trường, cuối cùng, tầm mắt đứng tại Lâm Nhất bọn hắn trước kia dị thường phô trương xe biệt dã. Phía trước trên chiếc xe kia, cái kia đồng dạng là một chiếc nhìn lên rất có đẳng cấp xe, tuy là không sánh được Lâm Nhất bọn hắn, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Khôi ngô nam nhìn xem chiếc xe kia, nhếch mép cười một tiếng, mở ra nặng nghề bước chân, trực tiếp đi tới. Tại nơi trốn có lái xe, loại trừ Lâm Nhất bọn hắn, cũng liền chỉ còn dư lại phía trước trong chiếc xe kia người không có xuống tới. Khôi Ngô Nam một bên chậm rãi đi đến, một bên hoạt động nồi đất lớn cổ tay, phát ra tạch tạch âm hưởng. Hắn cười gần nói, nhìn tới, vừa mới uy hiếp còn không quá đủ a. Vừa bạn, lão tử còn không đánh qua nghiện. Khôi Ngô Nam rất nhanh liền đi tới chiếc xe kia trước mặt, mà đúng lúc này, cửa xe cũng mở ra. Theo sau, một nữ nhân xuống xe. Nàng chậm rãi đi tới Khôi Ngô Nam trước mặt, thân ảnh tại trong gió tuyết có vẻ hơi đơn bạc, nhưng lại dị thường rắn giỏi. Trong xe, Thương nhìn thấy một màn này, hứng thú càng thắng rồi hơn. Nha, còn có cao thủ, hơn nữa còn là nữ. Nghe nói như thế, một mực chuyên chú nhìn xem cỡ nhỏ máy vi tính Lâm Nhất, theo bản năng liếc qua. Tuy là nữ nhân kia đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng có thể nhìn ra, thân hình của nàng rất không tệ. Dưới chân ăn mặc một đôi sáng bóng màu đen chiến đấu dày, một đôi thon dài thẳng tắp chân dài, bị màu đen quần bao quanh, phát họa ra kinh người đường cong. Nàng buộc lấy một cái giả dặn cao đôi ngựa, mặc trên người một kiện cùng Lâm Nhất tương tự áo khoác màu đen, trong gió rét bay phất phới. Hai ngọn núi chí ít có xê, coi như theo mặt sau đều có thể nhìn ra, quy mô của nó kinh người. Trên mặt còn mang theo một cái đen tuyền khẩu trang, không thấy rõ mặt. Khôi Ngô Nam nhân nhìn xem nữ nhân trước mặt, tuy là mang theo khẩu trang, thế nhưng song lộ ra ngoài mắt rất lớn, rất xinh đẹp, chỉ là phần kia xinh đẹp bên trong mang theo một cỗ lăng lệ cảm giác, để người không dám nhìn thẳng. Khôi Ngô Nam to gan lớn mật, tự nhiên không sợ. Không nghĩ tới, vẫn là nữ nhân. Nói lấy, hắn cái kia độc nhãn bắt đầu không chút kiêng kỵ xem kỹ đến nữ nhân vóc dáng tới. Chân, không tệ. Eo, không tệ. Ngực, cũng không tệ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần mặt đi. Theo đôi mắt này tới nhìn, xác suất lớn cũng không tệ. Đánh giá tổng hợp, có thể cho đến đỉnh cấp. Lời của hắn như là tại đánh giá một kiện hàng hóa, tràn ngập vũ nhục cùng kinh miệt. Xung quanh những cái kia trộm cướp lập tức bắt đầu phối hợp cười băng lên, ông luôn hế ngự bên thai không dứt. Nữ tử vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả một điểm tâm tình chập chờn đều không có, phản phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với nàng. Khôi Ngô Nam mở miệng lần nữa, có thể tại ta chỗ này đạt được đỉnh cấp đánh giá, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn lại ra vẻ đáng tiếc lắc đầu. Bất quá đáng tiếc là nhìn không tới mặt. Nếu là có thể nhìn thấy mặt lời nói không chắc có thể đạt được kháng đánh giá. Các minh đệ, các người nói đúng không? Lập tức, trộm cấp trong đám nên đón biển động đáp lại. Vâng, vâng. Mấy hơi phía sau, Khôi Ngô Nam đưa tay ra hiệu dừng lại, huyên áo âm thanh nháy mắt biến mất. Hắn nhìn lấy chăm chú nữ tử cặp mắt kia. Mỹ nữ, nếu không lấy tấm che mặt xuống, để ta cùng huynh đệ nhóm nhìn một lần cho thỏa, nhìn một chút người đến cùng có thể hay không đến kháng cấp bậc. Cái này nhìn như là hỏi thăm, thực ra là tại hưởng thụ loại này trêu đùa thú săn khoái cảm. Nữ tử vẫn không có đáp lại, như một tôn đứng ở trong gió tuyết tượng. Khôi Ngô Nam thấy thế cũng không có không cao hứng, ngược lại cười đến càng tàn nhẫn. Đạo mỹ nữ thẹn thùng, không nguyện chủ động lấy tấm che mặt xuống, vậy liền để hảo ca ca ta tới giúp ngươi một chút à. Nói lấy, hắn cười râm một tiếng, một cái phủ đầy vết chai bàn tay lớn, chậm rãi vươn hướng nữ tử mặt. Xung quanh trộm cướp nhóm trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn thích nhất liền là cảnh tượng như thế này, loại này bữa ăn chính phía trước hí mã, loại này trêu đùa thú săn cảm giác, loại này tiết lộ nó bí mật địa phương đoạn mở đầu, có thể so sánh trực tiếp lăng nhục muốn thoải mái nên nhiều. Bị vây nốt người khác nhìn xem một màn này, đều biết nữ nhân này phải gặp lao tội. Nếu là dung mạo khó coi còn tốt, có lẽ sẽ không chịu quá lớn tội. Nhưng nếu là trưởng thành đến đẹp mắt, hậu quả kia quả thực khó có thể tưởng tượng, thậm chí mấy chục hơn trăm người một chỗ tra tấn cũng rất có thể. Trong bọn họ, liền có người tận mắt nhìn đến qua loại kia thảm trạng. Đã từng có một cái trưởng thành đến rất là nữ nhân xinh đẹp, bị một đám trộm cướp cột vào một chỗ. Trộm cướp lao đại hưởng dụng xong, liền sẽ để thủ hạ của hắn tiếp tục hưởng dụng. Những cái kia xuất sinh thậm chí xếp lên đội ngũ thật dài, mà nữ nhân kia căn bản là không có cách phản kháng. Rất tàn nhẫn chính là, bên cạnh nàng sẽ còn an bài một cái ý liệu dị năng giả. Tại nàng sắp thời điểm chết, liền lập tức đem nó chữa khỏi, để nàng muốn chết đều không chết được. Cuối cùng, chờ bọn hắn chơi chán, liền sẽ đem nàng phân thây, đun nấu vào bão tử. Những cái này hành vi tàn nhẫn tột cùng, so dị ma còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần ngàn lần không thôi. Tại mảnh này đất hoang, trưởng thành đến đẹp mắt là một loại nguyền rủa, nhất là đối với không có thực lực nữ nhân mà nói. Nó hạ tràng, chỉ có một cái, đó chính là biến thành thỏa mãn dục vọng phát tiết công cụ. Hiện tại, cái này không biết sâu cạn nữ nhân, hình như cũng muốn bước lên gót chân. Chương 257, khủng bố nữ nhân. Chương 257, khủng bố nữ nhân. Lúc này, cái kia Khôi Ngô Nam bàn tay lớn đã đưa tới nữ nhân bên hai. Động tác một cách lạ kỳ nhu hòa, như là sợ đụng phá cái gì hiếm thấy chân bảo. Hắn chậm rãi theo nữ nhân bên hai, đem mai kia đen tuyển khẩu trang nhẹ nhàng gỡ xuống. Nữ nhân mặt cứ như vậy từng tấc bạo lộ tại trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đó là một trương cực kỳ dịu dàng mặt, mày như núi xa, mang theo vài phần cổ điển ôn nhu. Mũi ngọc tinh xảo bên cao, làm cả khuôn mặt tăng thêm vừa đúng lập thể cảm giác. Đôi môi ướt át không điểm mà đỏ thắm, môi hình sung mãn, lộ ra một loại tự nhiên dụ hoặc. Da thịt trắng hơn tuyết, tinh tế đến không nhìn thấy một chút lỗ chân lông, phảng phất tốt nhất dương chi bạch ngọc. Có thể hết lần này tới lần khác, dạng này một trương nhu hòa trên mặt, lại sinh ra một đôi lăng lệ mắt. Cặp mắt kia, đem trên người nàng tất cả dịu dàng đều giấu lên, chỉ còn giữ lại một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo. Mãnh liệt tương phản cảm giác, để nàng toàn bộ người tản mát ra một cỗ đặc biệt ảo ảo chi khí. Trong gió tuyết, nàng yên tĩnh đứng thẳng, đẹp đến kinh tâm động phách. Khôi Ngô Nam trên mặt cười dâm đãng triệt để ngưng kết, hắn ngốc lăng chỉ chốc lát, lập tức cái kia độc nhãn bên trong bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang. Kháng nổ. Hắn hưng phấn gào thét, nước miếng văng tung tóe. Quả thực liền là cực phẩm trong cực phẩm. Lão tử lời này, con mẹ hắn chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Mặt hàng này đều có thể bị lão tử đụng tới, lão thiên gia thật là trở lão tử không tệ à. Sau lưng hắn những cái kia trộm cướp nhóm, đồng dạng là từng cái mắt đều thẳng, cổ họng không ngừng nhấp nô, phát ra dã thú gầm nhẹ. Lão đại ăn trước thịt, bọn hắn liền có thể ăn canh. Có thể chơi một chút loại cấp bậc này nữ nhân, liền là để bọn hắn sống ít đi 30 năm, bọn hắn cũng nguyện ý. Những cái kia bị vây nốt đất hoang người, nhìn thấy nữ nhân tuyệt sắc dung nhan, trong lòng chỉ còn giữ lại vô tận tiếc hận cùng đồng tình. Thật tốt một cô nương a hôm nay, sợ là muốn triệt để tàn lụi tại mảnh này bẩn thỉu trong đống tuyết. Hơn nữa, trước khi chết sẽ còn gặp phải so tử vong càng đáng sợ lăng đủ. Đáng tiếc, thật sự là thật là đáng tiếc. Tất nhiên, bọn hắn cũng biết chính mình bản thân khó đảm bảo, đồng tình người khác, bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi. Trong xe việt dã, thương tiếng huýt sáo đều đổi giọng. Ngoa tào, lão đại, nữ nhân này có chút đồ bật ta. Trưởng thành đến thật là không tệ. Y Lệ Lạc cũng nhìn đến có chút xuất thần, tự lẩm bẩm, thật là đẹp tỷ tỷ. Bạch Ti không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh xem lấy. Đối với nàng mà nói, trên đời này tuy đẹp phong cảnh, cũng không kịp chủ nhân một cái sợi tóc. Lâm Nhất không để ý đến trong xe ồn ào. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở cổ tay cỡ nhỏ trên máy tính. Trên màn hình là lục đạo vong giao diện. Lâm Nhất đánh thẳng mở ra thiên đạo chuyên môn giao diện trò chuyện. Bên trong tin tức chính giữa không ngừng bắn ra. Lâm Nhất chỉ là nhìn xem, không có tham dự thảo luận. Ngoài xe, gió tuyết buộc phát lớn. Cái kia khôi ngô nam nhân nhìn xem dẹt trước mặt sắc nữ tử, đã có chút kìm nén không được. Hắn cười hắc hắc, thu giáp bàn tay lớn, lại một lần nữa đưa ra ngoài, muốn nuốt ve trường kia để hắn dục hỏa đốt người mặt. Có thể một giây sau, toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Vô luận là trộm cướp, vẫn là đất hoang người, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, như là bị làm định thân chú. Khôi ngô nam trên mặt biểu tình triệt để cứng ngắc. Hắn cái kia độc nhãn bên trong hào quang, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã. Chỉ thấy nữ nhân kia trắng non tay phải, chẳng biết lúc nào đã nắm lấy một thanh tinh xảo dao găm. Mà thanh dao găm kia, giờ phút này chính giữa tận gốc không có bảo, thẳng tắp theo thái dương huyệt quán xuyên khôi ngô nam đầu. Máu tươi xuôi theo lạnh giá đao phong, một giọt chậm chậm truyền ra, tại trên mặt tuyết trắng mở từng cái đóa đóa yêu dị hoa hồng. Nữ nhân chậm chậm đem dao găm theo khôi ngô nam trong đầu rút ra. Nàng tùy ý hất lên, trên đoạn kiếm vết máu nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt của nàng vẫn không có bất kỳ biểu tình. Cặp mắt kia lạnh nhạt như băng, thậm chí còn mơ hồ mang theo một loại để gan người lạnh áp bách. Phù phù. Khôi ngô nam thi thể khổng lồ, thẳng tắp đổ vào trên mặt tuyết. Phân dương tuyết bay, rất nhanh liền tại trên người hắn trải thật mỏng tầng một trắng. Xung quanh trộm cướp nhóm sửng sốt một hồi lâu, mới rốt cục có người theo cực độ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Một cái xấu xí nam nhân, lôi kéo cổ họng, hoảng sợ kêu to lên, "Gấu! Hùng phó đoàn trưởng chết! Hùng phó đoàn trưởng chết! Nhanh! Nhanh động thủ! Làm hùng phó đoàn trưởng báo thủ!" Tiếng gào của hắn tuy là tràn ngập hoảng sợ, nhưng tỉ mỉ nghe, lại có thể nghe ra một chút khó mà che giấu hưng phấn. Rất rõ ràng, gia hỏa này ước gì cái này cái gọi là hùng phó đoàn trưởng chết sớm một chút. Cứ như vậy, tiếp một cái phó đoàn trưởng vị trí, xác suất lớn liền là hắn. Nghe được người này la lên, cái khác trộm cướp nhóm như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn nhìn xem ngã vào trên đất phó đoàn trưởng, lại nhìn một chút cái kia đẹp đến vô lý nhưng lại hung ác đến không giống người nữ nhân, sợ hãi cùng phẫn nộ trong lòng bọn họ sẽ lẫn. Giết nàng, làm phó đoàn trưởng báo thù. Bọn hắn gào thét, nhộn nhịp hướng về nữ nhân mà tới. Sở hữu dị năng, bắt đầu thôi động dị năng. Không có dị năng, thì gào thét lớn, xét theo đủ loại vũ khí, giống như thủy triều tuôn hướng nữ nhân. Những cái kia đất hoang người thấy thế, mừng rỡ, trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng. Không nghĩ tới, cái này nhìn lên nhu nhược nữ nhân, dĩ nhiên là cái thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Liền cái kia có thể thoải mái đánh giết cấp ác dị năng giả trộm cấp thủ lĩnh, đều bị nàng một chiêu thuấn miểu. Nhìn như vậy tới, bọn hắn có lẽ còn có cơ hội sống sót. Thừa dịp tất cả trộm cấp đều đi công kích nữ nhân lỗ hổng, bọn hắn bắt đầu rối loạn lên, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Đại lượng dị năng công kích, cùng một đoàn trộm cướp, hướng về nữ nhân quét sạch mà đi. Mà nữ nhân kia vẫn không có bất kỳ động tác gì. Những cái kia xách theo đao trộm cướp, rất nhanh liền vọt tới trước mặt của nàng. Sáng loáng lưỡi đao, đối nàng phủ đầu chặt xuống. Cũng liền tại lúc này, nữ nhân độc lên. Chùy thủ trong tay của nàng, linh xảo nhất chuyển. Nàng cặp mắt kia, nháy mắt biến có thể so lăng lệ. Loại này lăng lệ, cùng nàng cái kia dịu dàng nhu hòa ngũ quan tạo thành cực mạnh xung đột, nhưng lại kỳ dị dung hợp lại cùng nhau, tràn ngập chấn động nhân tâm mỹ cảm. Một giây sau, thân ảnh của nàng hình như độc lên, lại tựa hồ không động. Chỉ thấy trước mặt nàng cái kia chỗ cướp, chỗ cổ đột nhiên tràn ra một đạo tơ máu. Hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền vô lực đổ vào trên mặt đất. Mà sau lưng hắn những cái kia chỗ cướp, tựa như là bị đẩy ngã đổ mì nổ quân bài đồng dạng. Một cái tiếp theo một cái, lần lượt từng cái ngã xuống đất. Cổ của bọn hắn, trái tim, đầu, tất cả chỗ chí mạng đều đột nhiên xuất hiện một đạo cực sâu vết thương. Huyết hoa tại không trung không ngừng nở rộ. Chỉ là trong nháy mắt, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tất cả chỗ cướp toàn bộ đổ vào trên mặt đất, không một tiếng động. Chỉ có những cái kia cắm ở trên xe trộm cướp cờ xí, còn trong gió rét bay phất phới. Toàn bộ tràn diện như là tu la địa ngục, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Nữ nhân làm xong tất cả những thứ này, chỉ là yên lặng lắc lắc dao găm, đem phía trên căn bản không tồn tại vết máu vứt bỏ. Nàng không chỉ người không có việc gì, sau lưng nàng bị đủ loại công kích đánh trúng xe cũng không có việc gì, chỉ là mang tới một chút dấu tích. Theo sau, nàng đem dao găm thả về đeo ở hông bằng da dao găm bộ bên trong. Động tác lưu loát đến, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Nàng lần nữa đem mai kia đen tuyển khẩu trang mang lên, che khuất trương kia tinh xảo tuyệt luôn mặt. Theo sau xoay người, cặp kia lạnh lẽo mắt tại Lâm Nhất trên xe của bọn họ dừng lại một cái trước mắt. Tiếp đó, nàng áo gió hất lên, tiêu sái lên xe, khởi động. Xe Việt Dã phát ra một tiếng oanh minh, ép qua những cái kia trộm cướp nhóm thi thể, tại trong đất tuyết lưu lại một đầu thật dài ân ký, nên ngang rời đi. Chương 258, cắm trại. Chương 258, cắm trại. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Tất nhiên, không bao gồm Lâm Nhất bọn hắn. Những cái kia quần áo lam lũ đất hoang người, đầu tiên là ngây ngốc nhìn xem đầy đất đang nằm trộm cướp thi thể, lại nhìn một chút chiếc kia nhanh chóng đi xe Việt Dã. Tĩnh Mịch Tuyết Nguyên bên trên, không biết là ai ra tay trước ra một tiếng sống sót sau tai nạn nghẹn nào. Ngay sau đó, đè nén tiếng khóc cùng mừng như điên gào thét đan xen vào nhau, triệt để dẫn nổ vùng đất trên này. Chúng ta không chết, còn sống. Chúng ta dĩ nhiên còn sống. Một người trung niên nam nhân quỳ gối trong đống tuyết, ôm đầu gào khóc. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trong mắt bọn họ không có đối khắp nơi thi hài sợ hãi, chỉ có đối sinh vô tận khát vọng cùng vui mừng. Trong xe Việt Dã, thương thổi âm thanh đổi giọng huýt sáo, thu hồi xem náo nhiệt tầm mắt. Lâm Nhất tắt đi trên cổ tay cỡ nhỏ máy vi tính lục đạo vong giao diện, màn hình tối xuống dưới. Hắn đối ngoài xe cảnh tượng không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt phân phó. Đi thôi. Được rồi, lão đại. Thương nổ máy xe, xe Việt Dã ổn định lái rời mảnh này huyết tinh địa phương. Hắn vừa lái xe, một bên thuận miệng nói, lão đại, vừa mới nữ nhân kia thực lực rất không tệ à. Hơn nữa, ta còn cảm nhận được một cỗ cùng thần vương tương tự lực lượng. Thương kỳ thực cũng không hoàn toàn thấy do nữ nhân kia động tác, chỉ cảm thấy hoa mắt, chiến đấu liền kết thúc. Nhưng hắn nhạy bén bắt được một chút vô cùng đặc thù lực lượng ba động, cùng thần vương lực lượng, có như thế một chút như có như không tương tự. Lâm Nhất chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, không có phát biểu bất luận cái gì quan điểm. Đối với hắn người không liên quan cùng sự tình, hắn từ trước đến giờ lười nên nhiều phí miệng lưỡi. Vừa mới như không phải tại xem lục đạo võng, những cái kia phỉ đồ hạ tràng dẹt sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ cũng phải đem tâm tình của bọn hắn giá trị ép khô lại để cho bọn hắn chết. Như vậy nhìn tới, bọn hắn cũng thật là may mắn. Trong xe Y Kỳ Lạc, trên mặt nhỏ đồng dạng viết đầy chấn kinh. Cái kia xinh đẹp tỷ tỷ thực lực thật sự là quá mạnh. Tuy là nàng tự tin cũng có thể giết sạch những cái kia trộm cướp, nhưng tuyệt không có khả năng làm đến như vậy gọn gàng, trong nháy mắt định cắn côn. Nhìn tới tỷ tỷ kia thực lực xa phía trên nàng. Theo lấy Lâm Nhất bọn hắn xe Việt Dã biến mất tại trong gió tuyết, mảnh này vừa mới trải qua sinh tử khảo nghiệm đất tuyết, nháy mắt biến thành mặt khác một bộ dáng. Những cái kia sống sót sau hai nạn đất hoang người, trong mắt một điểm cuối cùng nhân tính cũng biến mất hầu như không còn. Bọn hắn như là đánh hơi được mùi máu tươi linh cẩu, đỏ bừng hai mắt, giống như điên phóng tới những cái kia trộm cướp xe cùng thi thể. Cướp a, đây đều là chúng ta. Một tràng so chiến đấu mới vừa rồi càng xấu xí, càng nguyên thủy tranh đoạt chiến, đột nhiên bạo phát. Một cái vóc người tráng hán khôi ngô, một cước đạp bay một cái tính toán cướp đoạt một cái súng trường nam nhân gầy yếu. Hắn mới đem súng trường nắm bắt tới tay, còn chưa kịp cao hứng, sau gáy liền chịu trùng điểm một kích. Một cái khác đồng dạng cường tráng nam nhân, dùng một cái thiết côn đem hắn đập ngã dưới đất, nhai răng cười lấy cướp đi súng trường cùng trên người thanh niên lực lượng tất cả thứ đáng giá. Mà bị đạp bay nam nhân gầy yếu, thì hoán độc đứng lên, phóng tới một cái ôm lấy hải tử mẫu thân. Hắn đoạt lấy nữ nhân trong ngực mới vừa từ trên xe lật ra tới nửa túi bánh bích quy, vừa hung ác một cước đem nữ nhân đập ngã. Lan đi, xú nương môn. Nữ nhân ôm lấy bị hù dọa khóc hải tử, bất lực ngồi phịch ở trong đống tuyết, tuyệt vọng nhìn xem chính mình cứu mạng lương thực bị cướp đi. Mà cảnh tượng như vậy, tại đất tuyết mỗi một cái xó xỉnh diễn ra. Cường tráng ước hiếp nhỏ yếu thì đi ước hiếp càng nhỏ yếu hơn. Bọn hắn lột sạch trộm cướp trên thi thể quần áo, vơ vét đi mỗi một cái trong túi đồ vật. Trên xe vật tư, vũ khí, dầu nhiên liệu, thậm chí ngay cả bánh xe đều bị người tháo xuống tới. Một số người không có cái gì người nhà, trực tiếp lái xe liền rời đi. Có mấy cái xanh sao vàng gọn nam nhân, càng là vây quanh một cô thi thể, dùng mang theo người dao găm, thuần thục tách rời lên. Trên mặt của bọn hắn, mang theo một loại quỷ dị thỏa mãn. Những cái này, đều là qua mùa đông đồ ăn, sống sót đồ vật. Trước mắt cảnh tượng này, cùng những cái kia trộm cướp nhóm hành động, không có gì khác nhau. Không, thậm chí càng điên cuồng, càng không có điểm mấu chốt. Ngay tại trận này hỗn loạn tranh đoạt đạt đến đỉnh phong lúc, một trận chói hai động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Mười mấy chiếc cải trang đến càng xe Việt Dã dữ tợn, vòng quanh gió tuyết đầy trời, chạy nhanh đến. Trên thân xe còn mang theo một chút bị tra tấn đến không thành hình người nữ nhân, cùng chồng chất như núi vật tư. Hiển nhiên, bọn hắn vừa mới cướp sạch một địa phương khác. Cầm đầu trên một chiếc xe, một cái toàn thân treo đầy bằng xương trang sức, vẽ lấy mặt cả dạ nữ nhân, lạnh lùng nhìn về trước mắt nhóm này điên cuồng lính cầu. Nàng thậm chí không có xuống xe, chỉ là nhấc lên cằm, phun ra hai chữ: giết. Sau lưng nàng cửa xe nhộn nhịp mở ra, một nhóm càng hung hãn đạo tặc nhảy xuống xe, nâng lên vũ khí, đối những cái kia ngay tại tranh đoạt đất hoang người triển khai vô tình bắn giết. A, không, đừng giết ta. Tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng tuyết nguyên, nhưng lần này lại lộ ra như vậy trầm biếm. Những cái này vừa mới còn đắm chìm tại sinh tồn trong vui sướng người, đảo mắt liền bởi vì chính mình tham lam, bị mất mạng. Mà những cái kia không có lựa chọn lưu lại tới tranh đoạt, mà là trước tiên người rời đi, thì may mắn sống tiếp được. Nữ nhân vậy mới đẩy cửa xe ra, chậm chậm đi xuống. Nàng đạp đầy đất vết máu, đi đến cái kia khôi ngô phó đoàn trưởng trước thi thể. Trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều một cái dài mảnh thuốc lá. Nàng ngồi xổm người xuống, mặt không thay đổi kiểm tra khôi ngô nam trên đầu vết thương chí mạng. Một chiêu miểu sát. Nhìn tới, hung thủ rất có thực lực. Nàng đem cuối cùng một điếu thuốc hút hết, tiện tay đem tàn thuốc búng tại trên mặt của thi thể, đứng dậy. Lên xe. Tất cả đạo tặc lập tức đình chỉ vơ vét, nhanh chóng sẽ có vật giá trị mang lên xe. Nữ nhân lấy ra một cái bộ đàm, đặt ở bên miệng, âm thanh không có chút nào lên xuống. Đoàn trưởng, Hùng Hạt Tử. Chết. Minh Châu phong quang, vạn dặm tuyết tung bay. Trận này tuyết lớn, hình như không có ngừng ý tứ. Thật dày tuyết động, để Lâm Nhất bọn hắn chiếc này phô trường cải trang xe Việt ra tốc độ cũng chậm xuống tới. Dù vậy, nơi đây khoảng cách Minh Châu biên cảnh bến đỏ một tròng, phong lăng độ đã không xa. Đại khái lại có mấy ngày lộ trình liền có thể đến. Trên đường, vẫn như cũ có thể nhìn thấy không ít đồng dạng hướng phong lăng độ tiến đến đội xe, tại trong gió tuyết gian nan tiến lên. Một ngày này, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, Lâm Nhất bọn hắn đi tới một tòa bị trọn vẹn băng phong bên cạnh hồ. Ao hồ quần quần bao la, không thể nhìn thấy phần cuối, cùng nói là hồ, không bằng nói là một mảnh nội địa biển. May mắn ngày đông giá rét đem mặt hồ đông đến chặt chẽ bức vàng, có thể trực tiếp lái xe đi ngang qua đi qua. Bằng không, vòng qua mảnh hồ này, ít nhất phải thật lãng phí vài ngày thời gian. Bên hồ, đã có không ít người đâm xuống doanh địa. Những người kia đại bộ phận quần áo quan binh, mang nhà mang người, xem xét liền là theo trong thành thị trốn tới kẻ có tiền. Chỉ là trên mặt của mỗi người đều mang theo khó mà che giấu mọi bệnh. Lâm Nhất bọn hắn cũng đã trên xe liên tục đợi gần một tháng. Tuy là xe Việt dã không gian rộng lớn, ăn ở đều có thể giải quyết, nhưng thời gian lâu dài, cuối cùng vẫn là không thoải mái. Lâm Nhất quyết định ở bên hồ mắc liều mùi, nghỉ ngơi thật tốt một đêm lại xuất phát. Quá được rồi. Ý Nghĩa Lạc nghe xong, lập tức hoan hô lên. Xe này nàng đã sớm ngồi đủ rồi, lại dễ chịu, ngồi lâu cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Rất nhanh, Thương, Ý Nghĩa Lạc cùng Bạch Ti ba người liền phối tốt ba liều vải. Ý Nghĩa Lạc cùng Bạch Ti một cái, Thương cùng Lâm Nhất mỗi cái một cái. Thái Dương chậm chậm chìm vào đường chân trời, màn đêm phủ xuống. Băng phong bên hồ, giấy lên nhiều đám lửa trại, tại mênh mông tuyết sắc trung điểm xuyết ra lấm ta lấm tấm ấm áp. Lâm Nhất bọn hắn cũng không ngoại lệ. Thương thậm chí thuần thục nhấc lên vị nướng. Lâm Nhất theo cả mù ở trong không gian, móc ra đại lượng thịt cùng rau quả. Không thể không nói, cái này cả mù ải không gian, quả thực là ở nhà du lịch thiết yếu thần khí, thuận tiện tốt cùng. Xung quanh tuy là người không ít, nhưng đều duy trì khoảng cách an toàn, cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Có thể lái nổi loại xe này, chạy trốn tới người nơi này, cũng không thiếu đồ ăn, bọn hắn càng chân quý chính mình tính mạng, chỉ muốn an toàn rời khỏi Minh Châu. Hoa, món ngon, ăn ngon thật. Ý Liễu Lạc cầm lấy một chuỗi tư tư bốc lên dầu nướng thịt ba chỉ, ăn đến miệng đầy là dầu, không có hình tượng chút nào đáng nói. Nàng hạnh phúc híp mắt lại, mơ hồ không do nói, Lâm Nhất ca ca, ngươi làm nướng cũng quá món ngon à. Lâm Nhất nhìn xem nàng bộ kia tiểu hoa miêu bộ dáng, chỉ là yên lặng trả lời một câu. Món ngon liền ăn nhiều một chút. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là bình thường phát huy. Bạch Ti yên tĩnh ngồi tại Lâm Nhất bên cạnh, ngụm nhỏ ăn lấy sầu nướng, tư thế tao nhã. Mà Thương thì một tay nắm lấy một nắm lớn, tướng ăn phong khoáng, miệng đầy chảy mỡ. Và nó, trên đường này mỗi ngày ăn dự chế đồ ăn, trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Vẫn là cái này ngoạm miếng thịt lớn cảm giác thoải mái a. Thương một bên hưởng thụ nhai kỹ, một bên hàm hồ nói. Đúng lúc này, một chiếc xe Việt dã theo bọn hắn doanh địa hậu phương chạy tới. Nó không có chút nào giảm tốc độ, trực tiếp theo bên cạnh doanh địa gào thét mà qua, lái về phía rộng lớn bao la mặt băng bên trên. Cuốn lên gió lạnh, lay động mấy người sợi tóc. Thương theo bản năng nheo lại mắt, nhìn kỹ chiếc kia tại trên mặt băng phi nhanh xe Việt dã màu đen. Đột nhiên, hắn mở miệng nói. Sao? Đây không phải mấy ngày trước cái kia miểu sát đám kia trộm cắp nữ nhân xe ư? Nàng không phải có lẽ ở trước mặt chúng ta ư? Thế nào tìm chúng ta đằng sau đi? Lâm Nhất nghe vậy, ngẩng đầu. Màu đỏ tươi tại trong mắt lặng yên sáng lên. Tầm mắt của hắn xuyên thấu gió tuyết, rõ ràng khóa chặt chiếc kia đi xa xe Việt dã. Trên thân xe, so vài ngày trước nhiều hơn rất nhiều dấu tích.